Chương 56, toàn bộ đều là phi liệu. Chương 56, toàn bộ đều là phi liệu. Vừa nghe thấy phải cướp lại, Yêu Diệt lập tức hai mắt sáng rực. Vừa nay hắn đã thấy đám người này trướng mắt rồi, giờ đã có thể ra tay, tự nhiên sẽ không lề mề nữa. Đại tỷ nhị tỷ, đều đừng tranh với ta, bọn họ là của ta. Yêu Diệt cũng không biết tại sao đột nhiên hưng phấn, hắn gào lên một tiếng, trực tiếp lao tới. Các ngươi tìm chết, dám đắc tội thông thiên các của ta. Mấy tên bạch y nam tử giận dữ vô cùng, vừa rút kiếm, công kích của Yêu Diệt đã giáng xuống người bọn họ. Phụt. Một người trực tiếp nổ tung. Tiểu đệ, để lại cho ta một cái nguyên vẹn. Tiểu Kiêu hô lớn. Được thôi, ta để lại cho ngươi một tên tuấn tú trắng trẻo. Yêu Diệt giết trong nháy mắt mấy tên bạch y nam tử, treo thi thể của bọn họ lên cành cây. Tám người, chỉ còn lại một người vẫn còn sống. Người này vẻ mặt kinh hãi, không ngừng lùi lại, nói: các ngươi điên rồi, chúng ta là thông thiên các. Yêu Diệt cười toét toét, một trưởng đánh bay người, đập xuống cạnh chân Tiểu Kiêu, nói: nhị tỷ, tên này tướng mạo tuấn tú, để lại cho ngươi đó. Tiểu Kiêu lộ ra vẻ mặt dữ tợn, bạch y nam tử thét chói tai: chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi gầm. Người này bị nuốt chửng vào bụng. Đại Kiêu lộ vẻ mặt ghét bỏ: thật là cái gì cũng ăn, không thấy ghê tầm sao? Trần Tiểu Thiên hỏi: Tiểu Kiêu, ngươi ăn những thứ này, có phải có thể tăng cường thực lực không?
Đúng vậy. Tiểu Kiêu gật đầu, nó là viễn cổ thiên xà, tất cả nguồn lực lượng, toàn bộ đều nhờ thôn vệ. Cho dù là ăn yêu thú, hay là ăn người có tu vi cao, đều có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Trần Tiểu Thiên trầm ngâm chốc lát, sau đó ném linh thạch ra, nói: hai người các ngươi trước tiên hấp thu linh thạch đột phá, ta và Tiểu Yêu đi một chuyến thông thiên cát. Linh thạch thượng phẩm. Đại Kiêu hai người hai mắt đầy kích động, nếu hai người hấp thu những linh thạch này, đột phá thiên cảnh chẳng mấy chốc sẽ đến. Yêu Diệt vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen tị: đại ca, huynh cũng cho ta mấy viên đi. Tạm thời chỉ có bấy nhiêu đây thôi, lần sau sẽ cho ngươi. Ngươi cùng ta đi thông thiên các một chuyến, bắt vài người về cho Tiểu Kiều. Trần Tiểu Thiên bay đi. Đại Kiều hai người tìm một động phủ gần đó, bắt đầu an tâm hấp thu linh thạch. Lối vào thông thiên các, Trần Tiểu Thiên mở thông thiên nhãn, quan sát một lượt bên trong. Rất nhanh hắn cảm ứng được mấy luồng thực lực không tồi, mạnh nhất có thiên cảnh tầng 9, còn lại cũng có một số siêu phàm cảnh, cùng cường giả thiên nhân cảnh bình thường. Đại ca, chúng ta từ đâu giết bảo? Cửa chính hay là cửa sau? Đánh lén cũng được. Yêu Diệt vẻ mặt hăm hở muốn thử. Mục đích lần này của chúng ta chủ yếu là bắt sống. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, chúng ta lại bảo trói tất cả những người từ đại tông sư trở lên là được. Nếu xảy ra tranh đấu, những người này đều sẽ phản kháng, sau khi mang về mùi vị sẽ không giống nữa. Yêu Diệt liên tục gật đầu, hắn lập tức biết phải làm gì. Sau đó hai cái sừng trên đầu Yêu Diệt bắt đầu triệu hồi yêu thú trong rừng. Không bao lâu, mấy chục con phi thiên hoa yêu xuất hiện. Những hoa yêu này đều mang theo kịch độc, người thường ngửi một chút liền có thể lập tức hôn mê. Yêu Diệt khống chế những hoa yêu này tiến vào bên trong thông thiên các, bắt đầu toàn lực phóng thích phấn hoa trong cơ thể chúng. Đệ tử thông thiên các đang tuần tra, đang đi thì liền toàn bộ ngã xuống đất. Trưởng lão đang tu luyện trong phòng, dưới siêu phàm cảnh cũng trực tiếp ngã xuống không dậy nổi. Cho dù là trưởng lão siêu phàm cảnh phát hiện có gì đó không đúng, nhưng bọn họ cũng không chống đỡ nổi luồng phấn hoa liên tục không ngừng này, không bao lâu cũng đều theo đó hôn mê bất tỉnh. Mấy chục con hoa yêu đánh ngã hơn một nửa số người của thông thiên các, Trần Tiểu Thiên mấy người thừa cơ trói bọn họ lại, toàn bộ lén lút mang đi. Hai người qua lại bận rộn trong các căn phòng, bắt được người liền dùng dây trói lại ném ra ngoài. Một người phụ trách trói, một người phụ trách ném ra ngoài. Tiểu Yêu còn khống chế không ít yêu thú có sức mạnh lớn đến rút, trong nháy mắt hai người liền lén lút vận chuyển mấy trăm người ra ngoài. Một nửa số người từ đại tông sư trở lên của thông thiên các đều bị thu dọn sạch sẽ. Tiểu Yêu, bắt mấy tên cảnh giới thiên cảnh đi. Trần Tiểu Thiên nói. Đại ca, thiên cảnh miễn dịch với phấn hoa, chỉ có thể cưỡng ép đánh tàn bọn họ. Không sao, ta ra tay, ngươi phụ trách trói là được. Trần Tiểu Thiên thu liễm tất cả khí tức, lập tức đi vào một mật thất. Trong mật thất, một lão giả thiên nhân cảnh đang bế quan, Trần Tiểu Thiên đi đến trước mặt hắn cũng không phát hiện. Tiếp đó, Trần Tiểu Thiên đánh ra một đạo chân khí, phụt một tiếng đâm vào bụng đối phương. Lão giả đột nhiên mở mắt, kinh hãi, các ngươi là ai, muốn làm gì? Hắn vừa muốn thôi động chân khí, đột nhiên kinh hoàng phát hiện, thân thể của mình đã không thể nhúc nhích. Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, trong lĩnh vực của ta, ngươi ngay cả tư cách nhúc nhích ngón tay cũng không có. Sau đó, hắn một trường đánh ngất người, ném vào trong bao tải, bảo Tiểu Yêu trói lại. Mấy phút sau, Trần Tiểu Thiên đến một mật thất khác, dùng cách tương tự, ném thiên nhân cảnh thứ hai vào bao tải. Đại ca thật lợi hại, đã có ba thiên cảnh, tám siêu phàm cảnh rồi. Toàn bộ thông thiên cát đều bị chúng ta bắt giữ. Yêu Diệt cười lớn. Vội gì, còn có các chủ của bọn họ, thiên cảnh tầng 9. Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, người này có thể phát hiện khí tức của ta, nhưng không sao, hắn không phải đối thủ của ta. Trong lúc nói chuyện, một tiếng nói vang lên, kẻ nào dám xông vào thông thiên các của ta, giấu đầu hở đuôi, mau cút ra đây. Một tiếng ầm, một đạo chân khí đánh nát căn nhà của bọn họ. Trần Tiểu Thiên tiện tay vung lên, kình khí thổi bay tất cả bụi trần. Một lão giả ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người, nói, các ngươi là ai, vì sao lại lén lút trong thông thiên các của ta? Yêu Diệt gào lên, ngươi nghe rõ đây, vị bên cạnh ta đây là đại ca của ta, hắn chính là Trần Kiếm Tiên lừng danh, sợ rồi phải không? Kẻ vô danh tiểu tốt, căn bản chưa từng nghe qua. Lão giả cười giận, một đạo chân khí cuồng bạo đánh tới. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, nói, hộ pháp trưởng lão môn hạ của ngươi, nhu đồ hãm hại phụ thân của ta, cướp bí điển của ta. Mối thù này, ta vốn nên tính toán rõ ràng với ngươi mới đúng. Lời còn chưa dứt, đạo chân khí này đã xuyên qua thân thể hắn, nhưng khoảnh khắc sau, thân ảnh Trần Tiểu Thiên tiêu tán, hóa ra chỉ là một tàn ảnh. Trong lòng lão giả dựng tóc gáy, vừa muốn công kích phía sau, một đôi tay liền lặng lẽ siết lấy cổ hắn. Ngươi lão giả vẻ mặt kinh hãi, đây là cảnh giới gì, ngươi lại có thể phá vỡ lĩnh vực thiên cảnh của ta? Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, bởi vì ta cao hơn ngươi một cảnh giới, lĩnh vực thiên nhân cảnh nhỏ nhỏ, không thể vây khốn ta được. Không đợi đối phương phản ứng, hắn một trường đánh ngất người, bỏ vào bao tải, trực tiếp bắt đi. Sau một nén nhang, Trần Tiểu Thiên tìm được nơi bế quan của hai nữ tử. Lúc này, hai nữ tử vì nguyên nhân hấp thu linh thạch, đều nhao nhao đột phá đến thiên nhân cảnh. Trần Tiểu Thiên ném mấy trăm cái bao tải xuống đất, nói, Tiểu Kiều, những thứ này đều là tài nguyên tốt, còn hữu dụng hơn cả linh thạch, không cần khách khí, cứ tự nhiên ăn. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Kiều vô cùng kinh hỉ, lập tức biến thân viễn cổ thiên xà, một hơi ăn sạch những bao tải này. Rốt rốt. Chương 57, ta tuyệt đối không thể ăn mềm cơm. Chương 57, ta tuyệt đối không thể ăn mềm cơm. Thấy Tiểu Kiều khẩu vị lớn như vậy, vậy mà lại ăn sạch hết. Yêu diệt lòng đang dì máu. Những bao tải này, hắn vất vả cực nhọc, từng chút một vận chuyển xuống. Hắn dễ dàng sao? Vậy mà cứ thế một hơi ăn sạch, ngay cả một chút cũng không để lại cho hắn. Đáng hận. Yêu Diệt sắc mặt không đúng, Trần Tiểu Thiên liếc mắt đã nhìn ra, cười nói, đều là người nhà, hà tất phải nhỏ nhen như vậy. Nào, đại ca tặng ngươi một bà bối. Hắn đem binh khí nhận được khi hệ thống điểm danh, Thâm Viên Chi Mâu tặng cho đối phương. Yêu Diệt cầm trong tay, hai mắt chấn kinh, cây mâu này có lực ăn mòn rất mạnh, vật này không đơn giản. Trong yêu giới của ta, cũng tuyệt đối được coi là một kiện thần binh cấp cao. Đại ca, huynh trộm từ đâu vậy, dẫn tiểu đệ đi dạo một vòng nữa. Có lẽ, còn có thể tiện tay lấy thêm hai kiện ra. Trần Tiểu Thiên không vui nói, ngươi cho rằng loại vũ khí này đều là rau cải trắng ngoài chợ sao, muốn lấy là lấy. Đúng vậy, đừng tham lam nữa. Đại Kiêu hừ một tiếng, ngươi nhìn ta xem, ta đi theo chủ nhân lâu như vậy, chẳng có được vũ khí gì. Trần Tiểu Thiên nghe ra lời này có chút chua chát, vũ khí hắn có rất nhiều. Tìm kiếm một chút không gian chữ vật, bên trong ném một đống lớn đồ vật, lộn xộn chất thành núi. Trần Tiểu Thiên phát hiện một vật hữu dụng, Hải Hoàng Kích. Binh khí này là vật do Hải Hoàng nắm giữ, nó nắm giữ mọi bí mật trong biển, có thể phát động sóng thần, động đất, nhấc tay giữa chừng núi lở đất nước, pháp tắc tự nhiên đều bị nó khống chế. Thậm chí không kém hơn Long Nguyên kiếm của hắn. Binh khí này, tặng ngươi đó, lật núi đổ biển không thành vấn đề. Tạ ơn chủ nhân. Đại Kiều vô cùng mừng rỡ, lập tức kích động quỳ xuống. Tiểu Kiều sau khi hấp thu xong tinh hoa, mở mắt, nói, chủ nhân, ta cũng muốn. Không có phần của ngươi, đã cho ngươi nhiều bao tải như vậy rồi, đừng tham lam. Đại ca, vậy còn ta? Ta chẳng có gì cả. Ngươi đi ra một bên đi, chỗ nào mát thì ở đó. Yêu Diệt lập tức vẻ mặt toán nghiệm. Mấy người trở về bên trong Phi Tuyết Thành, đi trên đường, liền nghe được các loại chủ đề thảo luận về bọn họ. Đã nghe nói chưa, Trần Kiếm Tiên chém vỡ Thương Long Cốc, khiến mấy chục tông môn thần phục. Nói nhảm, một kiếm đó ta liền ở hiện trường, suýt nữa chém nát trời, chết mấy vạn người. Ngươi nói bậy, đâu chỉ mấy vạn người, một kiếm đó hủy diệt hơn 30 tòa thành trì. 100 vạn người chết trong tay Trần Kiếm Tiên. Uy danh của Trần Kiếm Tiên đã truyền khắp toàn bộ lĩnh vực. Các tông môn lớn nhỏ, tu luyện giả đang đi lại bên ngoài, hiện tại nhắc đến cái tên này, không ai là không hít một ngụm khí lạnh. Không ai biết Trần Kiếm Tiên này từ đâu chui ra, cứ như là từ hư không xuất hiện. Một người, hai thị nữ, còn có một tên chó săn. Bốn người đánh bại mấy chục tông môn, thiên cảnh cũng tựa như kiến hôi, bị một kiếm chém giết. Ai là tên chó săn? Yêu Diệt tức đến đầu bốc khói, quá không tôn trọng người khác rồi, hắn đường đường là yêu giới nhị đại, vậy mà lại bị người khác gọi là chó săn. Tức chết buồn yêu rồi. Tiểu Kiêu cười lớn một tiếng, lao tam, ngươi cứ nhận đi, nói chính là ngươi mới đúng. Ta không phục, thân phận địa vị của ta cũng không kém hơn các ngươi đâu. Yêu Diệt tức đến tiêu gạo, hô lớn, đại ca, hay là huynh lại thu một tiểu đệ nữa đi, ta mới không muốn làm chó săn. Trần Tiểu Tiên bình tĩnh nói, ngươi nếu có bản lĩnh, ngươi cứ đi thu. Nhưng tiểu đệ bình thường ta không cần. Lần này ta là muốn đi thiên vực báo thù, mang theo một cái nặng, chỉ sẽ làm liên lụy chúng ta. Yêu Diệt nghe vậy, lập tức lẩm bẩm, nếu thật sự là như vậy, vậy thì thôi vậy. Dựa vào thực lực của hắn, gặp phải cường giả thiên cảnh, chính mình sẽ bị bắt đi nướng ăn. Rất nhanh, mấy người đi đến một thương hội, muốn từ nơi này đi đến Trung Châu thành, không có công cụ di chuyển thì không được. Mỗi 3 ngày sẽ có thuyền đội bay về Trung Châu, chỉ cần mỗi người nộp 10 vạn kim tệ, liền có thể lên thuyền. Trước đó, bọn họ cướp đi kim khoáng của Thương Long Cốc, trong người có mấy triệu, chi trả tiền vé thuyền vẫn rất dễ dàng. Đại ca, mua thiên tự phòng ở thoải mái. Yêu Diệt nhắc nhở. Quá đắt, một thiên tự phòng 50 vạn kim tệ, ta còn phải giữ lại để ngồi truyền tống trận. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, ngươi thật sự muốn ở thoải mái như vậy, vậy ngươi đi câu dẫn một tiểu thư đi. Dựa vào khuôn mặt tuấn tú của ngươi, ăn mềm cơm vài ngày chắc là không vấn đề gì. Yêu Diệt rụt đầu lại sợ sệt, hắn đường đường là yêu giới nhị đại, làm sao có thể làm loại chuyện ăn mềm cơm này? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão đệ, ngươi lại đây một chút. Tiểu Kiêu tìm hắn có việc, dẫn Yêu Diệt đi ra ngoài. Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp những thứ hắn đạt được mấy ngày nay. Sau khi bế quan từ Long Mộ đi ra, Long Chi Tâm cùng Tỏa Thần Tháp được thưởng liền đến tay. Hai thứ này đều rất nguy tiền, Long Chi Tâm có thể khiến một địa long cấp thấp tiến hóa thành phi long cấp cao, thậm chí cấp chân long, là tuyệt phẩm bảo vật vạn năm có gặp. Còn Tỏa Thần Tháp, vật này giới thiệu là thời viết cổ, vật do một thần tộc cổ xưa nắm giữ, có khả năng thu phục thiên thần, xem như là một phong ấn bảo vật. Những phần thưởng điểm danh khác, Trần Tiểu Thiên đều từng cái tổng hợp sắp xếp tốt, gần đây ban thưởng quá nhiều đồ vật, hắn đều lười đi xem giới thiệu rồi. Lúc này, hắn cứ như một bảo vật khố di động, tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để khiến vô số người vì nó mà phát điên. Có thể dễ dàng chiêu đến tai họa sát thân. Chủ nhân. Tiểu Kiêu đột nhiên trở về, cười nói, chúng ta đổi phòng rồi,
đi ở thiên tự phòng đi. Trần Tiểu Thiên lộ vẻ mặt nghi hoặc, thăng cấp phòng không phải cần tiêu tiền sao, trên người các nàng đâu có tiền mới đúng. Ra khỏi cửa, Trần Tiểu Thiên đi qua hành lang thật lớn, đi đến thiên tự phòng từ tầng 7 trở lên. Trần Tiểu Thiên nhìn thấy yêu diện, hắn hóa thành dáng vẻ nhân loại tuấn tú, cùng một tiểu thư đại mập ôm nhau. Tiểu thư kia chắc là rất giàu có, thân thể ước chừng 300 cân, toàn thân treo đầy các loại vật phẩm xa xỉ, ít nhất giá trị 100 vạn kim tệ. Tiểu yêu đang làm gì vậy? Trần Tiểu Thiên ngây người nói. Kỳ hỉ. Tiểu Kiêu che miệng nói, tam đệ hắn hy sinh bản thân vì người khác, vì để chủ nhân ở thoải mái, liền hy sinh chính mình, đi tìm một tiểu thư của thương phố. Người ta miễn phí thăng cấp phòng cho chúng ta rồi. Trần Tiểu Thiên kinh ngạc, đây chẳng lẽ chính là ăn mềm cơm trong truyền thuyết? Vừa nãy còn nói, chết cũng sẽ không làm như vậy. Vị này thật thơm. Cứu mạng A yêu diệt nội tâm ai hảo, hắn căn bản không muốn làm như vậy, là nhị tỷ tiểu kiều ép hắn, mới đến tìm tên mập 300 cân này. Còn uy hiếp hắn, nếu không làm như vậy, liền ném hắn từ trên thuyền xuống. Đại tỷ, cứu lao đệ. Yêu diệt phát ra tín hiệu cầu cứu. Đại tiêu làm ngơ, bởi vì sau khi nàng đổi phòng, cảm thấy nơi đây rộng rãi thoải mái, còn có các loại điểm tâm để ăn. Thị nữ cũng gọi là đến ngay. Đâu còn muốn về căn phòng rách nát ở tầng dưới. Cứ để tam đệ chịu khổ vài ngày, đổi lấy sự thoải mái của ba người các nàng, cũng rất đáng giá. Căn bản không hề lỗ. Nếu yêu diệt biết suy nghĩ của các nàng, chính mình bị bán rồi, chắc chắn sẽ lập tức nhảy sông tự vẫn. Chương 58, ba đại thế lực Trung Châu thành chương 58, ba đại thế lực Trung Châu thành đi được khoảng một tháng, cuối cùng cũng đến Trung Châu thành. Trần Tiểu Thiên sau một tháng bế quan tu luyện này, thực lực càng lên một tầng nữa, đã đến thiên tinh cảnh tầng 3. Mà hắn có niềm tin, không quá 3 tháng, nhất định có thể đến thiên tinh đỉnh phong. Trên thiên tinh, còn có thiên quân cảnh, thiên vương cảnh, thiên đế cảnh, cùng thiên tôn cuối cùng. Theo hắn biết, sau khi tu luyện tới thiên tôn, hầu như đã tới đỉnh phong. Từ khi đại lục ra đời, con người tu luyện đến nay, chỉ có lác đác vài người từng đạt tới thiên tôn cảnh. Cảnh giới kia, có lẽ đã không thuộc về nhân loại nữa. Dựa theo phán đoán trong lòng Trần Tiểu Thiên, phòng trừng cảnh giới kia đã được coi là đại la kim tiên, thậm chí là cấp bậc thánh nhân. Sở hữu thực lực phi thiên độ địa, hoành độ vũ trụ, giơ tay nhấc chân hủy diệt tất cả. Hiện tại trong sử sách ghi chép, truy tới mấy chục vạn năm trước, cường giả cuối cùng xuất hiện cũng chỉ là thiên đế cảnh. Thiên tôn đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ. Chủ nhân, chúng ta đều chuẩn bị xong rồi. Song tiểu hai người xuất hiện, sau một tháng nghỉ ngơi này, khí tức hai người đã vững chắc, càng thêm cứng hãn. Tiểu yêu đâu? Trần Tiểu Thiên hỏi. Đại ca, ta ở đây này. Tiểu yêu với vẻ mặt suy yếu đi trở về, nghĩ hẳn một tháng trước, hắn đã gầy hơn 20 cân, đi lại còn lung lay. Tam đệ, ngươi không sao chứ? Tiểu Kiêu kinh ngạc hỏi. Ta sắp chết rồi, Tiểu yêu sắc mặt tái nhợt nói, ta đã không xong rồi, tinh huyết bị rút cạn, hồn không phụ thân. Đại ca ngươi mau cho ta một viên vạn yêu đan, nếu không ta không chống đỡ nổi đến sáng mai. Trần Tiểu Thiên khẽ cười, liếc mắt nhìn ra tiểu tử này là giả vờ, nhưng hắn vẫn ném một viên vạn yêu đan cho đối phương. Một tháng này đã làm khổ ngươi rồi. Trần Tiểu Thiên xuống thuyền, xong điều hai người che miệng cười khẽ, lập tức đi theo. Yêu diệt vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, ai cũng sẽ không biết hắn đã trải qua một tháng này như thế nào. Suýt chút nữa vì hầu hạ tốt tên béo 300 cân kia mà đền cả cái mạng nhỏ của hắn. Trung Châu thành trong linh vực được xem là một trong những thành trì lớn nhất, dân số phải có đến mấy chục cước người, chỉ riêng các tông môn đã biết phải có hơn 30 bậc cái. Các thế lực lớn nhỏ hỗn tạp cùng nhau, như chư hầu cắt cứ một phương lãnh thổ, tự mình xưng vương. Thế nhưng trong số nhiều tông môn này vẫn có vài tông môn tương đối nổi tiếng là lợi hại nhất, trong đó chia thành ba đại thế lực. Thánh Thiên Tông sáng lập hơn một vạn năm, đệ tử hơn 20 vạn người, tông sư bình thường trong sân môn cũng chỉ là quét dọn sai vặt. Thánh Thiên Tông chủ hiện tại, theo lời đồn đã là tồn tại nửa bước đạp vào thiên tinh cảnh. Võ Thần Các, tông môn càng thêm cổ xưa, mấy vạn năm trước, khi linh vực còn là một mảnh hoang thổ, tông môn này đã tồn tại. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, thiên đế cường giả đời cuối cùng, Võ Đế, chính là thiên tài bước ra từ Võ Thần Các, có thể thấy tông môn cổ xưa này đáng sợ đến nhường nào. Tông môn cuối cùng chính là Tiên Cung. Tông môn này rất đặc biệt, chúng nó thành lập chỉ vỏn vẹn ngàn năm, thậm chí còn ngắn hơn thời gian tồn tại của một vài hoàng triều. Nhưng không thể phủ nhận, tông môn này rất khủng bố. Kể từ khi các nàng xuất hiện, thế lực phát triển nhanh chóng, thôn vệ hàng ngàn tông môn lớn nhỏ, phó cung chủ đã sở hữu thực lực thiên tinh cảnh đỉnh phong, thậm chí còn từng giao thủ với Thánh Thiên Tông chủ, đánh nhau 3 tháng trời. Trận chiến đó, không ai biết thắng bại. Nhưng không lâu sau đó, Tiên Cung đã vững vàng chiếm giữ vị trí tông môn lớn thứ 3, có thể tưởng tượng trận chiến kia nhất định đã được công nhận. Mà điều khiến người ta bàn tán sôi nổi nhất, chính là Tiên Cung chỉ chiêu mộ nữ đệ tử, toàn bộ tông môn không có một nam nhân nào. Hơn 5 vạn nữ đệ tử đã trở thành đối tượng mục tiêu của không ít kẻ muốn ăn bám. Lúc này, Trần Tiểu Thiên mấy người xuống thuyền, đến một khách sạn gần đó nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ vài ngày, liền trực tiếp ngồi chuyển tống trận đi thiên vực. Thiên vực thuộc về một thế giới cao cấp, cường giả ở nơi đó càng thêm lợi hại, cung phụng trưởng lão đều có thể là thiên nhân cảnh. Trần Tiểu Thiên từng thử thăm dò tin tức của mẫu thân hắn, nhưng không ai biết. Nhưng Trần Tiểu Thiên mơ hồ từ lời vài người biết được, thế lực gia tộc của mẫu thân hắn, e rằng ở thiên vực cũng thuộc loại đỉnh cấp nhất. Không biết thiên tinh cảnh của ta có thể xông pha một phen không? Trần Tiểu Thiên trong lòng có chút không tự tin. Chủ nhân, đánh nhau rồi. Đại Kiêu bước vào phòng, nói, dưới lầu tam đệ bọn họ đánh nhau rồi, có cần đi xem không? Trần Tiểu Thiên lườm một cái, vừa ngồi xuống còn chưa kịp uống trà, đã nhanh như vậy mà phát sinh xung đột với người khác. Hai người lập tức đi xuống. Cuộc chiến dưới lầu rất kịch liệt, chân khí kiếm khí tung hành, suýt chút nữa đã phá hủy cả tiểu lâu này.
Trần Tiểu Thiên liếc nhìn đối thủ của Tiểu Yêu, tổng cộng 5 người, toàn bộ đều là nữ nhân che mặt bằng mặt che. Người xung quanh khi nhìn những nữ nhân này, ánh mắt đều mang theo kiên kỵ. Trần Tiểu Thiên trong lòng giật mình một cái, mấy nữ nhân này e rằng có chút quan hệ với tiên cung. Dừng tay. Trần Tiểu Thiên tiến lên ngăn cản, một đạo chân khí hùng hậu đẩy Tiểu Yêu ra, nói, chuyện gì vậy, vì sao lại đánh nhau? Đại ca, ngươi đến thật đúng lúc, ngươi phải phân xử giúp ta một chút. Yêu Diệt tức giận nói, mấy nữ nhân này cấp chỗ của ta thì cũng thôi đi, còn mắng ta là tiểu bạch kiểm, ngươi nói các nàng có đáng đánh không? Ngươi nói bậy bạn, ai mắng ngươi là tiểu bạch kiểm? Nữ nhân che mặt lạnh lùng nói, là ngươi trước đến đây trêu ghẹo người của chúng ta, ta chỉ nói hai câu thôi, ngươi đừng hòng oan uổng người tốt. Ngươi nói bậy, chính là ngươi mắng trước. Đại ca, ngươi đừng ngăn cản ta, để ta hảo hảo giáo huấn tiểu nương môn này. Yêu Diệt lẩm bẩm chửi rủa, Trần Tiểu Thiên lùi lại một bước, nói, vậy được, ngươi cứ tiếp tục đánh đi, đều giết các nàng. Nghe vậy, vẻ mặt Yêu Diệt cứng đờ, nói, đại ca, ngươi không ngăn ta sao? Ta thật sự giết đấy. Ngươi cứ giết đi, ta nhìn. Giết bọn họ, ngươi sẽ bị thế lực phía sau các nàng truy sát, ta tiếp tục xem kịch hay. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. Yêu Diệt lập tức xa sờ mặt, thu hồi binh khí, nói, đại ca, vậy ngươi muốn giải quyết thế nào? Ngươi bảo ta xin lỗi sao? Xin lỗi. Trần Tiểu Thiên nói. Nữ nhân che mặt lạnh lùng hừ một tiếng. Ta là nói, ngươi xin lỗi người của ta. Trần Tiểu Thiên nói. Cái gì? Nữ nhân che mặt ánh mắt phẫn nộ, rút kiếm nói, ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi dám bảo đệ tử tiên cung chúng ta xin lỗi bọn vô danh tiểu tốt các ngươi sao? Nghe được hai chữ tiên cung, người xung quanh lập tức tránh xa, sợ chọc họa vào thân. Trần Tiểu Thiên sắc mặt bình thản, nói, ta mặc kệ ngươi là cung nào, lập tức xin lỗi người của ta, nếu không ta sẽ khiến đầu các ngươi rơi xuống đất. Ngươi to gan thật. Nữ nhân che mặt chấn nộ, một đạo chân khí sán lạn bắn ra, thực lực đại tông sư đỉnh phong cũng không thể khinh thường. Phong tứ, dám bất kính với chủ nhân nhà ta. Tiểu Kiêu lạnh lùng quát một tiếng, ầm một tiếng, thiên cảnh giới lĩnh vực trong nháy mắt quyết tán ra, thân thể nữ nhân che mặt trực tiếp không thể động đậy. Nữ nhân che mặt lộ vẻ kinh hãi, đây dĩ nhiên là thiên cảnh lĩnh vực, bọn họ dĩ nhiên có thiên cảnh cường giả. Tiểu Kiêu lạnh lùng hừ một tiếng, vừa định giết nữ nhân che mặt này, đột nhiên thiên cảnh lĩnh vực của nàng bị đánh tan. Mấy vị mới đến, ước hiếp đệ tử nữ tiên cùng chúng ta, chẳng lẽ không phải chuyện gì vẻ và sao? Thanh lãnh chi thanh đột nhiên vang lên. Chương 59 đại náo tiên cung, chương 59 đại náo tiên cung, trong phòng lại xuất hiện một nữ nhân che mặt, nhưng trên người nàng lại tản ra khí tức thiên cảnh khủng bố, ít nhất cũng ở thiên cảnh tầng 3. Thực lực cùng Tiểu Kiều không hề kém cạnh. Tiêu trưởng lão. Mấy tên đệ tử nữ che mặt lộ vẻ mừng rỡ, đội vàng túi người hành lễ. Tiêu trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên mấy người, cuối cùng dừng lại trên người Tiểu Kiều, nói, không biết đệ tử tiên cung ta phạm lỗi gì mà cần ngươi phải ra tay gắt. Nếu là lỗi của chúng ta đại diện tiên cung xin lỗi các vị, nhưng nếu là các ngươi cố ý, đừng tưởng tiên cung ta dễ ức hiếp. Câu nói cuối cùng của Tiêu trưởng lão đã vô cùng băng lãnh, trên người tản ra dao động cứng hãn. Tiểu Kiêu vốn không phải người sợ chuyện, nàng tiến lên một bước, tiếng gầm nhẹ vang lên, "Tiểu nương môn, muốn đánh nhau với ta có phải không?" Nàng đã sống ngàn năm, gọi đối phương một tiếng tiểu nương môn, quả thực không có gì sai. Nhưng câu nói này trong mắt đệ tử tiên cung lại là cố ý sỉ nhục. Tức thì, đệ tử nữ tiên cung giận dữ quát một tiếng, nhao nhao rút kiếm, chân khí bùng nổ. Khí thế Tiêu trưởng lão quét ra, ánh mắt lạnh lẽo, cùng là thiên cảnh, nàng không hề e ngại bất kỳ ai. Sao, muốn lấy đông hiếp yếu sao? Đương nhiên, Đại Kiều cũng hiện thân, trên người đồng thời bùng nổ khí tức thiên cảnh, mà thực lực dĩ nhiên còn mạnh hơn người có mặt ở đây một bậc. Sắc mặt Tiêu trưởng lão ngưng lại, dĩ nhiên còn có thiên cảnh cường giả, hơn nữa người này còn mạnh hơn nàng. Mặc dù tiên cung không sợ hai thiên cảnh, nhưng nếu đắc tội tất cả, không nghi ngờ gì là đã chọc phải thế lực không rõ tên. Ngay lúc nàng cưỡi hổ khó xuống, Trần Tiểu Thiên thản nhiên mở miệng, chuyện hôm nay đều có chỗ không đúng, không cần vì chút chuyện nhỏ mà đánh giết. Lời này rõ ràng là cho bậc thang đi xuống, Tiêu trưởng lão cũng nghe ra, nàng chậm rãi nói, tiên cung ta từ trước đến nay không chủ động gây sự, chuyện hôm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Thế nhưng các ngươi nhất định phải theo ta về tiên cung, tìm chấp pháp trưởng lao trình bày tình huống, liền có thể thả các ngươi đi. Có thể. Trần Tiểu Thiên đồng ý chủ nhân, không được. Đại Kiều mở miệng, các nàng nhất định là muốn lừa chúng ta đến tiên cung, vạn nhất mai phục. Trần Tiểu Thiên cười nói, ta thấy Tiêu trưởng lão không giống người như vậy, huống hồ nếu thật sự có mai phục, có lẽ tiên cung đã không còn rồi. Hắn một kiếm, đủ sức xóa sổ tiên cung khỏi thế gian này. Tiêu trưởng lão bảo tất cả đệ tử nữ thu lại binh khí, mở miệng nói, các vị, đi theo ta đi, cùng ta đến tiên cung. Nàng quay người rời đi. Trần Tiểu Thiên cũng thuận thế đi theo. Yêu Diệt nhỏ giọng lẩm bẩm, đại tỷ nhị tỷ, thật sự phải đi sao? Vạn nhất không ra được thì làm sao? Đó chính là ba đại tông môn Trung Châu, nơi khủng bố nhất. Sợ cái gì? Có chủ nhân ở đây, ai có thể giam cầm được chúng ta? Nếu các nàng dám không biết điều, chúng ta sẽ trói cung chủ tiên cung lại, làm vợ bé cho chủ nhân. Tiểu Kiêu nói rất lớn tiếng, không hề che giấu chút nào. Đệ tử tiên cung đương nhiên nghe thấy rõ một. Mấy người quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn các nàng. Khoảng nửa canh giờ, mấy người đến chân tiên cung. Trước khi đến, tất cả mọi người đều nghĩ tiên cung giống như các tông môn khác, chiếm giữ một ngọn núi, khí phái hùng vĩ. Điểm đầu tiên bọn họ đoán đúng rồi, quả thật là chiếm giữ một ngọn núi. Nhưng điều khiến bọn họ vạn vạn không ngờ tới là, tiên cung dĩ nhiên lại phiêu phủ trên trời. Từng tòa cung điện sừng sững trên các ngọn núi, những ngọn núi này có mấy trăm cái, dùng từng sợi xích khổng lồ quấn quanh nối liền với nhau, tựa như là một nơi tiên nhân cư trú. Đại Kiều hai người bị chấn động, tiên cung này quả nhiên không hề đơn giản. Lúc này, Tiêu trưởng lão đi đến chân một bậc thang lên trời, bậc thang lên trời thông tới mây xanh, không biết có bao nhiêu tầng bậc. đệ tử xin cầu kiến chấp pháp trưởng lão. Tiêu trưởng lão cúi người hành lễ, âm thanh vang dội.
Chuyện gì?
Tiếng nói phiêu diêu từ trên không trung tầng mây truyền ra. Khải bẩm chấp pháp trưởng lão, hôm nay có một chuyện. Tiêu trưởng lão thuật lại toàn bộ sự việc, cũng không thêm mắm thêm muối, từng câu đều là thật.
Tiếng nói vừa dứt, ầm một tiếng, một cánh cửa cung điện trên tầng mây mở ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, một nữ tử mặc bạch y, cứ thế bay xuống từ trên bậc thang.
Thật đẹp.
Yêu Diệt lập tức nhìn đăm đăm, song tiểu hai người cũng lộ vẻ kinh ngạc, vị chấp pháp trưởng lão vừa xuống này, dáng vẻ quả thực như thiên tiên vậy. Mặc dù che mặt, nhưng dung nhan dưới lớp khăn mỏng cũng có thể lộ ra một hai phần, nhan sắc tuyệt đối không thua kém hai người kia. Mặc dù tiên cung ta không chủ động gây sự, nhưng trêu ghẹo đệ tử nữ tiên cung ta, dựa theo cung pháp, nên chặt tay. Chấp pháp trưởng lão lanh đạm nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Thiên.
Ồ, hai thiên cảnh, một nửa bước thiên cảnh.
Còn một người nữa, chấp pháp trưởng lão liếc mắt nhìn ra thực lực của Song Tiểu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng nàng khi nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, lại phát hiện người này không hề có chân khí dao động, tựa như một người bình thường đứng ở đó. Chấp pháp trưởng lão mở miệng, mấy người các ngươi đến từ nơi nào, có biết mình đã phạm tội gì không?
Yêu Diệt chủ động mở miệng, ta thừa nhận, trước đây ta quả thật đã bốc đồng rồi, thực sự là đệ tử nữ của các ngươi quá xinh đẹp, nam nhân nào cũng sẽ không nhịn được. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, ta thấy cứ bỏ qua đi, mọi người ai đi đường đấy, không ai cản trở ai.
Tam đệ, ngươi sao lại nhát gan thế? Vừa nãy ngươi đâu có nói như vậy?
Tiểu Kiêu tức giận nói, một cước đá vào mông đối phương.
Yêu Diệt nghe răng niết mép, hắn cũng không muốn đổi lời, nhưng sự chấn động mà Tiên Cung mang lại cho hắn thực sự quá lớn. Tùy tiện một chấp pháp trưởng lão đều có thể liếc mắt nhìn thấu thực lực ba người bọn họ. Đây căn bản không thể đánh được.
Hừ, nếu các ngươi đã thành thật, vậy thì dựa theo quy tắc Tiên Cung ta mà xử lý. Hoặc là ngươi tự phế song thủ, hoặc là chúng ta phế đan điển của ngươi, sau 300 năm làm nô dịch trong Tiên Cung ta, liền có thể thả các ngươi rời đi.
Sau khi chấp pháp trưởng lão mở miệng, khí thế khủng bố trong nháy mắt bao trùm ba người, Song Tiểu lạnh lùng quát, đồng thời bùng nổ lực lượng chống cự.
Âm một tiếng, thiên cảnh lĩnh vực của đối phương đồng thời nổ tung, chấp pháp trưởng lão dậm chân một cái, một mảnh dây leo khô héo cuốn lấy lòng bàn chân bọn họ.
Song Tiểu thấy vậy, lập tức ra tay, chân khí xé rách không khí, bắn thẳng vào mặt chấp pháp trưởng lão. Hầu như ngay khoảnh khắc ba người ra tay, mấy chục đạo khí tức cường hãn xuất hiện, hơn 20 vị đệ tử tiên cung xuất hiện, giận quát, lớn mật, dám động thủ trong tiên cung, bắt giữ bọn họ. Trong nháy mắt, hầu như có 8-9 đạo khí tức siêu phàm cảnh ầm ầm kéo tới, trong đó còn bao gồm một đệ tử hộ sơn siêu phàm cảnh đỉnh phong.
Yêu Diệt hung hăng dậm chân, cây thâm viên chi mâu trong tay ném ra, mắng, dựa vào đông người mà ức hiếp người khác có phải không? Đừng tưởng chúng ta dễ ức hiếp. Ta đến giải quyết đám tạp toái nhỏ này, đại tỷ các ngươi đánh chấp pháp trưởng lão này cho ta.
Ba người phân công rõ ràng, hai nữ đối phó chấp pháp trưởng lão, còn Yêu Diệt thì xông về phía những đệ tử hộ sơn kia.
Thiên cảnh gây ra tổn hại, có thể hủy hoại cả thiên cung, chấp pháp trưởng lão tuy cảnh giới cao hơn hai nữ một tầng, nhưng nếu thật sự đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa chắc.
Tất cả dừng tay.
Đột nhiên, thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp tiên cung, chấp pháp trưởng lão đang giao thủ, sắc mặt lập tức biến đổi.
Tất cả đệ tử tiên cung còn lại cũng đều lộ vẻ kinh ngạc.
Tiếp đó, tất cả mọi người đều quỳ một gối xuống, kính cẩn nói, bái kiến phó cung chủ.
Chương 60 ngươi nhập truyền thôi, chương 60 ngươi nhập truyền thôi, bảo bọn họ lên đây gặp ta.
Tiếng nói uy nghiêm vang vọng trên trời, chấp pháp trưởng lão vô cùng cung kính, ta sẽ lập tức đưa bọn họ lên.
Tiếng nói vừa dứt, chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Trần Tiểu Thiên mấy người, lạnh lùng hừ một tiếng nói, đi theo ta gặp phó cung chủ, lát nữa đừng nói năng lung tung, nếu không hậu quả tự gánh lấy.
Ai thèm đi gặp, ngươi bảo chúng ta đi, chúng ta liền phải đi sao?
Yêu Diệt lẩm bẩm chửi rủa.
Cứ lên gặp một chút đi.
Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, chúng ta còn phải mượn truyền tống trận của người ta nữa phải không?
Chấp pháp trưởng lão lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tiểu tử này làm sao mà nhìn ra được, tiên cung của bọn họ có truyền tống trận.
Người biết chuyện này, không có mấy người.
Đại Kiều hai người ánh mắt cảnh giác, sau đó, bọn họ đi theo đối phương lên bậc thang, đi vào bên trong cung điện.
Trong cung điện, một nữ nhân che mặt đang luyện đan, lò lửa cháy hừng hực, một luồng hương thuốc nồng đậm sộc vào mũi.
Thật thơm nha, đây là dược gì?
Tiểu Kiều mở miệng.
Hẳn là đan dược thất phẩm, Long Tiên Hương.
Sau khi Trần Tiểu Thiên mở miệng, phó cung chủ chậm rãi mở mắt, nói, không ngờ, có người có thể chỉ bằng mùi vị, đã đoán ra đan dược ta luyện là gì.
Ngươi cũng là luyện đan sư sao?
Trần Tiểu Thiên không phủ nhận, bản thân hắn là luyện đan sư bát phẩm, nhất định còn cao hơn cấp bậc của vị phó cung chủ này.
Đối phương luyện chế đan dược thất phẩm này, đều phải chuyên tâm bảo vệ như vậy, thực lực nhất định kém ta một chút.
Bẩm báo phó cung chủ, mấy người này xuất ngôn bất cẩn, phát sinh xung đột với đệ tử nữ trong cung chấp pháp trưởng lão giải thích sơ qua tình hình. Phó cung chủ nhàn nhạt mở miệng, đệ tử tiên cung ta xinh đẹp, người đời đều biết, những năm này không biết có bao nhiêu kẻ muốn chiếm đoạt đệ tử tiên cung ta.
Bọn họ sau khi xin lỗi thì bỏ qua đi.
Huống hồ gì có Trần Kiếm Tiên ở đây, tiên cung chúng ta cũng không làm gì được người ta.
Lời này vừa nói ra, chấp pháp trưởng lão và Tiêu trưởng lão đồng thời lộ vẻ kinh hãi.
Danh tiếng Trần Kiếm Tiên này ở linh vực quả là như sấm bên tai, đã truyền khắp toàn bộ giới tu luyện.
Kiếm đó chém nát công kích của mấy ngàn người, càng là giết chết vô số thiên cảnh cường giả,
thậm chí còn ở ngay tại chỗ để lại vết nứt dài mấy trăm dặm,
buộc mấy chục tông môn nhận thua đầu hàng.
Chiến lược đẳng cấp này đặt trong toàn bộ linh vực đều có thể vững vàng trong hàng ngũ đỉnh cao.
Ngươi chính là Trần Kiếm Tiên.
Ánh mắt chấp pháp trưởng lão lại một lần nữa dò xét Trần Tiểu Thiên, trước đó nàng không nhìn thấu thực lực của người này, vốn cho rằng chỉ là một người bình thường.
Không ngờ, đối phương dĩ nhiên là Trần Kiếm Tiên danh tiếng hiển hách.
Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, danh hiệu Trần Kiếm Tiên này là người khác gọi bừa, trình độ kiếm khí của bản thân ta rất bình thường.
Nghe vậy, Tiêu trưởng lão không nhịn được nói, tiền bối khiêm tốn.
Kiếm đó chúng ta đã nghiên cứu qua, đổi thành bất kỳ ai cũng không làm được. Tiền bối chính là cường giả mà chúng ta muốn truy tùy, vạn nữ đệ tử tiên cung ta đều khâm phục ngưỡng mộ ngươi. Tiêu trưởng lao ánh mắt tràn ngập tình cảm sùng bái đối với cường giả, nếu nàng sớm biết người này là Trần Kiếm Tiên, trước đó ở khách điếm đã lấy thân báo đáp rồi. Chủ nhân nhà ta đi đến đâu cũng có mỹ nhân yêu thích. Đại Kiều hai người nhìn nhau, ha ha cười rộ lên. Đồng dạng thân là nữ nhân, bọn nàng sớm nhìn ra ánh mắt của Tiêu trưởng lao không đúng, đó rõ ràng là tư thái mà chỉ tiểu mê muội mới có. Lúc này, phó cung chủ mở miệng nói, quý khách đến tiên cung của ta tự nhiên không thể lơ là. Tiêu trưởng lão, đi mời đệ tử Nghệ Tông phân đà đến đây, biểu diễn một đoạn vũ đạo cho quý khách. Chuẩn bị mỹ tiểu thượng đẳng, ta cũng có thể cùng Trần Kiếm Tiên thống ẩm 3 ngày 3 đêm. Tuân mệnh. Tiêu trưởng lão xoay người lui xuống, chấp pháp trưởng lão mở miệng, phó cung chủ, có nên mời người của Thánh Tiên Tông đến đây không?
Không cần, lần này là tiên cung của ta tiếp khách riêng. Hơn nữa, ta còn có một vài tư sự muốn nói.
Nghe vậy, chấp pháp trưởng lão khẽ gật đầu, xoay người dẫn người rời đi. Trần Kiếm Tiên, ngồi đi, không cần khách khí. Ngươi cứ xem tiên cung là nhà của mình. Ta không có ý định khách khí với ngươi. Trần Tiểu Thiên cũng không phải người câu nệ nhút nhát, hắn tùy ý ngồi trên ghế mây, mở miệng nói, thất phẩm đan của phó cung chủ còn cần mấy ngày mới có thể thành hình, chi bằng ngươi gọi ta Tử Vân là được. Phó cung chủ nói. Trần Tiểu Thiên đổi giọng, Tử Vân cung chủ, ta người này nói chuyện tương đối thẳng thắn, ta sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Nghe nói tiên cung của ngươi có truyền tống trận có thể trực tiếp đi thiên vực, không biết có thể mượn dùng một lần không?
Được.
Tử Vân gật đầu. Đáp ứng sảng khoái như vậy, Trần Tiểu Thiên lập tức ngây người, ngay cả lý do chuẩn bị phía sau cũng nuốt trở lại.
Đa tạ.
Trần Tiểu Thiên lộ ra nụ cười.
Không cần vội cảm tạ, ta có điều kiện.
Cứ biết là không có hảo ý như vậy. Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm đối phương, nói, điều kiện của Tử Vân cung chủ chỉ cần không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng. Tử Vân ngẩng đầu, hai mắt lưu chuyển, đánh giá Trần Tiểu Thiên một lát sau, chậm rãi nói, Trần Kiếm Tiên chỉ cần nhập chế tiên cung của ta, truyền tống trận ngươi tùy ý dùng.
Cái gì?
Đại Kiều mấy người đồng thời ngây người, Yêu Diệt cũng đặt đùi gà trong tay xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn. Trần Tiểu Thiên khẽ miệng co rút, nói, Tử Vân cung chủ thật hài hước, ta cứ nghĩ tiên tử như ngươi đều là cao cao tại thượng.
Ta không nói đùa.
Tử Vân bình thản nói, tiên cung của ta đều là nữ đệ tử, không có một nam nhân nào, nhưng Trần Kiếm Tiên ở độ tuổi này lại sở hữu thực lực kinh khủng như vậy, nếu nhập chế tiên cung của ta sẽ không có ai phản đối. Một năm sau, nếu có thể sinh ra tử tự, nghĩ rằng với huyết mạch của Trần Kiếm Tiên, hậu duệ kia chắc chắn sẽ càng thêm cường đại.
Chi bằng ngươi suy nghĩ một chút.
Trần Tiểu Thiên sắc mặt có chút đen, lời này nói có lý có cứ, nghe có vẻ không tệ, nhưng hắn sẽ không đáp ứng.
Đại ca, đây chính là chuyện tốt mà. Ngươi nhập chế tiên cung, toàn bộ tiên cung đều nghe theo ngươi, ngươi báo thủ cũng sẽ có người giúp đỡ.
Yêu Diệt còn kích động hơn cả hắn, đại ca, mau gật đầu đồng ý đi, đây chính là chuyện tốt lớn lao, phúc phận mà cướp cũng không cướp được.
Ta cướp cái đầu của ngươi.
Trần Tiểu Thiên đá đối phương một cước, không tức giận nói, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chuyện trung thân đại sự của mình ra đùa dân sao?
Đây không phải nói đùa.
Tử Vân giọng điệu thanh đạm, nếu Trần Kiếm Tiên nguyện ý nhập chế, tiên cung của ta hơn 5 vạn nữ đệ tử, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa,
cũng bao gồm cả ta.
Nàng chần chừ một lát sau, nói,
ha ha.
Yêu Diệt hưng phấn nhảy dựng lên, nói, đại ca ngươi nghe thấy không, nữ nhân này cũng nhìn chúng ngươi rồi, mau đáp ứng nàng đi, nạp nàng làm đầu tử.
Cút.
Trần Tiểu Thiên một trường vô Yêu Diệt ra ngoài cửa, mở miệng nói, đừng có la to gọi nhỏ với ta, nếu ngươi thích, ngươi nhập chế.
Ta không có ý kiến.
Đại Kiêu hai người mở miệng.
Không ngờ, Tử Vân đột nhiên mở miệng, hắn tuy không đơn giản, ở yêu giới có quan hệ cường đại nhưng so với Trần Kiếm Tiên, vẫn kém rất nhiều.
Trần Kiếm Tiên, chỉ cần ngươi đáp ứng nhập chế, tất cả tài nguyên tiên cung của ta đều thuộc về ngươi điều động, chúng ta cũng có thể tùy ngươi đi thiên vực. Bất luận ngươi làm gì, chúng ta đều toàn lực giúp ngươi.
Vậy nếu ta không đồng ý thì sao?
Trần Tiểu Thiên nheo mắt lại.
Chương 61 ba đại tông môn hội tụ, chương 61 ba đại tông môn hội tụ, nếu Trần Kiếm Tiên không đồng ý, vậy thì mời cứ tự nhiên.
Trận pháp truyền tống của tiên cung ta, cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện dùng được.
Tử Vân ngữ khí trở nên lạnh nhạt, Trần Tiểu Thiên một chút cũng không bất ngờ, xem ra trận pháp truyền tống này, hắn không dùng được nữa rồi.
Nếu đã như vậy, vậy thì ta cáo từ đây.
Trần Tiểu Thiên biết những nơi khác còn có trận pháp truyền tống, chỉ có thể đi nơi khác thử xem.
Trần Kiếm Tiên đừng vội đi.
Tử Vân cung chủ mở miệng nói, trong toàn bộ Trung Châu thành, trận pháp truyền tống chỉ có 3 cái, lần lượt do 3 đại tông môn chúng ta khống chế. Nhưng không may là, trận pháp truyền tống của Thánh Thiên Tông đã hỏng rồi, sửa chữa ít nhất cũng phải 3-5 năm.
Tông chủ Võ Thần Các có mối quan hệ không tệ với ta, nếu ta mở lời, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi sử dụng.
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên trực tiếp nhướng mày, nói, Tử Vân cung chủ, ngươi đây là ý gì, cố ý làm khó ta sao?
Chính là cố ý.
Tử Vân cung chủ trả lời rất trực tiếp, khiến Trần Tiểu Thiên không nói nên lời.
Nữ nhân này muốn gì?
Cứ nhất định muốn mình nhập chế.
Đầu óc này sẽ không có vấn đề gì chứ?
Đầu óc ta không có vấn đề.
Tử Vân đột nhiên nói, Trần Tiểu Thiên giật mình, ý nghĩ của hắn, nữ nhân này sao lại biết được?
Chẳng lẽ biết đọc tâm thuật?
Đọc tâm thuật đương nhiên không có thứ này, Tử Vân cung chủ mở miệng giải thích nói, tiên cung ta xây dựng thời gian không lâu, nội tình không thể sánh bằng hai đại tông môn kia. Ta vẫn luôn nghĩ, một tông môn không có nam nhân, cũng có thể trở nên vô cùng cường đại. Nhưng về sau theo cảnh giới tăng lên, ta mới phát hiện ý nghĩ này không quá hoàn chỉnh. Cho nên tiên cung của chúng ta muốn tìm một nam tử hội tụ tài hoa, mỹ mạo, cùng thực lực là một.
Thật lòng mà nói, chúng ta đã chọn hàng ngàn vạn tu sĩ, nhưng không một ai phù hợp với điều kiện này.
Duy chỉ có Trần Kiếm Tiên ngươi. Trần Tiểu Tiên ngây người một chút,
sẽ không trùng hợp như vậy chứ, trong mấy ngàn vạn nam nhân, chỉ có hắn là đẹp trai. Tử Vân để mắt đến, khẳng định là tướng mạo của mình. Hít. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nói, Tử Vân cung chủ, ta không có thời gian ở đây đùa giỡn với ngươi, trận pháp truyền tống ta nhất định phải dùng. Nếu ngươi không đồng ý, thậm chí còn cố ý cản trở ta, ta đành phải một kiếm chém nát cung điện này của ngươi. Ta tin ngươi có năng lực này. Tử Vân đột nhiên đứng dậy, đan dược trong đỉnh lô cũng không thèm để ý nữa, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hai người cách nhau chưa đến 5 cm. Trần Kiếm Tiên, ngươi chỉ cần gật đầu đồng ý, tiên cung ta sẽ tặng cho ngươi cả tiên cung. Ngươi vì sao vẫn không nguyện ý? Tử Vân hai mắt nhìn chằm chằm hắn, điều kỳ lạ là đối phương lại có hai đồng tử. Trần Tiểu Thiên biết đây là dị đồng thiên hạ, song thần đồng. Người sở hữu đôi mắt này không hề đơn giản, trong hàng trăm triệu người cũng chưa chắc có một. Lần trước có đôi mắt này, vẫn là song thần thiên đế. Đó đương nhiên là cường giả thiên đế cảnh. Hơn nữa đôi mắt này còn có thể khống chế tâm thần của người khác, cho dù là người có cảnh giới cao hơn một cấp, cũng sẽ bị mê hoặc tâm thần. Mãi mãi chìm đắm trong huyễn cảnh đã chuẩn bị sẵn. Mắt rất lớn, rất đẹp. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng, Tử Vân cung chủ kinh ngạc thốt lên, ngươi không bị ta khống chế. Đương nhiên. Trần Tiểu Thiên cười ha hả nói, ngươi cố ý tiếp cận ta, chẳng qua chính là muốn dùng đôi mắt này để khống chế linh hồn của ta. Nhưng rất đáng tiếc cảnh giới linh hồn ta đã viên mãn, cao hơn ngươi quá nhiều cấp độ. Ầm. Một luồng linh hồn lực lượng đáng sợ quét ra, Tử Vân ầm một tiếng bị chấn bay ra ngoài, song thần đồng của nàng cũng lập tức mất đi hiệu lực. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lúc này, Song Tiểu cũng hoàn hồn lại, vội vàng tiến lên ngăn cản, lộ ra vẻ giận dữ, vừa nãy ngươi đã khống chế chúng ta, tìm cái chết sao? Trước đó hai người đều trúng ảo giác của đối phương, mà một chút cũng không nhận ra. Tử Vân cung chủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, nàng không thể tin được, trên đời này lại có người không bị đôi mắt của nàng khống chế. Hơn nữa cảnh giới linh hồn của đối phương cao hơn nàng quá nhiều cấp độ. Nếu đối phương vừa nay muốn giết nàng, chính nàng đã hồn phi phách tán mà chết rồi. Đúng lúc này, Tiêu trưởng lao đi vào, nói: "Phó tông chủ, người của Thánh Tiên Tông đến rồi, muốn gặp ngươi." "Không gặp." Tử Vân từ chối. "Ha ha, hôm nay tiên cung sao lại náo nhiệt như vậy, lại có nam nhân xuất hiện." Mấy đạo thân ảnh trực tiếp đi vào, người dẫn đầu mặc áo choàng màu xanh, khí tức toàn thân cũng ở thiên cảnh. Mà người này chính là con trai ruột của Thánh Tiên Tông chủ, Lưu Vong Thiên. "Tử Vân cung chủ, nghe nói có người muốn nhập chế tiên cung của ngươi, thật hay giả?" Lưu Vong Thiên nói xong, ánh mắt lướt qua Trần Tiểu Thiên, khinh thường nói: "Tử Vân cung chủ, ánh mắt của ngươi không ra sao cả, người này tướng mạo bình thường, thực lực tầm thường, hắn có tư cách gì nhập chế? Người như vậy, ở Thánh Thiên Tông của ta một năm lớn, dù cho đói không chọn đồ ăn, cũng không thể chọn một người như vậy chứ phong túng. Người nào dám vô lễ như vậy với chủ nhân của ta?" Đại kiều hai người bạo hống, đồng thời xuất thủ, thư ảnh dài hơn 10 mét từ lòng bàn tay bay ra, không khí phát ra âm bạo. Lưu Vong Thiên lập tức cười lạnh, nhanh như chớp xuất thủ, một tay bóp nát hư ảnh, cùng nó đối hành với nhau. Âm một tiếng, kinh khí chấn lui Lưu Vong Thiên mười mấy bước, hai nữ lại lần nữa phát động công kích mạnh mẽ, ba đạo thiên cảnh khí tức chấn nát sàn nhà dưới chân. Lưu Vong Thiên có thực lực thiên cảnh tầng 4, nhưng đại kiều hai người đơn đả độc đấu cũng có thể thắng đối phương, huống chi là hai người cùng xuất thủ. Không quá trăm chiêu, Lưu Vong Thiên đã có khả năng bị chém giết. Dừng tay. Một lão giả đột nhiên mở miệng, hắn là người Lưu Vong Thiên mang theo bên mình, người này vừa xuất thủ, khí tức vượt xa hai nữ quét ra, theo đó ba người đối một trường. Ầm. Khi lòng bàn tay đối hoành, phong bạo kinh khủng xuất hiện, ba đạo thiên cảnh lĩnh vực bắt đầu công kích lẫn nhau, toàn bộ đại điện đều bắt đầu run rẩy. Chết tiệt, dám làm ta bị thương. Lưu Vong Thiên mặt đầy hung ác, hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén sau lưng hai nữ, đột nhiên, Trần Tiểu Thiên bước tới một bước, một bạt tai tát vào mặt Lưu Vong Thiên, người trực tiếp bay ngược ra ngoài. "Muốn đánh lén tỷ nữ của ta, ngươi còn cần mặt mũi sao?" Trần Tiểu Thiên thản nhiên mở miệng. "Ngươi tìm cái chết." Lưu Vong Thiên nộ hống, rút binh khí ra, khi điện chớp giật vàng, một kiếm đâm tới. Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, tùy ý vung tay, kiếm khí bị hắn chợt tán, sau đó chân khí hùng hậu đánh trúng ngực Lưu Vong Thiên, hắn rên lên một tiếng, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, toàn thân không ngừng run rẩy. "Tất cả dừng tay đi. Nơi này là tiên cung của ta, không phải nơi các ngươi gây rối." Tử Vân cung chủ mở miệng xong, mấy luồng lực kéo mạnh mẽ tách mấy người ra, lão giả thấy thiếu chủ bị thương, ánh mắt lạnh lẽo, "Tiểu tử, dám làm thiếu chủ của chúng ta bị thương, hôm nay tất chém đầu ngươi." "Lão gia hỏa, ngươi nói chuyện khách khí một chút." Đại kiều hai người bạo hống, sắc ý lạnh lẽo. "Đủ rồi." Tử Vân cung chủ lạnh giọng nói, "Người của Thánh Thiên Tông các ngươi có thể đi được rồi, đây là nội vụ của Tử Vân cung ta, không đến lượt các ngươi nhúng tay." Lưu Vong Thiên đột nhiên cười lạnh, nói, "Tử Vân cung chủ nói nhẹ nhàng, người này lai lịch mờ mịt, nói không chừng là muốn nhân cơ hội này châm ngòi quan hệ giữa ba đại tông môn chúng ta. Khi đến, ta đã thông báo cho Võ Thần Các, chuyện này nhất định phải có một kết cục." Lời còn chưa dứt, mấy tiếng phá không truyền đến. Đệ tử chân truyền Võ Thần Các Võ Nguyên gặp Tử Vân cung chủ. Chương 62 dùng một tay đã đánh bay
người của Võ Thần Các cũng đến rồi, hơn nữa còn là Võ Nguyên. Lần này thật thú vị rồi. Lưu Vong Thiên cười lớn một tiếng. Lời vừa dứt, người của Võ Thần Các xuất hiện trong đại điện, nam tử dẫn đầu chính là Võ Nguyên. Hắn thiên tư thông minh, sở hữu căn cốt cực mạnh, khi sinh ra đã tự mang thiên địa dị tượng. Năm 30 tuổi, đã ở thiên cảnh thất tầng. Tư chất như vậy, phóng nhãn toàn bộ lĩnh vực, đó cũng là người có thể xếp vào top 3. Nghe nói tiên cung có quý khách đến, Võ Thần Các của ta liền không ngợi mà đến, mong Tử Vân cung chủ đừng trách. Võ Nguyên thản nhiên nói, một chút cũng không có ý xin lỗi, hắn ánh mắt vô thức nhìn về phía Trần Tiểu Thiên.
vị này chẳng lẽ chính là Trần Kiếm Tiên danh tiếng lẫy lừng những ngày trước? Một kiếm trọng thương mấy chục cường giả tông môn, chém nát toàn bộ Thương Long Cốc. Ta thấy, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Võ Nguyên bản tính kiêu ngạo, từ trước đến nay không coi bất kỳ ai trong thế hệ trẻ vào mắt. Ngay cả Lưu Vong Thiên, trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến hơi mạnh hơn một chút mà thôi, một tay là có thể trấn áp. Ngươi tính là gì, dám nói chuyện như vậy với huynh trưởng của ta? Tin hay không ta chém ngươi? Yêu Diệt vừa nói xong, Võ Nguyên lập tức cười lạnh, toàn thân tuôn ra một luồng chân khí màu xanh nhạt, thờ ơ nói, nếu ngươi muốn chết, vậy ta có thể thành toàn cho ngươi. Cảm nhận được thiên cảnh khí tức của đối phương, Yêu Diệt biết người này còn mạnh hơn mình, hắn ánh mắt nhìn về phía Đại Kiều hai người. Chỉ hai người này mới có thể đối phó hắn. Lúc này, Đại Kiều hai người né tránh chặn ở phía trước, hai người mắt lộ hung quang, dám bất kính với chủ nhân, chỉ có giết. Hắc hắc, trốn sau lưng nữ nhân ta còn tưởng Trần Kiếm Tiên danh tiếng lẫy lừng là một nam nhân. Võ Nguyên giễu cợt nói, nếu ngươi là một nam nhân, vậy thì ra đây quyết đấu với ta, nếu tham sống sợ chết, vậy ngươi cứ cả đời trốn sau lưng nữ nhân đi. Nói xong, hắn dậm chân một cái, bay vút đến quảng trường. Chủ nhân, để chúng ta giáo huấn nàng. Song Tiểu mở miệng nói. Không cần. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh nói, nếu người ta đã tìm đến tận cửa, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của người ta. Tử Vân Cung Chủ, trận chiến kết thúc, có thể mượn trận pháp truyền tống được không? Võ Nguyên rất mạnh, trong cùng thế hệ vô địch, ta đối phó cũng không có phần thắng. Ngươi thật sự có thể sao? Tử Vân trần chờ nói. Trần Tiểu Thiên cười ha hả nói, đối phó hắn, ta thậm chí Long Nguyên kiếm cũng không cần lấy ra, tiếp ta một chiều phiên tiên ấn. Âm một tiếng, Trần Tiểu Thiên như đạn pháo xông ra ngoài, thân hình lướt nhẹ đến trước mặt Võ Nguyên. Ha ha, Võ Nguyên huynh, đã lâu không gặp ngươi xuất thủ rồi, 3 năm trước ngươi một mình diệt Hỏa Quyền Tông, giết hơn ngàn người. Hôm nay Trần Kiếm Tiên này muốn đánh với ngươi, ngươi nhớ ra tay lưu tình. Nếu làm người ta bị thương, Tử Vân cung chủ có thể sẽ không vui đâu. Lưu Vong Tiên hiển nhiên là cố ý châm ngòi quan hệ giữa hai người, Tử Vân mỹ mục hàn quang lóe lên, đáy mắt xuất hiện một tia sát ý. Trần Tiểu Thiên liếc đối phương một cái, bình tĩnh nói, ta thấy ngươi cũng là đáng đánh đòn, hay là ngươi cũng cùng nhau qua đây, thêm một người ta cũng không ghét bỏ. Cái gì? Lưu Vong Tiên mặt mày băng hàn, nói, ngươi thật là to gan, trên đời này không ai dám đồng thời khiêu chiến hai chúng ta, ngay cả kiêu tử của thiên vực cũng không có cái gan này. Vậy thì thử xem. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh mở miệng, giết ngươi, còn không cần người khác giúp đỡ. Lưu Vong Thiên ngươi tránh ra cho ta. Võ Nguyên mặt đầy giận dữ, ầm một tiếng, chân khí màu xanh hóa thành một con ác long xuống tới. Thiên cảnh thất tầng ở đâu cũng thuộc về cường giả một phương, không thể xem thường. Thật mạnh, Hỗn Nguyên chân công của Võ Nguyên mình lại tăng tiến không ít rồi. Cho dù hắn là Trần Kiếm Tiên, cũng e rằng không thể chống đỡ được chứ. Lưu Vong Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt lướt qua Trần Tiểu Thiên. Hắn vì sao không rút kiếm? Tử Vân cung chủ mở miệng, đối phó loại tiểu lâu la này, chủ nhân cần gì dùng kiếm? Chỉ một tay là đủ. Đại Kiêu câu nào nói, chỉ thấy Trần Tiểu Thiên thong thả bước đi. Khi con ác long xông đến trước mặt hắn, lập tức như mèo con ngoan ngoãn, trong chớp mắt liền đổi hàng. Võ Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, đây là tình huống gì, công kích của hắn lại còn có thể bị hạ phục. Chưa từng thấy loại thủ đoạn quỷ dị này. Đột nhiên, lòng bàn tay Trần Tiểu Thiên kim quang nở rộ, ngữ khí bình thản, phiên thiên ấn. Một tiếng vang lớn, trên đỉnh đầu mặt trời vàng rực rỡ phóng ra ánh sáng chói mắt, sau đó một trường ấn lớn mấy chục trượng, hung hăng từ trên bầu trời ập xuống. Võ Nguyên bạo hống, chân khí màu xanh hộ thể, lòng bàn tay hội tụ hai con độc xà, khí nguyên giao thoa, thân hình đột nhiên vươn cao mấy chục trượng. Ta không tin ngươi một trưởng có thể đánh bại ta. Thân thể khổng lồ của Võ Nguyên nâng lên, song quyền dùng hết sức lực quanh vào trưởng ấn màu vàng. Rát một tiếng, trưởng ấn màu vàng bị một quyền đánh nát. Võ Nguyên cùng thiếu, không chịu nổi một đòn. Ta căn bản còn chưa dùng sức lời còn chưa dứt, lại một đạo kim quang rực rỡ xuất hiện, đạo phiên thiên ấn thứ hai xuất hiện. Phiên thiên ấn tổng cộng có 6 tầng, lực lượng mỗi tầng đều có thể chống chất. Nếu 6 tầng cùng xuất ra, có thể phiên thiên đảo hải, đấu chuyển tinh di. Sau khi tầng trưởng ấn thứ hai đánh xuống, hai chân Võ Nguyên bị đập vào lòng đất sâu 10 mấy mét, hắn toàn thân chân khí màu xanh bùng nổ, chống cự kịch liệt. Cách một tiếng, cuối cùng chân khí màu xanh không chống đỡ nổi, hai đạo trưởng ấn hung hăng vỗ vào đầu hắn. Sau một tiếng đùng vang rội, trên mặt đất để lại một cái hố sâu mấy chục mét. Mà Võ Nguyên thì bị đánh vào lòng đất sâu 100 mét. Sao có thể? Một chiêu đã đánh bại Võ Nguyên huynh. Lưu Vong Tiên mặt lộ vẻ kinh hãi, cho dù là cường giả thiên cảnh đỉnh phong, cũng không thể làm được chứ. Trần Kiếm Tiên thật mạnh, quả nhiên lợi hại. Tử Vân cung chủ hai mắt sáng rực, thực lực như vậy nếu được tiên cung của nàng sở hữu, nói không chừng tiên cung có thể trở thành đệ nhất tông môn. Lúc này, Lưu Vong Tiên nhảy vào hố sâu, tốn rất nhiều sức lực mới kéo Võ Nguyên từ dưới đất lên được. Võ Nguyên bị thương rất nặng, tóc hai bù xù, mặt đầy máu, đan điền còn suýt chút nữa vỡ nát. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Võ Nguyên bị chọc giận gầm lên. Mấy chục năm qua, hắn chưa từng bị người khác đánh bại, càng không thể bị đánh vào lòng đất. Rắc! Võ Nguyên bóp nát lệnh bài cầu cứu. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ba động kinh khủng xuất hiện, luồng khí tức này vượt xa thiên cảnh bình thường. Tử Vân cung chủ sắc mặt hơi đổi, nói: Võ Nguyên ngươi làm gì? Ngươi có phải thua không nổi không? Lại gọi cường giả tông môn đến? Hắn chính là thua không nổi, không biết xấu hổ. Yêu gì mắng? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Sao không đắc ý nữa? Bị một trưởng của huynh trưởng ta đánh vào lòng đất, lại còn có mặt mũi gọi giúp đỡ. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi gọi bao nhiêu người cũng vô dụng, đến bao nhiêu, huynh trưởng của ta sẽ đánh chết bấy nhiêu. Khí phách ngông cuồng thật. Lão phu muốn xem thử, người nào dám ức hiếp đệ tử võ thần cấp của lão phu. Giọng nói lạnh lẽo vang xuống, một thân ảnh như tia chớp xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Dưới khí thế áp bách này, cường giả thiên cảnh bình thường cũng cảm thấy sợ hãi. Phó tông chủ võ thần cát, Hỏa Vân chân quân, bán bộ thiên tinh cảnh.
Từ Vân cung chủ ngưng giọng nói, "Chương 63 ta nợ ngươi một ân tình, chương 63 ta nợ ngươi một ân tình, không ngờ Hỏa Vân chân quân có thể đến tiên cung của ta." Từ Vân cung chủ bay bước qua, khách khí nói, "Chuyện hôm nay chỉ là một cuộc luận bàn giữa đám văn bối, tiền bối Hỏa Vân không cần nhúng tay vào nữa đi." "Hừ." Hỏa Vân chân quân lạnh lẽo nói, "Võ Nguyên là cháu trai ruột của ta, hơn nữa còn là người thừa kế tông chủ đời kế tiếp của Võ Thần Các, làm hắn bị thương, bất cứ ai cũng phải chết. Từ Vân cung chủ, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện người khác, bằng không lão phu sẽ liên lụy đến ngươi." Lời nói vừa dứt, Hỏa Vân chân quân đi đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, ánh mắt âm u, "Ta mặc kệ ngươi là ai, quỳ xuống cho ta ngay lập tức." Trần Tiểu Thiên thản nhiên nói, "Đánh tiểu, lại nhảy ra lão, thật thú vị. Nếu ngươi muốn xen vào chuyện người khác, vậy thì ta đánh luôn cả ngươi. Tìm cái chết." Hỏa Vân chân quân lập tức chấn nộ, một vô danh tiểu bối, lại dám không biết tốt xấu. Âm một tiếng, một đoàn liệt hỏa tự thân hắn bùng cháy, lập tức trên bầu trời hình thành một biển lửa ngập trời, bao phủ toàn bộ tiên cung vào trong. Mọi người bị biển lửa bao phủ, toàn thân toát mồ hôi lớn, không thể không chống đỡ chân khí để chống cự. Nhưng biển lửa của đối phương quá mức kinh khủng, dù có chân khí hộ thể, toàn thân da thịt vẫn bị thiêu đốt, xuất hiện mùi khét. Từ Vân cung chủ ánh mắt hơi đổi, đây là tuyệt kỹ thành danh của Hỏa Vân chân quân, Thiên Hỏa Pháp Thân, là thiên giai cao cấp công pháp. Chiêu này nếu được thi triển, có thể phạm thiên trừ hải, nóng bỏng như mặt trời, cho dù là thiên cảnh đỉnh phong, cũng có thể bị thiêu sống mà chết. Hắn muốn làm gì? Từ Vân cung chủ ánh mắt kinh hãi, nàng nhìn thấy Trần Tiểu Thiên không có bất kỳ phòng ngự nào mà bước tới, trời ơi, hắn chẳng lẽ không sợ bị ngọn lửa này thiêu chết sao? Lúc này, Trần Tiểu Thiên vừa đi vừa mở miệng, "Lần đầu tiên gặp người chơi lửa, bất quá ngươi gặp ta, xem như ngươi xui xẻo." Lúc nói chuyện, trên người hắn cũng tuôn ra một đoàn ngọn lửa đáng sợ. Cửu Thiên Thần Hỏa, đệ nhất văn hỏa, bất kỳ ngọn lửa nào nhìn thấy nó đều phải run rẩy. Quả nhiên, theo sự xuất hiện của Cửu Thiên Thần Hỏa, Hỏa Vân chân quân phát hiện sức mạnh của mình bắt đầu không thể kiểm soát, biển lửa vốn tràn ngập bầu trời cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tiểu tử này có điểm kỳ quái, ngọn lửa của hắn ta chưa từng gặp qua. Hỏa Vân chân quân nheo mắt lại, loại ngọn lửa màu đen quỷ dị này từ đâu mà đến, dường như còn cao cấp hơn cấp độ của hắn. Nếu giết tiểu tử này, ngọn lửa màu đen này chẳng phải là của hắn sao? Ý niệm vừa dứt, Hỏa Vân chân quân hét lớn một tiếng, biển lửa trên đầu đột nhiên bùng cháy dữ dội, theo sau một tiếng rít dài chói tai, ầm một tiếng, Trần Tiểu Thiên bị biển lửa nuốt chửng. Chết chắc rồi. Hỏa Vân chân quân tự tin vô cùng, bị hắn một chiêu này đánh trúng, không ai có thể sống sót. Trần Kiếm Tiên chết rồi sao? Từ Vân cung chủ ngưng trọng nói. Ha ha, cái tên tiểu hôn đản này bị thiêu chết rồi. Thi cốt vô tổn. Võ Nguyên cười lớn vui vẻ. Vui mừng quá sớm rồi. Tiếng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, chỉ thấy một mảnh hỏa diễm màu đen nhanh chóng lan ra, trực tiếp nuốt chửng Thiên Hỏa Pháp Thân. Không tốt. Hỏa Vân chân quân đấy lòng kinh hãi, mắt thấy ngọn lửa quỷ dị này bay về phía mình, hắn vội vàng thi triển trăm loại thủ đoạn, liều mạng lùi lại. Phiên Thiên Ấn. Âm một tiếng, trường ấn khổng lồ vỗ Hỏa Vân chân quân vào trong đất, trong nháy mắt hỏa diễm màu đen đuổi kịp, trực tiếp thiêu đốt trên thân thể. A. Lão phu Hỏa Vân chân quân vừa mới kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt đã bị thiêu thành một mảnh tro tàn, ngay cả một khối xương cốt cũng không lưu lại. Cả trường im lặng như tờ. Từ Vân cung chủ đấy lòng kinh hãi, làm sao có thể, cường giả bán bộ thiên tinh cảnh cứ như vậy hóa thành tro tàn? Phải biết rằng Hỏa Vân chân quân thành danh mấy trăm năm, tại Trung Châu thành uy danh hiển hách, là tuyệt thế cường giả đổi danh một phương. Tại Võ Thần Các thân phận địa vị chỉ kém tông chủ. Cường giả bậc này, cho dù là đối thủ của nàng cũng không có phần thắng, bây giờ lại bị Trần Kiếm Tiên tiêu chết. Sư phụ Võ Nguyên đấy lòng kinh hãi, sư phụ hắn Hỏa Vân chân quân lại bị giết rồi, hắn không thể chấp nhận sự thật này. A, ta muốn giết ngươi, vì sư phụ ta báo thù. Võ Thần Các ta cùng ngươi không đội trời chung. Võ Nguyên gào thét lên, Trần Tiểu Thiên một đạo kiếm khí bắn ra, phụt một tiếng xuyên thủng lồng ngực đối phương. Mà biểu cảm dữ tợn của Võ Nguyên cũng đột nhiên đông cứng lại. Ngay sau đó, thi thể ầm ầm đổ xuống. Giết chết Võ Nguyên, Lưu Vong Thiên ra đầu tê dại, run rẩy nói, ngươi lại giết Võ Nguyên, ngươi chết chắc rồi, Võ Thần Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Vân cung chủ, tiên cung của ngươi cũng chết chắc rồi. Lưu Vong Thiên cắn răng một cái, chợt quay người bỏ chạy khỏi đây. Song tiểu, đi giết hắn. Trần Tiểu Thiên lên tiếng. Chủ nhân, đã rõ. Hai nữ sớm đã nhìn đối phương không vừa mắt, trực tiếp đuổi giết qua. Đưa ta theo, ta cũng đi. Yêu Diệt cũng không muốn nhàn rỗi, vội vàng bay theo. Từ Vân cung chủ nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, lên tiếng, Trần Kiếm Tiên, ngươi giết Võ Nguyên là điều ta vạn vạn không ngờ tới, hắn là tông chủ kế nhiệm của Võ Thần Các, ta tin Võ Thần Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi vào ở rể tiên cung của ta có thể bảo vệ an toàn. Dù sao thực lực ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại toàn bộ Võ Thần Các. Trừ phi ngươi trốn khỏi nơi đây, trốn đi, mấy trăm năm sau đợi thực lực ngươi vô địch, Võ Thần Các tự nhiên sẽ không làm gì ngươi. Trần Tiểu Thiên cười nói, vậy ngươi cảm thấy Võ Thần Các bây giờ sẽ bỏ qua cho ta sao? E rằng ta vừa đặt một chân ra khỏi tiên cung, tin tức của tiên cung ngươi sẽ chuyển vào thái đối phương. Từ Vân cung chủ thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này quả nhiên thông minh, nàng trước đó quả thật là nghĩ như vậy. Không ngờ đối phương đã nhìn thấu. Trần Kiếm Tiên, nếu ngươi đồng ý, trận pháp truyền tống ta có thể cho ngươi mượn, tiên cung cũng nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Võ Thần Các cũng sẽ không làm gì ngươi. Đây đều là những tài nguyên ngươi có thể tùy thời mượn dùng, ngươi vì sao không chịu đồng ý? Trần Tiểu Thiên cười nói, bởi vì ta không thích bị ước thúc, hơn nữa ta có chút đại nam tử chủ nghĩa, không thể làm ra chuyện ở rể này. Từ Vân cung chủ im lặng, hiển nhiên nàng không thể thuyết phục đối phương nữa. Một lát sau, nàng lên tiếng nói, trận pháp truyền tống ta có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi đi tới thiên vực sau, hy vọng vĩnh viễn đừng trở về nữa. Nếu ngươi trở về,
võ thần các sẽ là người đầu tiên giết ngươi.
Đa tạ. Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, đợi ta đi thiên vực báo thù xong, gặp được mẫu thân ta, ta nhất định sẽ đích thân cảm tạ. Không lâu sau, Song Tiểu cùng Yêu Diệt ba người trở về, mà cái tên Lưu Vong Thiên kia tự nhiên đã bị các nàng giải quyết. Tử Vân mở ra trận pháp truyền thống, trận này có thể trực tiếp thông đến thiên vực, hơn nữa còn càng thêm ổn định. Trần Kiếm Thiên, từ đây chia tay, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Tử Vân cung chủ, ta nợ ngươi một ân tình, ngày sau nhất định sẽ trả. Trần Tiểu Thiên quay người nhìn về phía thông đạo, không hề do dự, một bước bước vào. Mẫu thân, ta đến rồi.
Đợi ta.
Hài Nhi nhất định chém giết tất cả những kẻ cản trở chúng ta gặp mặt. Ta muốn mang ngươi đi, không ai có thể ngăn cản.
Chương 64, lần đầu giao thủ. Chương 64, lần đầu giao thủ thiên vực.
Trong sơn lâm trải dài vô tận, theo một mảnh quang mang lóe lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cuối cùng cũng đến rồi. Trần Tiểu Thiên mở hai mắt ra, vừa mới bước vào trận pháp truyền thống trong nháy mắt, cảm giác thân thể bị xé rách ra vậy. May mắn thay không kéo dài quá một hơi thở, liền cuối cùng hạ xuống đất. Khu cụ Yêu Diệt đột nhiên nôn mửa, hắn ghét nhất ngồi loại đồ chơi này. Mỗi lần đều toàn thân khó chịu muốn chết. Chủ nhân, thiên vực nguy hiểm trùng trùng, cường giả vô số. Gia tộc của mẫu thân ngươi, nghĩ hẳn cũng là gia tộc đỉnh cấp nơi đây. Chúng ta bước tiếp theo nên làm thế nào?
Đại Kiều lên tiếng hỏi.
Bước tiếp theo Trần Tiểu Thiên vừa muốn lập kế hoạch, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, có lẽ không có bước tiếp theo rồi.
Xoẹt xoẹt.
Mấy trăm đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, những người này mặc trường bào màu xanh nhạt, tạo thành một hình quạt bao vây bọn họ. Kẻ đến không có ý tốt. Trần Tiểu Thiên quan sát một chút, trong số những người này, cảnh giới thấp nhất là đại tông sư, còn lại toàn là một số siêu phàm cảnh, cường giả thiên cảnh. Mấy người mạnh nhất, thậm chí đã ở thiên tinh cảnh. Lực lượng cường đại như vậy, đủ để quét ngang toàn bộ linh vực. Ngươi chính là Trần Tiểu Thiên. Lão giả dẫn đầu, mặt không biểu cảm nói, không ngờ một người cấp thấp có thể tu luyện đến trình độ của ngươi, ngược lại làm lão phu xem thường rồi. Năm đó, ta nên trực tiếp giết ngươi mới đúng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Trần Tiểu Thiên lập tức lạnh lẽo, một bước bước qua, Long Nguyên kiếm trong tay, quát lên, ngươi chính là sa phu năm đó, người đã mổ bụng mẫu thân ta.
Chính xác.
Lão giả nhàn nhạt nói, năm đó là ta đưa tiểu thư trở về, hơn nữa anh. Không đợi hắn nói xong, khí tức đáng sợ đã lập tức bao trùm hắn, Trần Tiểu Thiên hai mắt đỏ ngầu, mang theo vô tận nộ khí xông tới, đưa mạng tới đây cho ta. Ngươi tìm chết, tiểu nghiệt tử nhỏ bé, dám bất kính với lão phu. Lão giả lập tức giận dữ, cũng vung một kiếm chém tới. Xé một tiếng, Long Nguyên kiếm chém nát binh khí của đối phương, tiếp đó một đạo kiếm khí liền xẹt qua cổ lão giả. Một cái đầu khổng lồ lăn xuống dưới chân. Hai mắt lão giả trợn tròn, đến chết cũng không tin, hắn lại bị một kiếm chém giết.
Nghịch tử ngươi sao dám di ngôn của lão giả còn chưa nói xong, Trần Tiểu Thiên một cước đạp nát đầu hắn.
Ngay cả thi thể không đầu cũng bị hắn một trường đánh nát bấy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai cũng không ngờ Trần Tiểu Thiên lại đột nhiên ra tay gắt, hơn nữa còn giết chết người trong nháy mắt.
Lớn mật,
dám giết người của thiên tộc chúng ta, sống chắn rồi. Mấy trăm người đồng loạt quát lớn, toàn thân chân khí bùng nổ, lập tức ra tay với Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lùng nói, đại kiều tiểu kiều, không cần khách khí với ta, toàn bộ giết sạch.
Giết sạch bọn họ.
Cảm nhận được oán khí trên người đối phương, Song Tiểu hai người không hề lưu thủ, ra tay liền là công kích đáng sợ nhất. Hai người cộng thêm công kích của Yêu Diện, những đệ tử thiên cảnh bình thường này căn bản không có chút sức hoàn thủ nào đã bị giết chết. Mấy hơi thở sau, mấy trăm người đều bị chém giết hầu như không còn, hiện trường máu chảy đầy đất.
Chủ nhân, toàn bộ giết sạch rồi, một người cũng không chạy.
Đại ca, ngươi sát khí quá nặng, không sao chứ?
Yêu Diệt hơi run rẩy, dưới sự áp chế của khí thế thiên tinh cảnh, hắn cảm thấy nỗi sợ hãi của cái chết.
Ta không sao, chỉ là vội báo thủ, không khống chế được. Trần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, bọn họ còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng, ta vừa xuất hiện đã phát hiện hành tung của ta, nghĩ hẳn đã nắm rõ chúng ta như lòng bàn tay.
Thiên tinh cảnh e rằng còn không đủ để cứu mẫu thân ta rồi.
Trần Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, chậm rãi nói, tiếp theo, ta muốn bế quan, xông phá cảnh giới cao hơn. Ta sẽ ẩn đi khí tức, không để bất kỳ ai phát hiện. Ba người các ngươi rời xa ta một chút, mỗi người đi tìm cơ duyên tu luyện, đợi đến thời cơ chín muồi, ta sẽ liên lạc với các ngươi.
Chương 65, xông phá thiên quân cảnh. Chương 65, xông phá thiên quân cảnh. Chủ nhân, vậy chúng ta từ đây chia ra.
Chúng ta chờ đợi chủ nhân triệu hoán.
Song Kiều hai người tuy không nỡ, nhưng các nàng biết ở lại chỉ sẽ là gánh nặng.
Mấy người phải tách ra, như vậy sẽ không bị người của thiên tộc tìm thấy.
Đợi Trần Tiểu Thiên rời đi sau, ba người cũng bay đi khỏi nơi đây.
Đại tỷ, nhị tỷ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?
Yêu Diệt hỏi, đại ca hắn muốn bế quan, không biết phải mất bao lâu mới có thể xông phá cảnh giới cao hơn.
Hắn sẽ không phải là muốn đột phá thiên quân cảnh chứ?
Cái này cũng quá đáng sợ rồi, cảnh giới này không có mấy ngàn năm, không thể đạt tới đâu.
Tam đệ, ngươi quá xem thường chủ nhân rồi.
Ta cùng ngươi đánh cược, không đến một năm, chủ nhân tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới này.
Yêu Diệt trợn to hai mắt, cái này cũng quá khoa trương rồi chứ, một năm tương đương với tu luyện mấy ngàn năm của người khác sao?
Âm một tiếng, đột nhiên, vô số lưu quang từ phía sau bọn họ bay tới.
Ba người cho rằng là đánh lén, vừa muốn làm ra phòng ngự, những lưu quang này đột nhiên lơ lửng trước mắt các nàng.
Thật nhiều bảo vật đỉnh cấp,
toàn bộ là chủ nhân để lại.
Đại Kiêu nói xong, lập tức liền thu lấy những thần vật nghịch thiên này.
Ba người có những thứ này, sẽ tăng cường tốc độ tăng trưởng thực lực.
Thiên tộc.
Bên trong một phong ấn ngầm bí ẩn.
Trong tế đàn, một nữ tử bị xiềng xích quấn quanh, treo lơ lửng trên không trung, không ngừng có lực lượng âm động đang xé rách thân thể nàng.
Vết thương bị xé rách, dưới sự gia trì của lực lượng bản thân, lại dần dần khép lại.
Một bên xé rách, một bên khép lại, giống như một cuộc chiến rằng có vậy,
mỗi ngày mỗi đêm đều trải qua trong đau đớn. Làm như vậy, nữ nhân sẽ không chết, chỉ là sẽ chịu đủ mọi tra tấn, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Đột nhiên, hắc bảo nhân xuất hiện, thờ ơ nói, lịch tử của ngươi lại đến tiên vực rồi. Bất quá, ta đã phái người qua giết hắn, rất nhanh các ngươi có thể mẫu tử đoàn tụ rồi. Nữ tử từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Hắc bảo nhân quát lên, ngươi vì sao không nói chuyện, ngươi không phải rất muốn gặp hắn, rất lo lắng sống chết của hắn sao? Cuối cùng, nữ nhân có chút phản ứng, thanh âm nàng khàn khàn, ngày mẫu tử chúng ta gặp nhau, chính là lúc đầu của các ngươi rơi xuống đất. Lời này, chọc giận hắc bảo nhân, đối phương một trưởng vỗ vào trên người nàng, nữ nhân phụt máu, vết thương nứt ra một mảng lớn, máu tươi rơi vãi đầy đất. Hắc bảo nhân tức giận nói, tuy nhiên, liền tưởng ngươi là nữ nhi của tộc trưởng, ta liền không dám giết ngươi. Ngươi vi phạm quy củ của bản tộc, cùng ngươi hạ giới lén lút sinh con, ngươi đây là không để quy củ của lão tổ vào mắt. Nếu không phải ngươi là nguyệt thần thể duy nhất của thiên tộc, ngươi sớm đã chết vạn lần rồi. Tinh Nhiên lộ ra vẻ mặt trâm trọng, nói: Nếu không phải các ngươi phong ấn linh phách của ta, ta sớm đã giết sạch các ngươi. Hắc Bảo Nhân lộ sắc ý, nữ nhân này bị nhốt mấy chục năm, vẫn không biết tốt xấu như vậy, không chịu đồng ý gả cho nhi tử hắn. Hắn đã mất hết kiên nhẫn. Tốt, rất tốt. Tinh Nhiên ngươi đừng hối hận. Đợi ta bắt được nhi tử xuất sinh của ngươi, ta mang hắn đến trước mặt ngươi, ngay trước mặt ngươi, tự tay chém đầu hắn. Ha ha. Hắc Bảo Nhân cười lớn rời đi. Tinh Nhiên lẩm bẩm nói: Nhi tử ngươi thật sự đến thiên vực rồi sao? Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới thiên cảnh rồi? Nhưng mẫu thân vẫn đánh giá thấp sự cường đại của tộc nhân. Thiên cảnh có thể sẽ rất nguy hiểm. Nàng không biết nhi tử của mình sớm đã vượt qua thiên cảnh rồi. Hơn nữa lúc này hắn đã ở trong trạng thái bế quan. Cảnh giới tiếp theo xung phá là thiên quân cảnh kia. Cảnh giới này nhìn khắp thiên vực cũng là siêu cấp cường giả nổi danh một phương. Chương 66, ta sắp xuất quan. Chương 66, ta sắp xuất quan thủy. Một đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Ngay sau đó một lát, phía sau có hơn 20 người cấp tốc đuổi theo. Khi hơn 20 người này đuổi giết đến dưới thác nước, đột nhiên chạm vào cơ quan, trong nháy mắt bị một đạo chân khí đánh nát thành tro. Thật lãng phí, đây đều là phân bón hoàn mỹ, sao lại toàn bộ giết chết rồi? Tiểu Kiêu từ trong sơn động đi ra, nhìn những mảnh vụn đầy đất kia, không ngừng oán trách. Yêu Diệt lóe người xuất hiện, cười hì hì nói, nhị tỷ, những tên này đuổi ta 3 ngày 3 đêm, ta thật sự là không có cách nào, mới cố ý dẫn bọn họ đến nơi đây. Nửa năm thời gian này, chúng ta ám sát không ít người thiên tộc, phá hủy rất nhiều phân đà. Doa thiên tộc thấy chúng ta, đều là sợ đến kẻ ra quần. Đột nhiên, Đại Kiêu xuất hiện, cười ha hả nói, ta thấy là ngươi sợ đến kẻ ra quần chứ? Ta nghe nói mấy ngày trước ngươi bị mấy tên thiên cảnh truy sát, trốn đi không dám lộ mặt. Yêu Diệt lập tức ưỡn bụng lên, nói lớn tiếng, nghĩ gì vậy? Ta bây giờ cũng là thiên cảnh, làm sao có thể bị bọn họ truy sát? Nhất định là ngươi nghe nhầm rồi. Tuyệt đối không sai. Đại Kiêu bình tĩnh nói, bây giờ thiên vực đều lưu truyền, có một tên du côn tự xưng là đời thứ hai của yêu giới, chuyên môn truy sát người của thiên tộc. Thiên tộc phái cao thủ ra tên du côn kia mặt cũng không dám lộ, trực tiếp chạy rồi. Ngươi nói người này là ai? Dù sao cũng không phải ta, nhất định không phải ta. Yêu Diệt lẩm bẩm chửi rủa. Đại tỷ, nửa năm này thực lực tăng lên không ít. Tiểu Kiêu quan sát một chút, phát hiện khí tức của đối phương lại cùng mình không phân cao thấp. Nửa năm thời gian này, ba người bọn họ không hề tách ra, mà là trong khi tu luyện đột phá, vẫn luôn giải quyết người của thiên tộc. Thiên tộc là cựu nhân của chủ nhân, tự nhiên cũng là cựu nhân của các nàng. Nửa năm thời gian này, không ít cao thủ thiên tộc chết trong tay bọn họ. Lần nguy hiểm nhất, ba người còn liên thủ giết chết một cường giả thiên cảnh đỉnh phong, suýt nữa khiến cả ba người đều vẫn lạc. Ta đã ở thiên cảnh đỉnh phong, ngươi cùng ta cũng không sai biệt lắm. Đại Kiêu nói, chủ nhân để lại nhiều bảo vật như vậy cho chúng ta, nửa năm mới tăng lên đến cảnh giới này, cũng coi như bình thường đi. Tam đệ chậm hơn chúng ta một chút, hắn ở thiên cảnh bát tầng. Yêu Diệt không phục nói, đó là bởi vì ta thường xuyên đi làm thám tử, thời gian tu luyện, nếu không ta nhất định vượt qua các ngươi. Có người đến rồi. Đại Kiêu hai người đồng thời ngẩng đầu. Xoẹt xoẹt, mấy ngàn người xuất hiện ở nơi đây. Một hàng phía trước, đứng đều là cường giả định cấp trên siêu phàm cảnh. Mấy luồng khí tức lợi hại nhất, đã không kém các nàng bao nhiêu. Hừ, thiên tộc thật là thủ đoạn lớn a. 8 tên thiên cảnh, 30 tên siêu phàm cảnh, mấy ngàn tên đại tông sư. Đại Kiều lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi, chẳng lẽ đã muốn giết chúng ta rồi sao? Bọn họ nếu không được, vậy thêm lão phu thì sao? Uy áp đáng sợ xuất hiện, khắc tiếp theo, một lao giả thiên tinh cảnh xuất hiện. Đại Kiều hơi nheo mắt, bây giờ thấy thiên tinh cảnh, nàng cũng không có gì đáng sợ. Nửa năm thời gian này, lại không phải chưa từng gặp, cho dù đánh cũng lại, chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Đại tỷ, lão giả này không đơn giản, hắn ít nhất ở thiên tinh cảnh ngũ tầng. Ba người chúng ta chạy trốn, đều sẽ rất khó khăn. Tiểu Kiều lạnh giọng lên tiếng, sợ cái gì? Cùng lắm mọi người cùng chết. Đại Kiêu gầm lên một tiếng, nhanh chóng hóa thân bản thể, người đầu tiên xông qua. Tiểu Kiêu cũng biến thân viễn cổ thiên xà, một tiếng gầm thét cuồng bạo, chấn động trời xanh. Yêu Diệt cũng không chịu yếu thế, hắn kích hoạt huyết mạch tổ tiên sau, thân thể đã có lực lượng của tổ tiên đào thiết. Đại Kiêu cùng Tiểu Kiêu, hai người đồng thời đối phó lao giả thiên tinh cảnh này. Yêu Diệt một mình, đối mặt với những cường giả thiên tộc còn lại. Ầm ầm. Sau trận bạo tạc kịch liệt, liền sẽ có vô số thi thể từ trên trời giáng xuống. Yêu Diệt ra tay giết chết những thiên cảnh bình thường này, giống như một chiếc máy đuổi, tiến vào trong bãi cỏ, trực tiếp săn bằng. Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản hắn. Ngay khi Yêu Diệt đang giết chóc sảng khoái, đột nhiên, một trận pháp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình dáng một cái lồng giam, giam chặt hắn lại. Yêu Diệt phẫn nộ va chạm tù lung, nhưng thứ này do mấy ngàn người cùng phát động, hắn nhất thời còn chưa thể công phá. Mà lúc này, Đại Kiêu hai người cũng cùng lão giả kia giao chiến bất phân thắng bại. Hai người tuy đều là thiên cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt với thiên tinh cảnh thực lực cường đại, hai người cũng chỉ có sức tự bảo vệ mà thôi. Tuy nhiên, bọn họ hai người cũng biết, nếu cứ tiếp tục kéo dài, kẻ bị đánh bại chắc chắn là bọn họ. Thiên tộc thực lực cường đại, phía sau nói không chừng còn có viện binh lợi hại hơn tới. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời phát động công kích mãnh liệt nhất về phía lão giả, thừa lúc đối phương lùi lại, đại kiều lập tức đi cứu yêu diệt đang bị vây khốn. Thế nhưng, khoảnh khắc nàng quay người, lão giả thiên tinh cảnh kia đột nhiên cười lạnh, chờ chính là lúc các ngươi tách ra. Lời vừa dứt, lão giả hai tay kết ấn, rồi chợt quát lớn, thiên cương khốn thiên trận. Một đạo bạch quang rực rỡ xé rách mây đen, từng đạo xích sắt đỏ tươi từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đã cuốn chặt lấy thân thể thiên xà của tiểu kiều. Viễn cổ thiên xà kịch liệt dãy rủa, một ngụm độc khí nồng đậm phun ra, ăn mòn xích sắt, phát ra âm thanh xì xì. Vô dụng thôi. Lão giả cười lạnh, trận này, ngay cả người cùng cấp bậc còn bị nuốt, ngươi càng không được. Ngay khi tiểu kiều bị vây khốn, đại kiều đã xông đến cạnh tù lung của yêu diệt, nàng hung hăng một trường vỗ xuống. Vang một tiếng, tù lung vỡ vụn, thuận lợi cứu yêu diệt ra ngoài. Tam đệ, cùng ta liên thủ đi cứu đại tỷ. Hai người hội hợp xong, nhanh chóng xông trở lại, lão giả trực tiếp lóe thân chặn bọn họ, nói, hôm nay ba người các ngươi đều cùng ta chết tại nơi đây đi. Lão giả mạnh mẽ ra tay, tiểu kiều và yêu diệt đồng thời tấn công. Giao thủ một ngày một đêm sau, cuối cùng là bởi vì chênh lệch thực lực, bắt đầu nối rộng khoảng cách với bọn họ. Cuối cùng, tiểu kiều và yêu diệt vẫn bị đánh bay ra ngoài, hai người đồng thời phun ra máu tươi. Lão giả đạp không tiến lên, ánh mắt băng hàn, hậu duệ kỳ lân cũng rất hiếm thấy, ngươi nếu như cam lòng thần phục lão phu có thể tha cho ngươi bất tử. Ngươi cái lao thất phu khốn kiếp yêu diệt mạng lớn, ta chính là nhi tử của yêu tổ, yêu giới nhị đại, ngươi có xem ta ra gì không? Lão giả lạnh nhạt nói, ngươi không nói, ta cũng đã quên ngươi, trong cơ thể ngươi có huyết mạch thượng cổ hung thú, bắt đi cho thiên tộc ta canh giữ lao ngục rất thích hợp. Mẹ ngươi yêu diệt mắng chửi. Đại kiêu lạnh lẽo nói, muốn bọn ta thần phục, ngươi nằm mơ đi, dù là chết, ngươi cũng đừng hòng đoạt được thi thể của bọn ta. Tam đệ, chúng ta đồng thời tự bạo, cùng hắn đồng quy vô tận. Được. Yêu diệt cắn răng, đan điền trong cơ thể phồng lên, khí tức kinh khủng tiết ra ngoài. Hai kẻ điên các ngươi, lão giả hừ lạnh, nhanh chóng vô ra một trường về phía trước, một lực lượng kỳ lạ đã giam cầm hành động của hai người, đan điền đang phồng lên cũng bị cưỡng ép áp chế trở lại. Đều làm tọa kỵ của lão phu đi. Lão giả cười lạnh xong, nhanh chóng dùng xích sắt quấn lấy hai người, chuẩn bị cưỡng ép mang đi. Đột nhiên, tiếng rồng ngâm vang lên. Long Nguyên kiếm hóa thành một đạo lưu tinh bay tới, nháy mắt chặt đứt xích sắt. Lão giả còn bị kiếm khí làm bị thương, trên người lưu lại vết thương dài mấy chục cm. Kẻ nào dám đánh lén lão phu? Lão giả vừa kinh vừa giận. Là Long Nguyên kiếm. Chủ nhân, là ngươi sao? Mấy người mừng rỡ khôn xiết. Chương 67, tiến vào cảnh giới cao hơn. Chương 67, tiến vào cảnh giới cao hơn là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của lão phu? Đừng có rụt đầu rụt cổ. Cút ra đây. Lão giả quát lớn một tiếng. Ha ha, đối phó với cái lao tạp mao như ngươi, còn cần phải ẩn nấp sao? Soạt. Chân tiểu thiên tử hư không xuất hiện giữa mấy người. Thật nhanh. Đồng tử lão giả co rụt lại, hắn không hề có cảm giác gì về việc người này xuất hiện. Nếu vừa rồi đột nhiên tập kích hắn, có lẽ chính mình đã chết rồi. Trong thiên vực, từ khi nào có cường giả như vậy chứ? Suy nghĩ vừa dứt, lão giả hừ lạnh nói, lão phu là người thiên tộc, hôm nay là thiên tộc ta làm việc, khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác, đừng tự chuốc lấy phiền phức, lập tức cút đi. Lúc này, đại kiều hai người mừng rỡ khôn xiết, kêu lên, chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Ừm, vừa kết thúc bế quan. Trần Tiểu Thiên lộ ra một nụ cười, lúc này hắn đã đột phá mấy đại cảnh giới. Thiên tinh cảnh trong mắt hắn, như con kiến hôi vậy. Lão giả đột nhiên lạnh giọng nói, ngươi cùng bọn hắn là một bọn, chẳng lẽ ngươi chính là khoảnh khắc kế tiếp? Lão giả đột nhiên cười phá lên, ha ha, ta biết rồi, ngươi lại là cái tên tư sinh tử kia. Thật không ngờ, ngươi lại chủ động xuất hiện chịu chết, lão phu đỡ phải đi tìm ngươi rồi. Bao vây hắn lại cho ta. Một tiếng lệnh hạ, hàng trăm tộc nhân bao vây Trần Tiểu Thiên chặt chẽ. Lão giả cười lạnh một tiếng, bắt ngươi về, giao cho đại trưởng lão xử trí, ta chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nói không chừng ghế trưởng lão tiếp theo còn có vị trí của ta. Vành. Khí tức thiên tinh cảnh nháy mắt bộc phát, trên đỉnh đầu một mảnh mây đen hội tụ, nhanh chóng hóa thành một con ác long. Đại ca, cẩn thận đó. Lão giả này là thiên tinh cảnh, rất lợi hại. Yêu diệt lớn tiếng nhắc nhở. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đạm mạc, nói, thiên tinh cảnh mà thôi, rất mạnh sao? Thứ rác rưởi không biết sống chết, để nguyên nếm thử sự lợi hại của thiên tinh cảnh. Lão giả bước ra một bước, khí thế đáng sợ hình thành một cơn bão, hắn mạnh mẽ vươn tay chụp tới. Một luồng hư không lĩnh vực tùy theo lan tràn ra, dưới sự giam cầm của lực lượng này, ngay cả thiên cảnh đỉnh phong cũng chỉ có phần bị đánh chết trong nháy mắt. Thấy công kích của lão giả ập đến, Trần Tiểu Thiên tiện tay vung một cái, Long Nguyên kiếm đột nhiên bộc phát một đoàn kiếm khí cực kỳ chói mắt. Kiếm khí hóa thành dài mấy trăm trượng, hung hăng bổ vào người lão giả. Sau một tiếng nổ mạnh dữ dội, thân thể người kia nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Song điều hai người đều ngây người. Một cường giả thiên tinh cảnh, cứ thế bị giết trong nháy mắt sao? Ngay cả một hơi thở cũng không kịp. Ta dựa, đại ca châu bò lên trời, một chiêu diệt gọn thiên tinh cảnh. Ha ha, từ hôm nay trở đi, chúng ta chẳng phải có thể hoành hành ngang dọc ở thiên vực sao? Yêu diệt mừng rỡ khôn xiết. Ầm ầm. Trần Tiểu Thiên tiện tay tiêu diệt tộc nhân tiên tộc xung quanh, hàng trăm người trong chớp mắt đã bị giết sạch. Hai người không sao chứ? Trần Tiểu Thiên ném đan dược trị thương cho bọn họ, song điều sau khi phục dụng, chân khí hao tổn lập tức hồi phục. Chủ nhân, hơn nửa năm nay, chúng ta đã giết không ít người thiên tộc. Bây giờ thiên tộc đang truy sát chúng ta có cần tạm thời ẩn nấp không?
Trần Tiểu Thiên cười nói, nếu ta đã xuất quan, vậy thì không thể nào trốn tránh nữa. Nhưng ta sẽ cho ba người các ngươi một số cơ duyên, để thực lực của các ngươi lại lần nữa đột phá. Nói xong, lòng bàn tay hắn xuất hiện mấy viên đan dược bát phẩm trở lên, cùng vô số thiên tài linh bảo. Những thứ này, vạn năm cũng khó mà gặp được. Mà lúc này, lại như rau cải trắng vậy, bị Trần Tiểu Thiên trải đều trên mặt đất. Ba người các ngươi, hãy mau chóng hấp thu những viên đan dược cùng linh thạch này đi. Ước chừng đột phá đến thiên tinh cảnh sẽ không thành vấn đề nào. Đợi ba người các ngươi xuất quan, chúng ta sẽ xông lên thiên tộc. Ta muốn thiên tộc cho ta một lời giải thích. Bọn chúng hại mẫu tử ta xa cách mấy chục năm. Ta muốn bọn chúng huyết nợ huyết thường. Chương 68, ngày tàn của thiên tộc. Chương 68, ngày tàn của thiên tộc. Thiên tộc. Trong nội đường, hàng chục vị trưởng lão ngồi xuống theo thứ tự. Bình thường nếu không phải xảy ra chuyện tại trời, tuyệt sẽ không có nhiều trưởng lão xuất hiện cùng lúc như vậy. Hơn nữa, người triệu tập bọn họ còn là đại trưởng lão. Đại trưởng lão bế quan trăm năm không lộ diện, lần này đột nhiên triệu tập bọn họ nghị sự. Trong lòng tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, không hiểu thiên tộc đã xảy ra chuyện lớn gì. Chư vị, đều đã tới đông đủ chưa? Sau khi đại trưởng lão xuất hiện, tất cả trưởng lão trong phòng đều đứng dậy hành lễ. Trong thiên tộc, ngoại trừ tộc trưởng gia, thân phận địa vị của đại trưởng lão là cao nhất. Thậm chí ở một số thời khắc, cả thiên tộc đều phải nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Đại trưởng lão bế quan trăm năm, giờ khí tức ngay cả chúng ta cũng không cảm ứng được. Chẳng lẽ đã bước vào thiên đế cảnh trong truyền thuyết rồi sao? Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều lộ ra sự chấn động, tiếp đó nội tâm cực độ cùng hỉ. Nếu đại trưởng lão thật sự tiến vào thiên đế cảnh trong truyền thuyết, vậy thiên tộc bọn họ e rằng là thiên hạ vô địch, không còn sợ bất cứ thế lực nào nữa. Bởi vì lúc đó, thiên tộc bọn họ chính là kẻ chúa tể của thế giới này. Cả thiên vực đều sẽ bị bọn họ dẫm dưới chân. Đâu có đơn giản như vậy, thiên đế cảnh mấy vạn năm nay chưa từng có ai đạt tới. Lão phu tư chất tuy người tiên, nhưng giờ cũng chỉ kẹt ở thiên vương cảnh cửu trọng mà thôi. Đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, cảnh giới của hắn trong cả thiên vực đã có thể xếp vào hàng top 3. Ngoại trừ vài lao quái vật bế quan không ra, chiến lực của hắn tuyệt đối là số 1 không thể nghi ngờ. Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến, là có một chuyện cần thông báo cho các ngươi. Cái tên tư sinh tử kia, hắn dường như đã đến thiên vực. Hắn đã thu 2 tỷ nữ, giết không ít người thiên tộc chúng ta. Chuyện này bên ngoài còn chưa biết, cũng không thể để bọn họ biết. Nếu không, thể diện tiên tộc ta đều bị mất hết. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, cái tên tư sinh tử này không thức thời, giữ hắn lại hạ giới, cũng là nể mặt tinh yên. Hắn lại không biết sống chết, dám giết người thiên tộc chúng ta. Không chém giết người này, uy nghiêm thiên tộc ta còn đâu? Lời vừa dứt, một giọng nói trầm thấp vang lên, nghĩa phụ, cái loại tạp chủng này giao cho nhi tử là được, để nhi tử đi giết hắn. Thân nhi, ngươi là thiên tài lợi hại nhất thiên tộc ta vạn năm qua, mới 100 tuổi đã bước vào thiên quân cảnh, cả thiên vực không ai có thể sánh bằng ngươi. Cũng tốt, ngươi đi giết tên tạp chủng kia, mang đầu hắn về gặp chúng ta. Nhi tử lập tức đi. Nam tử xoay người rời khỏi thiên tộc. Sau đó, đại trưởng lão đi đến địa lao, nhìn nữ nhân đang bị vây khốn trước mặt, hắn cười lạnh nói, tuy nhiên, ta đã phái nghĩa tử đi chém giết tên tư sinh tử kia. Ngươi cùng người hạ giới sinh ra cái tạp chủng, lại dám đến thiên tộc chúng ta. Hắn thật sự là quá không tự lượng sức rồi. Đợi nghĩa tử ta mang đầu hắn về gặp ngươi, ngươi nhất định phải nhịn đừng khóc. Đây là do chính ngươi lựa chọn. Tinh Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm trọng nói, chỉ bằng cái phế vật kia, còn muốn giết nhi tử ta, nằm mơ đi. Đợi đến khi nhi tử ta đến thiên tộc, tất cả các ngươi đều phải đi chôn cùng ảnh. Đại trưởng lão một trưởng đánh đối phương thổ huyết, tức giận nói, đừng tưởng ta sẽ không giết ngươi, ta nhất định sẽ để mẫu tử các ngươi đoàn tụ, nhất định sẽ. Ha ha, thiên tộc đã tồn tại mấy chục vạn năm, ban đầu các ngươi là người bảo vệ, được thế nhân kính ngưỡng. Đáng tiếc, các ngươi đã đi sai đường rồi. Nhi tử của ta chính là người duy nhất có thể diệt thiên tộc, các ngươi đám tạp chủng thiên tộc một tên cũng không thoát được. Bút. Một bạt hai giang xuống mặt, đại trưởng lão lạnh giọng nói, loại lời này ta nghe ngán rồi, ngươi đã nói mấy chục năm, có ta ở đây, tên tạp chủng kia đừng hòng bước vào thiên tộc một bước. Đột nhiên, một khối ngọc bài trong lòng hắn vỡ nát. Trên mặt đại trưởng lão lộ ra vẻ chấn kinh, đây là mệnh bài của nghĩa tử hắn. Nếu vỡ nát, nghĩa là người đã chết rồi. Làm sao có thể? Ai có thể giết được nghĩa tử hắn? Đại trưởng lão, xảy ra chuyện rồi. Thủ hạ vội vàng đi bảo, run rẩy nói, giết vào rồi, bọn hắn giết vào rồi. Ai giết vào rồi? Đại trưởng lão quát lớn. Hắn nói hắn gọi Trần Tiểu Thiên, muốn chúng ta trả lại mẫu thân của hắn. Chương 69, tiên nhân trên đất liền. Chương 69, tiên nhân trên đất liền. Ngươi nói cái gì? Tên tư sinh tử kia lại dám xông vào thiên tộc ta sao? Trong mắt đại trưởng lão bộc phát hàn quang, hắn còn chưa đi tìm tên nghiệt chủng kia, đối phương ngược lại chủ động đến chịu chết. Coi thiên tộc hắn là nơi nào, cho rằng muốn đến là có thể tùy tiện đến sao? Nhi tử của ta hắn đến tìm các ngươi phục thù rồi. Những chuyện năm đó các ngươi đã làm với một nhà ta, tất cả đều sẽ phải chịu báo ứng. Tinh Nhiên không ngừng cười lớn. Ý miệng. Đại trưởng lão một bạt thai đánh bay người kia, quát lên, tên nghiệt chủng ngươi sinh ra ở hạ giới, nếu không phải năm đó tộc trưởng mở lời, hắn đã chết sớm rồi. Ta sẽ đi vặn gãy đầu tên nghiệt chủng đó, mang về cho ngươi xem. Hôm nay, ta sẽ để mẫu tử các ngươi đoàn tụ. Sau đó, ta sẽ chạy đến đại hạ kia, giết chết tên nam nhân họ Trần đó. Đại trưởng lão cười nhếch răng, xoay người đi ra khỏi địa lao, rất nhanh đã đến quảng trường. Lúc này, các đệ tử thiên tộc bọn họ đều nằm chết trên quảng trường. Nhìn thoáng qua, ít nhất đã có hàng trăm người chết và bị thương. Ầm ầm. Hai đầu yêu thú hung hãn đang đại náo phá hoại ở đây, vô số nhà cửa đổ sập, núi đá nứt toát. Thiên tộc mấy vạn năm qua chưa từng chịu tổn thất nghiêm trọng như vậy. Hai con nghiệt xúc, cút xuống cho ta, dám ở thiên tộc ta làm càn. Tiếng nói lạnh lẽo vang vọng trời cao,
ngay sau đó một đạo pháp tướng hóa thân khổng lồ xuất hiện. Pháp tướng này cao mấy ngàn trượng, lớn bằng thân thể viễn cổ thiên xà. Hắn hung hăng một trường vỗ xuống, lập tức trời sập đất nứt, nhật nguyệt biến sắc. Viễn cổ thiên xà phát ra tiếng gầm giống, há miệng phun ra năng lượng nóng bỏng. Ầm ầm. Theo từng trận nổ mạnh kịch liệt, bầu trời trong chớp mắt đã biến thành một màu đỏ rực. Nghiên xúc, cút đi chết cho ta. Đại trưởng lão dù sao cũng là cường giả thiên vương cảnh, dù tiểu kiều đã đột phá đến thiên tinh cảnh, thực lực hai bên vẫn chênh lệch quá nhiều. Dù sao ở giữa còn cách một tiên quân cảnh. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thân thể viễn cổ thiên xà nổ tung thành một phấn, tiểu kiều biến thành hình người, liên tiếp lùi về sau trăm bước trong không trung. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lão giả quá lợi hại rồi. Cái quỷ gì, ít nhất cũng cao hơn ta một cấp độ. Tiểu kiều ác độc nói, trong lòng rất khinh phục. Nàng khó khăn lắm mới đột phá đến thiên tinh cảnh, vốn tưởng rằng có thể hoành hành ngang dọc ở thiên vực rồi. Ai ngờ vừa đến thiên tộc, lại gặp một kẻ có cảnh giới cao hơn mình. Cái này căn bản là không đánh lại. Một đầu viễn cổ thiên xà chưa hoàn toàn tiến hóa, cũng dám đến thiên tộc ta làm càn. Hôm nay sẽ giết ngươi nấu canh. Ánh mắt đại trưởng lão âm trầm, hắn chính là thiên vương cảnh vô địch thiên hạ, thời đại thiên đế không tồn tại, hắn liền là bất bại. Được xưng là tiên nhân đi lại trên đất liền. Trên thế gian này, không ai có thể đánh bại hắn. Lão giả, đừng đắc ý quá sớm, chủ nhân nhà ta liền có thể chém ngươi. Tiểu Kiêu lạnh lùng nói, có gan, ngươi cứ đi theo ta. Nàng xoay người lao xuống núi. Đại trưởng lão cười lạnh, bàn tay giơ lên, lăng không nắm chặt. Một luồng lĩnh vực đáng sợ, nháy mắt đã phong tỏa tiểu Kiêu giữa không trung. Còn muốn chạy, cút đi chết cho lão phu. Sát ý của đại trưởng lão tăng vọt, hai tay vươn tới vặn cổ tiểu Kiêu. Trong lòng tiểu Kiêu hoảng sợ, nàng liều mạng giãy giụa, nhưng thực lực hai người chênh lệch quá lớn, nàng có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Thấy đầu nàng sắp bị bật gãy, đột nhiên tiếng rồng ngâm bùng nổ. Một tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Suy, một đạo quang mang rực rỡ xẹt qua hư không, dễ dàng sẽ rách thiên vương lĩnh vực. Đại trưởng lão hai mắt tràn đầy chấn kinh, điều này không thể nào, có ai có thể phá được lĩnh vực của ta? Vị cao nhân nào dám nhúng tay vào chuyện thiên tộc ta? Nếu ngươi cứ thế rời đi, thiên tộc ta sẽ không trách tội ngươi. Nhưng nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, thiên tộc ta cũng không sợ ngươi. Đại trưởng lão đối với hư không quát lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Ha ha, lão giả, ngươi chắc chắn không đoán ra ta là ai đâu. Chân tiểu thiên lập tức hiện thân. Chương 70, diệt thiên tộc chương 70, diệt thiên tộc ngươi là ai? Đại trưởng lão quát lớn một tiếng. Hắn chưa từng gặp Trần Tiểu Thiên, cho nên không nhận ra đối phương. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, trong lòng hắn vẫn có một tia dự cảm không lành. Trần Tiểu Thiên ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm đối phương, nói: "Lão giả, hơn 20 năm trước, ta còn chưa ra đời, ngươi lại dám mổ bụng mẫu thân ta, ném ta vào loạn tăng cương. Hơn nữa còn giam giữ mẫu thân ta, ngăn cản một nhà ba người chúng ta đoàn tụ. Mối thù này, hận này, duy chỉ có lấy thủ cấp của ngươi, mới có thể khiến ta hoàn toàn giải hận." Đại trưởng lão hai mắt bộc phát tinh quang, quát lên: "Thì ra là ngươi tên nghiệt chủng này, ngươi lại dám đến thiên tộc ta chịu chết." Đứng lại một lát, đại trưởng lão lạnh lẽo hỏi: "Ngươi đã làm gì với nghĩa tử của ta rồi? Hắn đâu? Cái phế vật ngươi nói kia đã bị ta ăn rồi." Tiểu Kiêu cười lạnh nói: "Tên rác rưởi kia tự lượng sức mình, dám khiêu chiến uy quyền của chủ nhân. Bị chủ nhân nhà ta một kiếm chém thành hai nửa, còn trợ giúp công lực của ta tăng mạnh." Đại trưởng lão trên thân bộc phát sát khí khủng bố, giọng nói băng lãnh vang vọng thiên địa: "Giá chủng, lão phu hôm nay nhất định khiến ngươi nợ máu trả máu, ta muốn đem thi thể mẫu tử các ngươi, thiên đao vạn quả, băm bằm bạt đoạn. Ta còn muốn đi đại hạ hoàng triều kia, giết sạch tất cả những người còn sống, ta muốn trần gia của ngươi toàn bộ chết không có chỗ chôn." Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói: "Lão Đông Tây, nếu ngươi có thể sống rời khỏi thiên tộc, ta lập tức tự vẫn ngay tại chỗ." Ha ha. Đại trưởng lão không ngừng cùng tiếu: "Giá tạp chủng, chỉ bằng một mình ngươi, cộng thêm nữ nhân này, đã muốn lay chuyển thiên tộc ta." Lời vừa dứt, vô số khí tức cường đại xuất hiện, trong chớp mắt, trên bầu trời, trên mặt đất, trên mặt sông, dày đặc xuất hiện mấy vạn người. Trong đó, siêu phàm cảnh không đếm xuể, thiên nhân cảnh chí ít có 300-400, thiên tinh cảnh cũng chí ít có hơn 30 người. Mà trong đó, còn có mấy luồng khí tức càng thêm cường đại, chí ít cũng ở thiên quân cảnh. Đại trưởng lao khí thế ngút trời, quát: "Giá tạm chủ, ngươi có thấy ta chăng? Đây chính là thực lực của thiên tộc ta, ngươi lấy gì mà chống lại chúng ta?" Trần Tiểu Thiên sắc mặt không đổi, Long Nguyên kiếm triệu hồi về tay, tiện tay vung một kiếm chém ra một vết nứt trên không trung, nói: "Mặc ngươi mạnh đến mấy, ta một kiếm chém giết. Thứ không biết tự lượng sức mình, giết hắn đi." Đại trưởng lão băng lãnh hạ lệnh. Tiểu Kiêu vừa muốn động thủ, Trần Tiểu Thiên mở miệng nói: "Đại Kiêu và Yêu Diệt còn chưa xuất quan, bọn hắn thiếu chút năng lượng. Ta đến chém giết những người này, ngươi thu thập lại, trợ giúp bọn hắn đột phá." "Được." Tiểu Kiêu gật đầu, nàng lách mình trốn sang một bên. "Giết." Mấy bạn luồng khí tức khủng bố, như sói điên thẳng sông lên trời, hàng vạn người xông tới. "Vạn kiếm quý tông, vạn kiếm quý nhất, kiếm này có thể chém thiên đạo, diệt luân hồi." "Giết." Trần Tiểu Thiên ra tay chính là kiếm khí mạnh nhất, hai đạo kiếm ý mấy vạn trượng răng ngang bầu trời, bao phủ toàn bộ khu vực thiên tộc. "Oanh long long." Kiếm khí mạnh nhất thế giới này, cơ hồ đều bị Trần Tiểu Thiên thi triển ra, chỉ thấy vô số kiếm khí hóa thành lưu tinh càn quét đi. "A." Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, mấy ngàn cái đầu người trong nháy mắt bay lên. "Phốc phốc." Vạn ngàn kiếm ý như hồng thủy hội tụ, chỗ đi qua như cắt cỏ, bất kể là siêu phàm cảnh, thiên cảnh, đều bị cuốn đi tất cả. Sau mấy hơi thở, chỉ ít 2-3 ngàn người chết trong tay. Tiểu Kiêu thừa cơ thu lấy tinh huyết của những người này, chuyển đưa cho Yêu Diệt và Đại Kiều đang bế quan. "Tiểu tạp chủng, ngươi lại học vạn kiếm quy tông, đây chính là do kiếm tôn sáng tạo, sao lại ở trong tay ngươi?" Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi. Trần Tiểu Thiên mặt không biểu cảm bước tới,
hắn nắm lấy Long Nguyên kiếm, máu tươi hội tụ thành một luồng kiếm khí, điên cuồng xông về phía đại trưởng lão.
Chương 71 chính là bắt đầu từ ngươi, chương 71 chính là bắt đầu từ ngươi xuất sinh, ngươi giết tộc nhân ta, ta hôm nay nhất định không tha cho ngươi.
Đại trưởng lão lập tức mắt nước ra, mắt thấy huyết mạch hậu nhân của mình từng người bị chém giết dưới kiếm, lửa giận lập tức đốt cháy trời xanh.
Lão phu không quản ngươi học được bản lĩnh từ đâu, hôm nay nhất định khiến ngươi hối hận khi tới đây.
Đại trưởng lão một tay nắm ra một thanh kiếm sắc, hóa thành mấy chục luồng kiếm khí bộc phát ra, lưỡi kiếm đi qua nơi nào, sơn hà nước toát nơi đó, mơ hồ như có tiếng hổ khiếu chấn động.
Trần Tiểu Thiên sắc mặt băng lãnh, hắn vất lờ những kiếm khí này, lấy đục thân cứng rắn chống đỡ, mấy tiếng bùm bùm mấy trăm kiếm khí trên người hắn vỡ nát.
Đại trưởng lão cười giận, dám chịu đựng 8 phần kiếm khí chi lực của hắn, cho dù có bảo vật phòng ngự tuyệt thế, cũng nhất định sẽ xương cốt không còn.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang bạo xuống tới, biểu cảm của đại trưởng lão cứng đờ, đồng tử co rút, làm sao có thể, ngươi lại bằng?
Không đợi đại trưởng lão kịp phản ứng, nắm đấm của Trần Tiểu Tiên đã giáng thẳng vào ngực hắn, chỉ nghe thấy một tiếng đùng thật lớn, màng nhĩ mọi người như muốn nứt ra.
Đệ tử thiên tộc nhao nhao quay đầu, kinh hãi nhìn thấy, đại trưởng lão của bọn hắn đã như một con chó hoang, bị đánh bay vào phế tích.
Cả bầu trời trong nháy mắt chìm vào một mảnh tĩnh mịch.
Ha ha, đánh hay lắm,
chủ nhân quá lợi hại.
Tiểu Kiêu lộ vẻ vui mừng, vốn dĩ trong lòng nàng, thiên tộc là tồn tại vô địch chúng sinh. Thế nhưng hôm nay, nàng lại thấy thiên tộc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chủ nhân một mình, liền có thể giẫm nát dưới chân.
Oanh long long,
vô số đỉnh núi nứt toác, đại trưởng lão mang theo tiếng gầm giống vô tận, tay nâng một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
Lao đông tây, ngay cả tính mạng của người thường thiên tộc cũng không thèm để ý nữa sao?
Trần Tiểu Thiên ánh mắt đạm mạc, thân hình hắn chợt lóe, thân thể trong nháy mắt biến thành chân long chi thể, theo một chiêu thần long lấy đôi, ngọn núi vạn dặm này ầm ầm vỡ nát.
Đại trưởng lão ánh mắt kinh hãi, chân long chi thể,
thân uy thật cường hành, đây rốt cuộc là cái gì? Người rốt cuộc là ai?
Trần Tiểu Thiên khôi phục bản thể, từng bước một tiến về phía trước, ngữ khí băng lãnh, ta chính là phế vật khí tử trong mắt ngươi, thứ bị ngươi tùy tiện bước vào thùng rác.
Đại trưởng lão phát ra một tiếng gầm thét cuồng loạn, một luồng khí tức càng thêm cường hành theo đó bộc phát, mơ hồ trong cơ thể hắn cũng truyền ra tiếng gầm gừ quái dị.
Ngay lúc này, thiên địa thất sắc, thế giới vốn sáng sủa trong nháy mắt chìm vào một mảnh tối tăm.
Chủ nhân, mau nhìn lên trời.
Tiểu Kiêu đại kinh thất sắc.
Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu, mắt hơi nheo lại, chỉ thấy trên vòng trời một nhãn cầu đen đáng sợ xuất hiện.
Nhãn cầu này tản ra sự quỷ dị, khí tức u ám vô tận, đệ tử thiên tộc thực lực thấp kém bị quét qua, linh hồn liền bị hút đi, trong khoảnh khắc trở thành một cỗ hành thi tẩu nhục, mặc cho nó bài bố.
Lúc này, đại trưởng lão phát ra tiếng cười kinh hãi, tiểu xuất sinh, có biết đây là cái gì không? Đây là ta không có hứng thú muốn biết.
Trần Tiểu Thiên trực tiếp ngắt lời đối phương, đại trưởng lão sắc mặt giữ tợn và mẹo, ngươi câm miệng cho ta, để ta nói xong.
Đây là ma nhãn do thiên đế phồn diễn ra, tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới này.
Không phải ngươi ép ta, ta tuyệt đối sẽ không lấy ra.
Bất quá ngươi có thể chết dưới chiêu này, cũng xem như vụt.
Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên bay vút lên trời, lại trực tiếp xông về phía ma nhãn kia.
Đại trưởng lão biểu cảm cứng đờ, hắn muốn làm gì?
Chẳng lẽ hắn cho rằng một phàm nhân chi thể có thể chống lại thứ do thiên đế vô thượng để lại?
Theo tiếng nổ kịch liệt vang lên, Trần Tiểu Thiên toàn thân tản ra kim quang, trên bề mặt cơ thể có hỏa diễm màu đen nhảy múa, ma khí căn bản không thể tới gần, liền bị xì xì đốt cháy bay hơi.
Đừng nói chỉ là một ma nhãn nho nhỏ, cho dù thiên đế thật sự ở đây, hắn cũng phải lui tránh ba thước cho ta.
Giọng nói của Trần Tiểu Thiên trực tiếp chọc giận ma nhãn này, nó trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe, tản ra ma quang đáng sợ đủ để bao phủ cả thế giới.
Khoảnh khắc này, phản phất 3000 thế giới đều mất đi ánh sáng.
Trần Tiểu Thiên hừ lạnh, thần kiếm trong tay nắm chặt, giọng nói băng lãnh, chấn nhiếp thiên giới, danh dương thiên hạ, thì cứ bắt đầu từ ma nhãn của ngươi đây.
Chương 72 đã nhìn thấy Cố Hương, chương 72 đã nhìn thấy Cố Hương quả thực là thứ không biết sống chết, ngươi tưởng ngươi là cái gì?
Đại trưởng lao mắt nước ra, hắn thấy Trần Tiểu Thiên lại dám xông lên đối kháng ma nhãn, trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng càng nhiều hơn, trong lòng lại có chút kinh hãi.
Dã trùng năm đó, phế vật bị hắn tự tay đào ra vứt vào đống rác, lại đã trưởng thành đến mức độ này.
Chuyện này cho dù thế nào, cũng khiến hắn không cách nào chấp nhận.
Đại trưởng lao nắm chặt quyền, hắn rõ ràng đã phái người theo dõi phía đại hạ, chính là lo lắng có một ngày địch tử này sẽ trưởng thành.
Mà thời gian truyền tống tin tức lần cuối cùng, bất quá mới hơn nửa năm mà thôi.
Thời gian ngắn như vậy, một dã trùng phế vật, làm sao lại đi đến bước đường hôm nay?
Điều không thể tin nổi nhất, thậm chí còn là giết tới thiên giới,
khiến thiên tộc của hắn bị khuấy đảo long trời lở đất.
Không,
lão phu sẽ không để ngươi đắc thủ.
Hôm nay ngươi tất phải chết.
Đại trưởng lão gầm giống bất cam trong lòng, cả khuôn mặt đều gân xanh nổi lên. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay bất kể phải trả bất cứ giá nào, cũng phải để dã trùng này chết.
Chủ nhân.
Đột nhiên, Tiểu Kiều đại kinh thất sắc, đột ngột kêu lên một tiếng.
Đại trưởng lão ngẩng đầu, chỉ thấy ma nhãn đột nhiên bộc phát ma khí đáng sợ, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ, như miệng của ác ma, trực tiếp nuốt Trần Tiểu Thiên vào trong.
Ha ha.
Đại trưởng lão đột nhiên vui vẻ cười lớn. Hắn biết đây là một chiêu thức đáng sợ của ma nhãn, bên trong vòng xoáy là một thế giới hư không vô danh, bất cứ vật sống nào đi vào đều không thể đi ra ngoài nữa.
Dù sao đây cũng là sát chiêu do thiên đế để lại lúc còn sống, từng hút mấy chục siêu cường giả trong các đại tộc đỉnh cấp vào nơi vô danh kia.
Trung quy cũng chỉ là phù du nhất thời, nếu như lại cho ngươi 10 năm, lão phu thật sự sẽ bị ngươi dọa chết.
Hừ hừ, chỉ là bây giờ, ngươi vĩnh viễn đừng hòng cứu nương ngươi ra ngoài.
Đại trưởng lão nụ cười trở nên băng lãnh, quả nhiên tế ra chiêu này là lựa chọn chính xác.
Lúc này, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, tóc nhanh chóng trở nên trắng xóa, mặt cũng già đi mấy chục tuổi.
không có 200 năm, không thể khôi phục nguyên khí tổn thương hôm nay. Tổn hao lớn như vậy, chỉ có thể rút tinh khí của nương ngươi, để bù đắp cho lão phu rồi. Đại trưởng lão ác độc nghĩ thầm. Đại trưởng lão, nữ nhân này nên xử trí thế nào? Giết nàng. Đại trưởng lão ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lập tức bị mấy ngàn người tiên tộc vây quanh, sắc mặt nàng tràn đầy quyết nhiên, nếu chủ nhân đã không còn, vậy bản thân nàng cũng tuyệt đối sẽ không sống tạm bợ. Chủ nhân, ta đến bầu bạn với ngươi đây. Tiểu Kiều nhắm hai mắt, đang điền trong cơ thể điên cuồng bốc cháy. Nàng muốn tự bảo rồi. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, lập tức, đệ tử tiên tộc xung quanh vội vàng lùi lại tránh né. Ngay trong khoảnh khắc này, một đạo bạch quang chói mắt, trong nháy mắt tỏa sáng bầu trời. Một giọng nói thanh lãnh, theo đó vang lên, không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép ngươi tùy tiện chết, tính mạng của ngươi còn quý hơn bọn hắn. Theo giọng nói rớt xuống, một đạo quang mang nhu hòa nhiếp nhập vào trong cơ thể, đan điền cuồng loạn trong nháy mắt khôi phục kiên tĩnh. Tiểu Kiều kinh hỉ ngẩng đầu, nói: "Chủ nhân, ngươi chưa chết." "Ta sao có thể chết?" Trần Tiểu Thiên từ trên trời bước xuống, cười nói: "Vừa rồi ta chỉ là tò mò bên trong vòng xoáy là gì, liền đi vào xem thử. Không ngờ, lại nhìn thấy cố hương của ta." Trần Tiểu Thiên cười ha ha nói: "Bất quá, mặc dù hắn nhìn thấy cố hương, nhưng khoảng cách kia lại là bản thân vĩnh viễn không thể vượt qua. Muốn trở về cũng không có cơ hội kia. Ngươi làm sao có thể chưa chết?" Đại trưởng lão giọng nói run rẩy, tiếp đó, hắn đột ngột ngẩng đầu, lại phát hiện bóng tối biến mất, ánh sáng một lần nữa bao phủ thế giới. "Ma nhãn đâu rồi? Ma nhãn đâu rồi? Ngươi nói nó sao?" Trần Tiểu Thiên ngữ khí bình thản nói, "Ta cùng nó làm một giao dịch, nó tự mình chuồn rồi." "Cái gì?" Đại trưởng lão đồng tử co rút, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên dự cảm có chuyện lớn không hay. Chương 73 mẫu tử tương kiến, chương 73 mẫu tử tương kiến. Ma nhãn là chỗ dựa mạnh nhất của đại trưởng lão, cũng là căn bản để hắn lập thân trong gia tộc. Chính vì có thứ này tồn tại, hắn mới có thể vững vàng ngồi ở vị trí đại trưởng lão suốt mấy trăm năm. Cho dù là tộc trưởng, cũng phải nể hắn ba phần thể diện. Nhưng theo sự biến mất của ma nhãn, đại trưởng lão lưng phát lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được, cho dù bản thân giết tiểu xuất sinh này cũng vô dụng. Mất đi át chủ bài, sau này trong gia tộc có thể địa vị cũng không giữ được. Những trưởng lão thèm muốn vị trí của hắn, nhất định sẽ nghĩ cách lôi hắn xuống ngựa. Thậm chí mất đi thân phận đại trưởng lão, rất có thể sẽ bị người khác giết chết. "Tiểu xuất sinh, đều là ngươi, hại tâm huyết cả đời của lão phu toàn bộ hủy diệt." Đại trưởng lão mặt đỏ bừng gào thét, nhưng hắn biết bản thân như vậy chỉ là gầm thét cuồng loạn vô năng. Nhất định phải khiến Trần Tiểu Thiên trả giá đắt, hoặc giết chết hắn. "Đừng." Đại trưởng lão lựa chọn phương thức an toàn nhất, cũng là hiệu quả nhất. Hắn xoay người liền xông vào trong địa lao, đại trưởng lão diện mạo dữ tợn, chỉ cần uy hiếp được nữ nhân kia, liền không sợ Trần Tiểu Thiên không ngoan ngoãn nghe lời. "Chủ nhân, nơi đây giao cho ta." Tiểu Kiêu biến thân bản thể, ngăn cản trước mặt mọi người, Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, đuổi theo đại trưởng lão. Cùng lúc đó, đại trưởng lão đã xông vào trong địa lao, hắn đi tới nơi giam giữ mẫu thân Trần Tiểu Thiên là Tinh Yên, diện mạo lạnh lẽo, ngươi quả thật đã sinh ra một nhi tử tốt. Tên tư sinh tử kia, lại dám đại náo thiên tộc, 100 cái mạng chó của hắn cũng không đủ để đền bù. Trên trời dưới đất, không còn chỗ dung thân cho mẫu tử các ngươi nữa. Tinh Yên chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói băng lãnh, ta thấy lao đông tây ngươi toàn thân là máu, trên người còn có khí tức của nhi tử ta. Ngươi bại rồi, ngươi không phải đối thủ của nhi tử ta. Hiện tại ngươi nếu quỳ xuống cầu xin ta, niệm tình ngươi có công lao ở thiên tộc, ta có thể tha cho ngươi. Chắc. Đại trưởng lão một bạt thai tắt lên, giận không kèm được nói, ngươi tính là cái gì? Dã chủng kia lão phu căn bản không thèm để vào mắt, lão phu hôm nay nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Một tiếng ầm vang lên, đại môn bị hoanh mở. Trần Tiểu Thiên xông vào, nhìn mẫu thân bị giam giữ kia, mắt trong nháy mắt đỏ hoe. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, đến một rồi. Phịch. Trần Tiểu Thiên trực tiếp quỳ xuống, mà mẫu thân tinh yên của hắn, càng là nước mắt chảy đầy mặt, nhi tử Tiểu Thiên của ta, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ta biết ngươi sẽ đến cứu nương mà. Thật cảm động nha. Quả thực là cảnh tượng thật cảm động. Mẫu tử tương kiến, ha ha. Đại trưởng lão dường như có chút điên cuồng, hắn hai mắt đỏ ngầu, một tay bóp lấy cổ Tinh Yên, hung hăng nói, tiện chủng, lập tức quỳ xuống cho lão phu, bằng không lão phu vặn gãy đầu nàng. Trần Tiểu Tiên thân thể hơi run rẩy, hắn ngẩng đầu, hai mắt không biết từ lúc nào đã cháy lên lửa giận hừng hực. Lão thất phu, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Một tiếng xé toạc một đạo kiếm ý đáng sợ bay đi, không đợi đại trưởng lão kịp phản ứng, cánh tay hắn trực tiếp bay ra ngoài. Một tiếng ầm chân khí khủng bố va chạm khiến đại trưởng lão bay ra khỏi địa lao, người giữa không trung, thân thể liên tục nổ ra mấy mảnh huyết vụ, cuối cùng một đầu đâm vào trong núi non, phát ra tiếng vang thật lớn. Giang giác. Trần Tiểu Thiên tay cầm Long Nguyên kiếm, hung hăng chém đứt xiềng xích. Mẫu thân bị giam giữ mấy chục năm, thân thể suy yếu, người trực tiếp ngã xuống. Trần Tiểu Thiên không hề keo kiệt, đem đan dược đỉnh cấp trên người cho mẫu thân phục dụng. Chốc lát sau, nguyên khí mẫu thân khôi phục được hơn nữa, nhưng thực lực nhiều nhất cũng chỉ khôi phục khoảng 3 thành. Mẫu thân, xin chờ Hải Nhi một lát, Hải Nhi đi chém giết lao thất phu kia, mang đầu của hắn đến tạ tội với người. Chấm đã. Tinh Yên nắm lấy cánh tay Trần Tiểu Thiên, mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, đừng đi bội, để nương nhìn ngươi thật kỹ. Thực xin lỗi hài tử, những năm này đã để ngươi chịu khổ rồi, ở hạ giới ngươi nhất định sống rất cực khổ phải không? Mẫu thân thể với trời, từ bây giờ trở đi, không ai có thể ức hiếp nhi tử của ta. Lập tức, trong cơ thể Tinh Yên bộc phát ra một luồng khí tức ba động đáng sợ. Nếu không phải năm đó nàng bị người hãm hại, phong ấn thực lực, ai dám ức hiếp nhi tử của nàng nửa sợi lông tóc? Trần Tiểu Thiên vành mắt ướt át, nghẹn ngào nói, mẫu thân, hài nhi bây giờ cũng không tính là yếu, đã có thực lực tự bảo vệ mình. Hài nhi nhất định sẽ để gia đình ba người chúng ta đoàn tụ. Những năm này thiên tộc làm tất cả mọi chuyện đối với các ngươi, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn phải trả lại gấp trăm lần.
"Nương thân, đợi hài nhi trở về." Trần Tiểu Tiên đạp không mà đi, giọng nói băng lãnh, truyền khắp toàn bộ thiên tộc, "Lao thất phu, đừng giấu đầu lòi đuôi, hôm nay là ngày ngươi tất phải chết." "Giết." "Chương 74 ngươi có thể gọi ta là Hoang tộc trưởng, chương 74 ngươi có thể gọi ta là Hoang tộc trưởng." Cuồng phong gào thét trong rừng núi, mấy đạo quang ảnh từ trước mắt sẽ qua. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Trần Tiểu Tiên ánh mắt băng lãnh, từng chút một quét qua khu rừng rậm này. Lao thất phu kia trốn tránh không chịu lộ diện, liền cho rằng không tìm được người sao? "Được, ngươi đã không dám đi ra, vậy ta liền hủy diệt nơi đây." Trần Tiểu Thiên triệu Long Nguyên kiếm tới, kiếm khí cuồng bạo tung hoành giao cắt, ngay sau đó đột nhiên bổ xuống. "Oanh long!" Mặt đất nứt ra một khe nước vực sâu, núi cao vạn dặm ầm ầm sụp đổ, chim thú trong rừng núi kêu thảm thiết thê lương, không khí phát ra tiếng chấn động nổ vang. "Oanh oanh!" Trần Tiểu Thiên tiếp tục chém xuống mặt đất, kiếm khí giao cắt mấy ngàn dặm, từ ngọn núi cao đều dưới kiếm ý vỡ nát, thiên băng địa liệt, tựa như cảnh tượng tận thế. Sau khi liên tục phá hủy mấy chục bảo địa, vẫn không thấy bóng dáng đại trưởng lão. Trần Tiểu Thiên trong lòng kinh ngạc, lão đông tây này rốt cuộc trốn ở nơi nào rồi? "Được, đừng tưởng ta không tìm được ngươi." Trần Tiểu Thiên khoanh chân ngồi xuống, giữa trán lóe lên một đạo hồn ấn, bắt đầu thi triển đại siêu tác chi thuật của hắn. Chỉ cần có thứ mà người kia đã dùng qua, liền có thể dùng pháp thuật này để tìm kiếm, cho dù trốn ở Cựu Thiên Đũ Ám chi địa, cũng có thể tìm hắn ra. Chỉ là sử dụng pháp thuật này sẽ tiêu hao hồn lực, cho dù hồn lực của Trần Tiểu Thiên đã đạt tới đế cảnh, cũng sẽ tiêu hao cực lớn. Lúc này, trên thân Trần Tiểu Thiên tỏa ra một mảnh kim sắc quang mang, từng luồng hồn lực mênh mông, nhanh chóng khuyết tán ra khắp bốn phía thế gian. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, cảnh vật trong phạm vi vạn dặm, từng màn đều xuất hiện trong mắt Trần Tiểu Thiên. Bất luận là trong khe nước đất, trong sơn động, hay là đáy vực sâu mấy chục mét, đều nhất lãm vô di trong mắt hắn. Đột nhiên, một nơi sơn thủy hữu tình xuất hiện, bên trong có một căn nhà tranh, bên cạnh nhà tranh có một lão nhân câu cá. Mà bên cạnh lão nhân câu cá, chính là đại trưởng lão bị thương bỏ trốn. "Tìm thấy ngươi rồi, lão thất phu." Trần Tiểu Thiên mở hai mắt, lập tức thi triển nhiếp di chi thuật, cho dù tiêu hao một nửa chân khí, cũng chẳng hề cố kỵ nhiều như vậy. Vút. Giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên đến mảnh đất sơn thủy hữu tình này, ánh mắt băng hàn, "Lão thất phu, ngươi cũng xem như tìm được một nơi chôn xương tốt." "Ha ha, phải vậy sao?" Đại trưởng lão đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ bừng, "Ngươi hôm nay ở nơi đây, không thể giết ta đâu, ha ha." Trần Tiểu Thiên giơ Long Nguyên kiếm lên, một đạo kiếm khí chém xuống. Đột nhiên, kiếm khí khi đến gần mặt nước, liền như khói mây tiêu tán. Sát khí quá nặng, làm cá của ta đều kinh sợ bỏ chạy rồi. Lão nhân câu cá, chậm rãi mở miệng, "Ngươi muốn ngăn cản ta?" Trần Tiểu Thiên băng lãnh mở miệng, "Tiểu Thiên, buông bỏ đao đồ tệ, bỏ đi hung khí trên thân, lại cùng ta câu cá có được không?" Lão giả ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười nhạt. Trần Tiểu Thiên lăng không bước tới, khi hắn từng bước đi tới, không trung tựa hồ có một luồng lực cản, càng về phía trước, luồng lực cản này càng lớn. Đi đến cuối cùng, trước mặt tựa hồ có vạn ngọn núi trùng điệp cản đường, Trần Tiểu Thiên bước đi rất vất vả, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công đi đến bờ sông đối diện. "Tộc trưởng!" Đại trưởng lão kinh hãi đến cực điểm, vội vàng trốn sau lưng đối phương. "Không tệ, ngươi rất không tệ." Lão nhân câu cá cười ha hả nói, "Đây là một phương không gian độc chiếm của ta, người thường căn bản không thể tìm thấy, ngươi không chỉ có thể đi vào, còn có thể đi lại tự nhiên, thực lực e rằng đã không yếu hơn ta. Trừ ta ra, ngươi hẳn là người mạnh nhất thiên tộc. Một người tu luyện ở hạ giới, có thể đạt đến cảnh giới hôm nay, quả thực khiến người ta khó tin." Đại trưởng lão đội vàng mở miệng, "Tộc trưởng, nghiệt chủng này chính là do tinh nhiên và người hạ giới sinh ra, nàng vi phạm quy củ thiên tộc, tội đáng vào chết. Vẫn xin tộc trưởng tru sát nhi tử này, trả lại an bình cho thiên tộc ta." "Tộc trưởng!" Trần Tiểu Thiên mắt lạnh lẽo, "Ngươi chính là tộc trưởng thiên tộc, cái người ngàn vạn năm qua chưa từng lộ diện, chính là lão phu." Lão nhân câu cá đặt cần câu xuống, ngựa khí bình thản, "Luận bối phận, ta là bối phận cao tổ của ngươi, nhưng thực lực của ngươi chỉ kém ta, ta có thể hạ thấp thân phận, kết giao đồng bối với ngươi. Tự giới thiệu lại một chút, ta là tộc trưởng thiên tộc, Thiên Hoang. Ngươi có thể gọi ta là Hoang tộc trưởng." Chương 75, quyết chiến với Hoang tộc trưởng, chương 75, quyết chiến với Hoang tộc trưởng. Trần Tiểu Thiên hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoang tộc trưởng trước mặt. Khí tức của đối phương rất cường đại, với nhãn lực của hắn có thể nhìn ra, thực lực e rằng ở trên mình. Hơn nữa, đối phương lại là một trong những tộc trưởng mạnh nhất thiên tộc thời xưa, thực lực thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nhưng Trần Tiểu Thiên trong lòng rõ ràng, hôm nay hắn giết lên thiên tộc, đã có nhiều người chết như vậy, thiên tộc là không thể nào lại cùng mình ngồi xuống đàm luận. Vì vậy, hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn. Long Nguyên kiếm trong tay tức thì bùng nổ quang mang rực rỡ, khí thế trên thân Trần Tiểu Thiên bạo tăng, hình thành một đạo phong bạo tàn phá cuồn cuộn. Ánh mắt Hoang tộc trưởng không chút kinh ngạc, bình tĩnh mở miệng, "Tiểu bối, ngươi quả nhiên là không biết điều, muốn một đường đi đến chết sao? Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, những lỗi lầm trước đây ta sẽ không truy cứu. Thậm chí ta có thể để mẫu thân ngươi tiếp nhận vị trí tộc trưởng thiên tộc, ngươi chính là thiếu tộc trưởng thiên tộc ta. Không cần ngươi bố thí." Trần Tiểu Thiên ngữ khí băng lãnh, "Giết các ngươi, mẫu thân ta vẫn có thể trở thành tộc trưởng thiên tộc." Khí phách thật cuồng bạo. Thân thể Hoang tộc trưởng chậm rãi bay lên không trung, khí tức cuồng bạo như hồng thủy tràn khắp cả thế gian, lạnh lùng mở miệng, "Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết trân trọng, hôm nay ta chỉ đánh giết ngươi vậy." "Lão Đông Tây, dựa vào ngươi còn muốn giết ta?" Trần Tiểu Thiên lạnh lùng mở miệng, Long Nguyên kiếm trong tay theo đó chém ra, lực lượng khí thôn sơn hà, nhật nguyệt vỡ nát. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn đáng sợ này, tim đều run rẩy, hắn vội vàng lùi tránh cách xa mấy trăm dặm, đầy mắt kinh sợ. Cái nghiệt trùng này, rốt cuộc hắn tu luyện thế nào? Vẹn vẹn mấy chục năm thời gian, lại đã đến trình độ này. Đấy lòng đại trưởng lão tràn đầy không cam lòng, sớm biết vậy, năm đó không nên bức bỏ đối phương, mà là trực tiếp giết chết,
để trừ hậu hoạn.
Ầm ầm. Trên thân hoang tộc trưởng tỏa ra dao động khủng bố, quét sạch cả thế gian, hoang tộc trưởng từng là người mạnh nhất thiên tộc, ngàn năm trước đã bước vào thiên vương cảnh. Hiện nay, thực lực chỉ sẽ càng thêm cường hãn không thể tưởng tượng. Cái nghiệt trùng này chắc chắn chết rồi, người còn sống trên đời này, không ai có thể đánh bại hoang tộc trưởng. Đại trưởng lão trong lòng xuất hiện ý nghi độc ác, đợi sau khi cái nghiệt trùng này chết, hắn liền đi giết chết tiện nhân tinh nhân kia, sau đó liền đi hạ giới, tàn sát cả Trần gia, để giải mối hận trong lòng hắn. Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên và hoang tộc trưởng đều biến mất. Đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, bốn phía nhìn quanh, căn bản không thấy tung tích hai người. Ngay khi hắn nghi ngờ hai người đã đi đâu, không gian phía trên đầu đột nhiên nứt ra, sau đó vạn đạo kiếm khí toàn bộ bay về phía hắn. Đại trưởng lão đáy lòng kinh hãi, hắn vội vàng liều mạng tránh né, nhưng vạn đạo kiếm khí quá đỗi khủng bố, vẫn cắt ra mấy trăm vết thương. Ngay lúc này, thân ảnh Trần Tiểu Thiên và hoang tộc trưởng xuất hiện, sau khi hai người đối chọi với một kích mạnh nhất, huyền vũ hộ giáp trên thân Trần Tiểu Thiên ầm một tiếng nổ tung, người cũng hộc máu bay ra ngoài. Thắng rồi, hoang tộc trưởng thắng rồi. Đại trưởng lão trong lòng cuồng hỉ bạt phần. Nhưng chỉ vừa qua một giây, sắc mặt hoang tộc trưởng lại trở nên tái nhợt, sau đó trên thân liên tiếp xuất hiện vô số huyết động, rồi mi tâm cũng theo đó nứt ra. Ngươi lại dám? Hoang tộc trưởng lời chưa dứt, một tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn như mảnh gương toàn bộ vỡ vụn. Sau khi nhục thân bạo tạc, linh hồn thể của hoang tộc trưởng chạy thoát. Nghĩa tử, ngươi lại dám chặn được một kích hoang diệt của ta, điều này không thể nào. Hoang tộc trưởng nhìn Trần Tiểu Thiên an nhiên vô sự, giận dữ gào lên. Trần Tiểu Thiên bình tĩnh phủi phủi tay áo, nói, ngươi rất không tệ rồi, lại phá vỡ huyền vũ hộ giáp của ta, nó thay ta chống đỡ một kích chí mạng. Đáng chết. Ánh mắt hoang tộc trưởng cực kỳ bạo ngược, tiểu tử này rốt cuộc từ đâu tìm được nhiều bảo vật như vậy, nếu là bảo vật của thiên tộc hắn thì tốt biết bao. Tiểu tử, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng sự tồn tại của ngươi đã nghiêm trọng gây hại cho toàn bộ thiên tộc. Hôm nay lão phu ta tất giết ngươi. Chương 76, Thiên Đế cảnh chương 76, Thiên Đế cảnh muốn giết ta, đừng toàn dựa vào miệng, ngươi phải lấy ra bản lĩnh thật sự mới được. Ta người ngay tại đây, xem ngươi có thể giết được ta không. Trần Tiểu Thiên nắm chặt Long Nguyên kiếm, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Hoang tộc trưởng tức giận đến dung nhan đều vặn mèo, lập tức lực lượng cuồng bạo lại một lần nữa tuôn trào ra, hóa thành một đầu dị thú xông tới. Hừ. Trần Tiểu Thiên giơ Long Nguyên kiếm chém xuống, thiên thánh lại một lần nữa bùng nổ dao động khủng bố. Mà lúc này, trong thiên tộc, vô số người vẫn đang vây công Tiểu Tiểu, nhưng Tiểu Tiểu dù sao cũng đã đột phá đến thiên tinh cảnh, thực lực vượt xa những người này quá nhiều. Vô số đạo công kích đánh vào thân nó, cứ như gãi ngứa vậy. Tiểu Tiểu hóa thân thành hình thái viễn cổ thiên xà, một cái đuôi quét ngang ra, hơn nửa số người thiên tộc đều bị chấn bay ngụm máu. Tiếp đó nó há to miệng lớn như chậu máu, trực tiếp xé rách người sống sờ sờ thành hai nửa. Các trưởng lão thiên tộc đều sợ ngây người, đối mặt với yêu thú hiếm có như vậy, bọn họ căn bản là bó tay chịu trói. Kết trận mau kết trận. Một trưởng lão kinh nộ gầm to. Nhưng vừa gầm xong, một cái miệng khổng lồ bổ xuống, răng nanh sắc bén trực tiếp xé nát hắn thành mảnh vụn. A. Những người thiên tộc khác đều sợ hãi kêu thét lên, một số người đã bắt đầu sợ hãi lùi lại. Còn muốn chạy? Hôm nay các ngươi đều phải ở lại đây đi. Yêu diệt nhanh chóng xuất hiện, cùng đại kiều chặn lại những người thiên tộc đang chuẩn bị bỏ trốn. Một mảnh ngọn lửa nóng rực từ miệng phun ra, trong nháy mắt một đám người hóa thành tro bụi. Ngay khi yêu diệt chuẩn bị chạm thảo trừ căn tất cả người thiên tộc, đột nhiên một tiếng quát vang lên, dừng tay trước, đừng giết bọn họ. Những người này đều là vô tội, bọn họ đều là người của chúng ta. Người nói chuyện chính là mẫu thân Trần Tiểu Thiên. Tuy nhiên, ta dựa vào cái gì mà nghe ngươi? Ta cứ muốn giết sạch bọn họ. Yêu diệt vẻ mặt độc ác mở miệng. Yêu diệt, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Kiêu lập tức xuống tới, chát một tiếng tát vào mặt đối phương, tức giận nói, nàng là mẫu thân của chủ nhân, ngươi sao có thể nói chuyện như vậy với nàng? Mau xin lỗi. A, yêu diệt tức thì toàn thân run rẩy, hắn căn bản chưa từng gặp qua tinh nhiên, tự nhiên không biết đối phương lại là mẫu thân của chủ nhân. Xin lỗi, xin lỗi. Yêu diệt vội vàng đổi tội xin lỗi. Không không sao. Tinh nhiên trong lòng cũng có chút chấn kinh, ba cường giả này và nhi tử của mình, rốt cuộc là quan hệ gì? Hình như bọn họ đều rất sợ Tiểu Thiên. Đột nhiên, tinh nhiên cảm ứng được cái gì, nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng rời khỏi đây. Lúc này, Tiểu Kiều cũng mở miệng nói, chúng ta đi xem chủ nhân, hình như hắn đuổi giết đại trưởng lão kia rồi. Vừa nói xong, ba người hóa thành một đạo lưu tinh bay đi. Một lát sau, mấy người liền tìm thấy Trần Tiểu Thiên. Lúc này Trần Tiểu Thiên vẫn đang cùng hoang tộc trưởng chém giết, nhưng hoang tộc trưởng đã hiển nhiên sắp thất bại rồi, đối phương dùng hết thủ đoạn cũng không làm tổn thương được Trần Tiểu Thiên chút nào. Hoang tộc trưởng trong lòng cái sự phẫn nộ đó, hắn đã là bán bộ thiên đế cảnh, thực lực này nhìn khắp cả thiên vực, đó đều là cường giả đỉnh tiêm nhất. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể giết một nghiệt trùng. Hoang tộc trưởng trong lòng đã hoàn toàn tức điên rồi. Nghiệt trùng, ngươi rốt cuộc gặp phải cơ duyên nào mới có thể nhanh chóng đột phá như vậy? Hoang tộc trưởng giận dữ chất vấn. Ngươi đoán xem. Trần Tiểu Thiên nụ cười mang theo một tia trào phúng. Hoang tộc trưởng hai mắt tràn ngập lửa giận, đột nhiên, trong cơ thể hắn bùng nổ một trận năng lượng khủng bố, lập tức gầm lớn, "Nghiệt chủng ngươi đừng đắc ý, hôm nay lão phu cho các ngươi toàn bộ chôn cùng." Rầm rầm. Đất hai dưới chân mọi người bắt đầu rung chuyển, ngay sau đó, từng trận tiếng gầm trầm thấp vang lên, làm rung chuyển cả thiên vực. "Không tốt." Tinh Nghiên sắc mặt tức thì biến đổi, vội vàng nhắc nhở, "Nhi tử, hắn muốn triệu hồi tiền tổ viễn cổ thiên tộc rồi, ngươi mau tránh ra." "Mẫu thân, không sao. Ta ngược lại muốn xem, tiền tổ viễn cổ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào." Trần Tiểu Thiên căn bản không sợ, hắn một thân bảo vật trong tay, chẳng lẽ còn sợ một người đã chết không biết bao nhiêu năm sao? Rầm. Một ngọn núi khổng lồ trực tiếp sụp đổ, lộ ra một cái vực sâu màu đen khổng lồ. Trong vực sâu,
một thân ảnh hư ảo chậm rãi nổi lên, đồng thời, một luồng đế uy khủng bố quét ngang toàn bộ thiên tộc. Tiểu Kiêu và những người khác sắc mặt chấn kinh, bọn họ trước đạo linh hồn thể này, lại chỉ có phần run rẩy sợ hãi. Tay chân thậm chí ngay cả năng lực nhúc nhích cũng không có. Đế, thiên đế cảnh, đạo linh hồn thể này, lại có thiên đế cảnh. Yêu Diệt nuốt nước bọt, đây là tồn tại mạnh nhất mà hắn từng thấy rồi, thiên đế cảnh, ở bất kỳ thế giới nào cũng tuyệt đối là một trong những tồn tại mạnh nhất. Trong thiên tộc, lại còn ẩn giấu cường giả bậc này sao? Khủng bố đến mức này. Lão tổ, lại là thiên tộc lão tổ. Đại trưởng lão đội vàng quỳ xuống đất, thần sắc kích động, tiểu bối, bái kiến thiên tộc lão tổ. Lúc này, đạo thiên tộc lão tổ ngủ say đã lâu và đã tỉnh lại kia, trong mắt lại mang theo một tia mê mang. Hình như là không biết mình vì sao còn tồn tại trên thế giới này. Hắn đáng lẽ đã vẫn lạc vô số năm rồi mới đúng. Lúc này, hoang tộc trưởng trực tiếp đi đến trước mặt, trầm giọng nói, lão tổ, ngươi đã vẫn lạc vào năm, lúc này ngươi chỉ còn lại một đạo ý thức. Vẫn xin lão tổ ra tay, giúp ta một tay. Hoang tộc trưởng quay người, dùng ngón tay chỉ vào Trần Tiểu Thiên, độc ác mở miệng, nhi tử này muốn hủy hoại truyền thừa thiên tộc ta, tôi không thể tha thứ, hôm nay nhất định phải khiến bọn chúng thần hồn câu diện. Thiên tộc lão tổ trong mắt không vui không buồn, hắn đã chết nhiều năm rồi, chuyện này trong mắt hắn căn bản là không đáng kể. Thấy lão tổ không nói lời nào, đáy mắt hoang tộc trưởng lộ ra một tia hung ác, nếu đã như vậy, vậy đừng trách hắn không khách khí. Lão tổ, đắc tội rồi. Đột nhiên, hoang tộc trưởng một tiếng bạo quát, trong cơ thể hắn mạnh mẽ lao ra một đạo xoáy nước màu đen đáng sợ, xoáy nước bắt đầu thôn phệ linh hồn thể của thiên tộc lão tổ. Ngươi lại dám? Thiên tộc lão tổ có một tia tức giận, hậu nhân ngu dốt, lại dám ra tay với hắn. Lão tổ, hãy cho ta mượn lực lượng của ngươi dùng đi, giúp ta đột phá. Hoang tộc trưởng lập tức giơ tay lên, bàn tay khổng lồ vô vào linh hồn thể của đối phương, chắc một tiếng, linh hồn thể nổ tung thành mấy ngàn mảnh vụn. Ngay sau đó, xoáy nước màu đen ở ngực hoang tộc trưởng lập tức hút những mảnh linh hồn này vào trong cơ thể. Cũng chính vào cùng thời điểm đó, gông xiềng trong cơ thể hoang tộc trưởng lách cách phá vỡ, một luồng khí tức đáng sợ làm nhiễu loạn thiên vực, hóa thành một đạo quang mang thẳng sông lên tận bầu trời. Ngay sau đó, một luồng đế uy từ trong cơ thể khuyết tán ra. Hắn sắp đột phá rồi. Hắn hấp thu lực lượng của lão tổ, lại đột phá đến thiên đế cảnh. Ánh mắt Tinh Yên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thiên đế cảnh vô cùng cường đại, nhi tử có đánh lại được không? Ha ha! Đại trưởng lao kích động bị trên mặt đất, run giọng mở miệng. Thiên đế cảnh, hoang tộc trưởng cuối cùng đã đột phá đến thiên đế cảnh. Từ nay thiên tộc ta cũng là gia tộc đỉnh cấp có thiên đế tọa chấn rồi. Nghĩa tử, hôm nay ngươi chắp cánh có thoát. Đại trưởng lao cười điên cuồng không ngớt. Trần Tiểu Thiên ánh mắt một mảnh đạm nhiên. Thiên đế cảnh. Ha ha! Giết đi là được. Chương 77, hoang tộc trưởng chết. Chương 77, hoang tộc trưởng chết. Trần Tiểu Thiên nắm chặt Long Nguyên kiếm trong tay. Ngay sau đó Long thần chi khí cuồn cuộn tuôn trào ra từ trong cơ thể. Long khí không ngừng không nghỉ quán trâu vào trong thân kiếm. Mắt hoang tộc trưởng lạnh lẽo vô tình, thần sắc cao cao tại thượng, như đang nhìn xuống chúng sinh sâu kiến của thần linh. Cảm nhận dao động khủng bố tỏa ra từ trên thân, hoang tộc trưởng hơi siết nắm đấm, không gian liền trực tiếp vặn bèo lại. Đây chính là thiên đế cảnh sao? Hoang tộc trưởng ngữ khí có chút khó tin, hiện tại lực lượng của hắn đã mạnh hơn vừa nãy mấy chục lần. Ngay sau đó, trong mắt hoang tộc trưởng lộ ra hàn ý lạnh lẽo, nếu hắn đã đến cảnh giới này, vậy nghiệt tử này chỉ có một con đường chết. Ầm. Trong cơ thể hắn bùng nổ khí tức mênh mông, một đạo cổ sáng thẳng sông lên tận mây xanh, trong mấy mắt, trong tay hoang tộc trưởng xuất hiện một linh lung bảo tháp. Mà vật này là thiên tộc từ rất lâu trước đây, từ một nơi man hoang đoạt được. Bảo tháp này có thể trấn sát mọi thứ trên thế gian. Nghĩa tử, ngươi có thể chết rồi. Mắt hoang tộc trưởng băng hàn, mạnh mẽ ném bảo tháp ra ngoài, trong mấy mắt, bảo tháp thần quang nở rộ, hóa thành kích thước như núi, hung hăng đè xuống. Nhi tử, cẩn thận đó. Tinh Nhiên trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, Tiểu Kiều và mấy người khác thì căng thẳng nín thở, bắt đầu lo lắng cho chủ nhân. Trần Tiểu Thiên nắm chặt Long Nguyên kiếm trong tay, nhìn thân tháp nện xuống, hắn một bước bước ra, giơ kiếm xông tới. Choang! Thân kiếm va chạm với bảo tháp trong nháy mắt, tỏa ra thần quang rực rỡ, từng đạo kiếm khí va chạm vào bảo tháp, sau đó khí tức sát phạt như trường hạ, lại một lần nữa oanh kích lên. Rắc! Bảo tháp này xuất hiện vết nứt, theo Long Nguyên kiếm tiếp tục chém xuống, cuối cùng dầm một tiếng, bảo tháp hoàn toàn vỡ nát. Phụt! Hoang tộc trưởng phun ra máu tươi, bản mệnh pháp bảo đã được hắn luyện hóa ngàn năm, cứ thế bị đánh nát. Thanh kiếm kia, rốt cuộc là vật gì? Hoán độc trong mắt hoang tộc trưởng càng thêm nồng đậm, hắn mạnh mẽ vươn cánh tay, bàn tay này trở nên trắng như ngọc, trên đó ẩn hiện lóe lên quang mang kỳ lạ. Sau đó, đôi tay này lật xuống, từ lòng bàn tay truyền ra tiếng nổ vang trời, như có vô cùng lực lượng giáng xuống Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể hắn đột nhiên biến thành hình dạng thần long, vuốt rồng khổng lồ hung hăng vỗ xuống. Một cái này, đủ để xuyên thủng cả bầu trời, cánh tay hoang tộc trưởng càng là vì không chịu nổi luồng lực lượng này, rát một tiếng gãy lìa. Cánh tay gãy lìa, hoang tộc trưởng lại một lần nữa chịu trọng thương, sau khi phun máu, dưới chân lão đạo liên tục lùi mấy trăm mét. Nghĩa tử, ngươi cũng là thiên đế cảnh sao? Hoang tộc trưởng trở nên hoảng sợ. Trong mắt Trần Tiểu Thiên xuất hiện sắc cơ, hắn dù không phải thiên đế cảnh, nhưng dựa vào nhiều bảo vật trong tay, đối phó với người vừa mới bước vào thiên đế cảnh, căn bản không phải vấn đề. Ngươi cái đồ xuất sinh đáng chết. Con ngươi hoang tộc trưởng co rụt lại, trong lòng càng thêm oán hận, hắn không tiếc luyện hóa thôn vệ lực lượng của lão tổ, mới bước vào cảnh giới ngày hôm nay. Song nhiệt tử bị vứt bỏ này, vậy mà lại có thể chấn thương hắn. Dựa vào đâu? Hoang tộc trưởng sau một tiếng gầm giận dữ cuồng bạo, thân thể lại hóa thành cao vạn trượng, như một viễn cổ cự nhân, nâng nắm đấm khổng lồ nện xuống. Một quyền này, thiên băng địa liệt, mấy vạn mét sơn mạch đứng tiếng sụp đổ, sơn hà cuộn ngược, nhật nguyệt tinh thần đều lùi tát. Mau tránh ra! Tiểu Kiêu lập tức đại hống một tiếng,
bọn họ mấy người lập tức lui về sau mấy trăm cây số, vội vàng tránh đi một quyền khủng bố này. "Chủ nhân, hắn chặn được sao?" Yêu Diệt cũng tim đập chân run, một quyền này đều muốn đánh nát không gian rồi, thiên đế cảnh trở xuống chỉ có phần bị miểu sát. Giờ khắc này Trần Tiểu Thiên, ánh mắt cũng lộ ra một nét nghiêm trọng, đây là một kích mạnh nhất của thiên đế cảnh. Nếu không đỡ được, bản thân sẽ phân thân toái cốt. "Hừ." Trần Tiểu Thiên vung tay ném Long Nguyên kiếm ra, sau đó lạnh lùng nói, "Vạn kiếm quy nhất, giờ khắc này, ta cùng thiên địa hòa làm một thể, thiên kiếm vừa ra, tứ phương tịch diệt." Khoảnh khắc, Long Nguyên kiếm run rẩy, ngay sau đó liền bắn ra một đạo cột sáng, tiến vào trong cơ thể Trần Tiểu Thiên. Thân thể Trần Tiểu Thiên cũng theo đó dung hợp lại, sau đó, một thanh kiếm khí khổng lồ dài vạn mét xuất hiện. "Vành Long." Kiếm khí khổng lồ quét ngang ra ngoài, cường quang chói mắt, hầu như bao phủ toàn bộ thế giới thiên vực. Trong thiên tộc, tất cả những người chú ý đến đạo quang này, trong chớp mắt đều bị mù. Tiểu Kiêu và những người khác cũng đội vàng nhắm hai mắt lại, trong lòng kinh hãi và phẫn, một kích này bọn họ lại ngay cả năng lực quan sát cũng không có. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ là mấy ngày đêm. Đợi đến khi tất cả mọi người chậm rãi mở mắt ra, bầu trời đã một mảnh quang đãng. Sát khí đã biến mất, huyết vụ tiêu tán. Đồng dạng, Trần Tiểu Thiên cùng Hoang tộc trưởng, cả hai người đều đã biến mất. "Chủ nhân đâu rồi? Chủ nhân ở đâu?" Tiểu Kiêu và mọi người lập tức sốt ruột kêu lên. Ngay khi bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm người, đột nhiên, trong một cái hố sâu khổng lồ, một bóng người trực tiếp nhảy ra. "Hoang, Hoang tộc trưởng." Nhìn thấy người xuất hiện, Yêu Diệt và mọi người trong lòng kinh hãi, tên này lại sống sót. "Vậy còn chủ nhân?" Cùng lúc đó, trong một cái hố sâu khác, Trần Tiểu Thiên chậm rãi bò dậy. Hắn nhìn Long Nguyên kiếm đã đứt lìa, trong lòng hừ lạnh, thần vật như vậy vậy mà lại đứt mất rồi. "Thật đáng tiếc, nghiệt tử ngươi vậy mà." Hoang tộc trưởng nhìn hắn với ánh mắt độc ác bi phẫn, tiếp đó hắn không cam lòng gầm lên một tiếng, sau đó, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể, tất cả đều bị kiếm khí còn sót lại nghiền nát. Nhục thân liền cùng linh hồn, ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Chết để chết không có chỗ chôn. Trường diện trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Người của tiên tộc đều ngây người ra nhìn, Hoang tộc trưởng vô địch ngàn năm trong lòng bọn họ, lại chết rồi. Chết trong tay một kẻ bị bọn họ từng bước bỏ. Người của tiên tộc và những người khác, tất cả đều quỳ trên mặt đất, tâm như cho tàn, sắc mặt trắng bệch. "Nhi tử, người thắng rồi." Tinh Yên kích động chạy tới. "Chủ nhân, người không sao chứ?" Tiểu Kiêu cùng vài người khác cũng hớn hở lao tới. "Ta không sao." Trần Tiểu Thiên phất phất tay, hắn chỉ là tiêu hao hết sức lực, tổn thất mấy món bảo vật, thân thể không bị thương tổn. Bất quá, với năng lực của hắn, lại có thể cường sát thiên đế cảnh. Điều này khiến hắn rất đắc ý mẫu thân, "Hài nhi không để ngươi thất vọng. Hiện giờ, chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ một nhà rồi." Trần Tiểu Thiên nghẹn nào, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của phụ thân, hắn cũng đã gặp được mẫu thân ruột của mình. "Ngươi làm rất tốt, không hổ là nhi tử của lão nương." Tinh Yên mãn mặt vẻ vui mừng. Tiếp đó, Tinh Yên ánh mắt nhìn về phía người thiên tộc, lạnh lùng nói, "Bấy nhiêu năm nay, ta biết các ngươi đều bị đại trưởng lão uy hiếp, cho nên mới làm rất nhiều chuyện không tình nguyện." Trong lúc nói chuyện, nàng lăng không một chảo, đại trưởng lão trực tiếp bị hút tới. "Tha mạng, tha mạng a." Đại trưởng lão kinh khủng và trạng, lúc này hắn đã không còn sự kiêu ngạo hống hách lúc nãy. Tinh Yên nói, "Đại trưởng lão, ta sớm đã nói với ngươi rồi, nhi tử của ta nhất định sẽ đến cứu ta, hơn nữa giết ngươi." "Ta sai rồi, ta biết ta sai rồi." Đại trưởng lão bùm bùm dập đầu, tuyệt vọng nói, "Nghĩ đến việc chúng ta đều là người thiên tộc, các ngươi tha cho ta đi, để ta làm trâu làm ngựa, làm gì cũng nguyện ý." Chương 78, thiên đạo vật quả. Chương 78, thiên đạo vật quả. "Đại trưởng lão, ngươi hiện giờ có mặt mũi thế nào để nói ra câu nói này?" Tinh Yên cười giận, những năm này nàng phải chịu đựng sự dày vò, giết đối phương 1000 lần cũng không đủ. Để đối phương sống sót, trừ phi nàng có bệnh trong đầu. Tiếp đó, Tinh Yên lấy ra một thanh đao ném xuống đất, nói với chúng nhân thiên tộc, "Kẻ nào muốn sống sót, liền một đao lóc thịt đại trưởng lao cho ta. Kẻ nào không nguyện ý, lập tức chết cho ta." Lời này vừa ra, sắc mặt chúng nhân thiên tộc đều kỳ biến. "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Rất nhanh, một vị trưởng lao chủ động đứng ra, nhặt đao lên, run giọng nói, "Ngươi nói lóc thịt thế nào, ta liền lóc thịt thế đó." Bước đầu tiên, móc một con mắt của hắn. Tinh Yên tàn nhẫn nói, vị trưởng lão này không chút do dự liền móc một con mắt của đại trưởng lão. Đại trưởng lão đau đớn kêu thảm thiết. "Đao thứ hai, để ta tới." Một vị trưởng lão khác đứng ra, móc con mắt còn lại của hắn. Tinh Yên nói, rất nhanh, con mắt thứ hai bị móc ra. Đại trưởng lão đau đớn kêu thảm. Bước thứ ba, cắt lưỡi hắn. Tinh Yên hầu như mỗi bước, thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn, đại trưởng lão một đao, bị người thiên tộc tiên đao vặn quả. Một người sống sờ sờ, cuối cùng bị cắt thành mấy ngàn mảnh vụn. Thủ đoạn như vậy, khiến toàn bộ người thiên tộc đều kinh hồn bạt vía, sợ hãi đến tận xương tủy. "Nhi tử, ngươi thấy mẫu thân làm như vậy có tàn nhẫn không?" Tinh Yến hỏi. "Ta thấy còn chưa đủ tàn nhẫn." Trần Tiểu Thiên mặt không biểu cảm nói, "Những người này cùng đại trưởng lão cấu kết với nhau, nếu là ta, ta sẽ giết sạch bọn họ, diệt luôn thiên tộc." Nghe lời hắn nói, người thiên tộc đều run rẩy, hai mẹ con này quả thực chính là ma quỷ, a một người so với một người tàn nhẫn hơn. "Nhi tử, ta biết ngươi muốn giết sạch bọn họ, nhưng không phải tất cả mọi người đều nghe lời đại trưởng lão. Khi ta bị giam giữ, cũng từng có người đề nghị thả ta, bọn họ chỉ là ngại thân phận địa vị của đại trưởng lão, không thể phản kháng mà thôi." Tinh Yên chậm rãi nói, "Mẫu thân nhất định sẽ thay ngươi chỉnh đốn tốt thiên tộc, đến lúc đó thiên tộc giao cho ngươi quản lý, bởi vì thiên tộc vốn di thuộc về ngươi." "Được, mọi chuyện nghe theo ngươi." Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, bất kể mẫu thân làm gì, hắn đều ủng hộ tán thành. Chuyện thiên tộc xảy ra chuyện, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ thiên vực.
Trong thiên vực, ngoài thiên tộc ra, còn có một số chủng tộc khá cổ xưa, thậm chí có thể truy đến mấy vạn năm trước. Mà trong đó có một gia tộc, gọi là Cổ Linh tộc. Gia tộc này rất lâu trước đây, vốn dĩ rất thân thiết với thiên tộc, nhưng vì một số nguyên nhân, hai gia tộc không còn qua lại nữa. Giờ phút này, trong Cổ Linh tộc, bên trong một tòa cung điện cao vài mét, Cổ Linh tộc tộc trưởng Linh Viêm đang xem xét tin tức từ nội bộ thiên tộc. Tiểu tử này, quả thực rất lợi hại. Đơn độc giết Hoang tộc trưởng, có chút ý tứ. Linh Viêm cười ha ha nói: "Phụ thân, hắn rất mạnh sao?" Một bên, một mỹ nữ khí chất lạnh lùng diễm lệ, hờ hững nói: "Linh Y Nhi, thiên tộc sa sút đã lâu rồi, rất lâu rồi không xuất hiện hậu bối kinh tài diễm diễm. Hơn nữa hắn còn là nhi tử của Tinh Nghiên, di mẫu Tinh Nghiên của ngươi trước kia lợi hại thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Vừa vặn hai người các ngươi tuổi tác sắp xỉ, không bằng các ngươi trở thành một đôi, thế nào?" Linh Y Nhi nhíu chặt mày, một mặt phiền nào nói: "Phụ thân, ngươi đùa cái gì vậy, để ta cùng một người từ hạ giới tới thành thân. Ta là thân phận gì, hắn lại là thân phận gì? Ngươi từ hạ giới tới, có thể là thứ tốt gì chứ, muốn cưới ta, hắn không xứng." Chương 79, bảo vật không lộ ra ngoài. Chương 79, bảo vật không lộ ra ngoài. Linh Y Nhi, không thể xem thường tiểu tử từ hạ giới tới này. Cho dù ngươi xem thường hắn, thân phận mẫu thân của hắn, ngươi cũng không thể không coi trọng. Mang theo một phần hậu lễ, đi thiên tộc xem di mẫu của ngươi đi. Linh Y Nhi hừ lạnh, trong mắt nàng, chỉ có tử tự của các gia tộc đỉnh cấp mới có thể lọt vào mắt nàng. Người như Trần Tiểu Thiên từ hạ giới tầng dưới tới, căn bản không xứng nói chuyện với nàng. Thiên tộc, trong mật thất tu luyện. Trần Tiểu Thiên bế quan mấy ngày sau, tất cả nguyên khí đều đã khôi phục xong. Hắn còn kiểm tra một chút bảo vật mình điểm danh được thưởng, phát hiện bản thân làm hỏng không ít đồ vật. Huyền Vũ hộ giáp mất rồi, Long Nguyên kiếm vỡ rồi, còn có một số bảo vật khác đều bị hư hại trong trận chiến đó. Những thứ này, tùy tiện một món đều có thể gây ra sự điên cuồng của đại tông môn, thậm chí có thể điên cuồng tranh đoạt. Nhưng Trần Tiểu Thiên trong lòng căn bản không hề để ý bảo vật chính là để dùng, cứ giấu đi, giữ trong tay làm tổ tông sao? Đột nhiên, Trần Tiểu Thiên nghĩ tới, bản thân hình như còn chưa điểm danh ở đây. Thử xem. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm. Đinh. Kích hoạt phần thưởng, khí vận tiên tộc gia thân. Cảnh giới tăng lên. Hầu như là giây tiếp theo, khí tức của Trần Tiểu Thiên trong nháy mắt bạo trướng, năng lượng khủng bố càn quét toàn bộ mật thất. Thiên đế cảnh. Trần Tiểu Thiên chấn động bản phần, cái này quả thực cũng quá mức rồi đi, lại cưỡng ép để thăng thực lực. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy, bản thân vất vả lắm mới tới được nơi đây, được thưởng những thứ này là nên làm. Nhi tử, người tiện không? Thanh âm của mẫu thân vang lên. Trần Tiểu Thiên trực tiếp mở cửa đi ra, Tinh Yên mặt lộ vẻ tươi cười, nữ nhi của một bằng hữu của ta tới rồi, nàng muốn. Ô kìa. Tinh Yên đánh giá nhi tử một cái, nhịn không được nói, cảnh giới của ngươi tăng lên rồi. Trần Tiểu Thiên gật gật đầu. Không hổ là nhi tử của lão nương, tư chất này, e rằng người của thần giới cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Tinh Yên hân hoan bật phần. Mẫu thân, ngươi vừa mới nói ai tới? Trần Tiểu Thiên cười nói, một bằng hữu đã từng quen. Tinh Yên trực tiếp dẫn hắn đến tiền sảnh tiên tộc, một nữ nhân bịt mặt đang yên tĩnh ngồi đó, mà người này chính là Linh Ý Lìa đến từ Cổ Linh tộc. Trần Tiểu Thiên cùng Linh Ý Lìa đối mặt sau, cảm giác đầu tiên trong lòng, nữ nhân này rất lạnh ngạo. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đó, tựa hồ đang đánh giá một lũ kiến. Ánh mắt này khiến hắn rất không thoải mái. Các ngươi trò chuyện. Tinh Yên tìm một cái cớ rời đi. Trần Tiểu Thiên cũng không biết mẫu thân muốn dở trò gì, lúc này, Linh Ý Lìa lạnh nhạt nói, vừa rồi Di Mâu nói, để ta làm quen với ngươi nhiều hơn, nàng muốn tác hợp hai chúng ta ở cùng một chỗ. Ta không giống ngươi, người như ngươi, ta không vừa mắt. Ồ. Trần Tiểu Thiên phản ứng rất bình tĩnh, một nữ nhân xa lạ vừa tới đã nói không ưa mình. Đối phương bị thần kinh sao? Ngươi không nên tức giận sao? Linh Y Nhi cười khẽ, ta sẽ cùng một nữ nhân không có kiến thức mà tức giận sao? Trần Tiểu Thiên cười nói, cảm ơn sự coi thường của ngươi, đi thong thả không tiễn. Linh Y Nhi nhướng mày, điều này không giống với những gì nàng nghĩ. Vốn cho rằng bản thân dùng thái độ này nói chuyện, tiểu tử từ hạ giới tới này sẽ rất bạo nộ, tại chỗ mắng chửi người gì đó. Tuy nhiên không ngờ, sự chấn định tự nhiên của đối phương khiến nàng có chút bực mình. Linh Y Nhi lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đi nói với Di Mẫu, nói là do nguyên nhân của ta, sẽ không để ngươi mất mặt đâu. Nói xong, nàng ném ra một chiếc nhẫn, bên trong này có 2000 linh thạch, xem như ta bồi thường cho ngươi. Nàng đứng dậy liền chuẩn bị đi. Đợi một chút. Trần Tiểu Thiên gọi đối phương lại. Ngươi hối hận rồi. Linh Y Nhi trong lòng cười lạnh, nam nhân quả nhiên đều như nhau. Nhẫn ngươi cầm về đi. Trần Tiểu Thiên đồng thời cũng ném một chiếc nhẫn qua, nói, bên trong này là 2 vạn thượng đẳng linh thạch, không thể để ngươi từ xa chạy đến một chuyến uổng công. Ngươi nói cái gì? Linh Y Nhi mỹ mâu lập tức chấn động, tiếp đó nàng vội vàng kiểm tra nhẫn, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. 2 vạn thượng đẳng linh thạch, trong gia tộc bọn họ đều coi là con số không nhỏ rồi. Tiểu tử này lại cứ thế tặng cho nàng sao? Còn chưa đợi Linh Y Lìa chấn động, liền nhìn thấy Trần Tiểu Thiên trong tay cầm một khối bảo thạch, trực tiếp đập một trái cây rồi bắt đầu ăn. Linh Y Lìa mắt nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch kia, thông qua dao động phát ra có thể cảm nhận được, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật nghịch thiên. Trong tay ngươi là thứ gì? Nó à? Trần Tiểu Thiên thờ ơ nói, thứ này hình như gọi là lực lượng bảo thạch đi. Cái gì? Linh Y Lìa lập tức thất thanh, viên cổ cự thần lực lượng bảo thạch, ngươi từ đâu mà có được thứ nghịch thiên như vậy? Ngươi lại dùng nó đập trái cây? Ngươi bạo thiện thiên vật a? Trần Tiểu Thiên cười cười, một viên bảo thạch mà thôi, ngươi kích động cái gì? Nói xong, Trần Tiểu Thiên trong tay lấy ra một quyển sách, bắt đầu lật xem. Linh Y Lìa nhìn thấy sách phát ra thần quang sau, lại nhìn chữ viết trên đó, đồng tử co rút lại, vũ lôi hôn nguyên tiên công. Cái này đây chính là thượng đẳng công pháp, thích hợp nhất cho cổ linh tộc của ta tu luyện,
chúng ta đã tìm nó 3 vạn năm rồi. Đưa cho ta, đưa nó cho ta, ngươi đưa ra điều kiện gì cũng được. Linh Y kích động run rẩy, nếu có thể được nàng đạt được thứ này, thực lực của cổ linh tộc sẽ lại lên 3 tầng lầu. Trần Tiểu Thiên mí mắt nâng lên một chút, chậm rãi nói, ta đang nghiêm túc học tập, làm phiền ngươi đóng cửa lại, cảm ơn. Linh Y liền sốt ruột, toàn thân run rẩy, Trần Tiểu Thiên, ngươi đem bản công pháp này cho ta, cổ linh tộc của ta nhất định sẽ thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào của ngươi, thậm chí để ta gả cho ngươi cũng được. Ta là hôn nguyên thể, có thể sinh ra hải tử có tư chất nghịch thiên, ngươi không thiệt thòi. Thật sao? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, thể chất của ngươi tuy đặc biệt, nhưng ta quả thật không vừa mắt. Nói xong, Trần Tiểu Thiên gọi Đại Kiều Tiểu Kiều đều vào. Chủ nhân, ngươi có phân phó gì không? Đại Kiều Tiểu Kiều, cả hai đều cung kính đứng cùng nhau. Trần Tiểu Thiên nói với Linh Y Lệ, ngươi xem chưa, 2 tỷ nữ của ta, một là liệt diễm hùng sư, sau khi tiến hóa chính là thành thú. Một người khác là viễn cổ thiên xà, cuối cùng có thể hóa thành cựu thiên thần long. Chỉ như vậy, cũng chỉ có thể làm thị nữ cho ta, sinh hài tử cho ta ta còn không nguyện ý. Ngươi chỉ là một hôn nguyên thể nhỏ nhỏ, có mặt mũi nào mà nói ra lời này? Nữ khí đạm nhiên của Trần Tiểu Thiên trực tiếp khiến Linh Y kinh ngạc đến ngây người. Nàng muốn cho rằng kẻ từ hạ giới tới này sẽ là một tên nhà quê không có kiến thức, chưa từng thấy bảo vật. Ai ngờ, tỷ nữ của người ta đều là yêu tu vô cùng khủng bố, tùy tiện còn có thể lấy ra thượng đẳng đỉnh cấp pháp bảo. Nàng trong nháy mắt bị đả kích đến thể vô hoàn phu. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu đưa công pháp cho ta? Linh Y Địa bị quất, làm thánh nữ của cổ linh tộc mấy trăm năm, từ trước đến nay đều là thiên chi tiêu tử vây quanh nàng. Hôm nay, nàng trước mặt Trần Tiểu Thiên, hoàn toàn mất hết tính khí. Chủ nhân, thu nhận nàng đi. Đại Kiêu khúc khích cười. Ta tán đồng. Tiểu Kiêu cũng mặt đầy ý cười gật đầu. Trần Tiểu Thiên trực tiếp xua tay, không thu không thu. Dùng một câu nói ở quê hương của ta mà nói, Thái Bình công chúa ta không cưới nổi. Chương 80, chọc tức thánh nữ chương 80, chọc tức thánh nữ không ai có thể hiểu rõ ý của Trần Tiểu Thiên. Nhưng Linh Y Lìa cũng không phải kẻ ngốc, khi nàng nghe được hai chữ Thái Bình theo bản năng cúi đầu, rồi không chút che giấu, liền nhìn thấy giày của mình. Lập tức, sắc mặt Linh Y Lìa vô cùng phẫn nộ, trong cơ thể tuôn ra băng hàn chi khí, Trần Tiểu Thiên, ngươi quá đáng rồi, ngươi lại dám sỉ nhục ta. Ngay sau đó, nàng trong nháy mắt xuất quyền công kích tới, cùng bạo hàn khí trong nháy mắt đóng băng toàn bộ căn phòng. Ngươi to gan. Đại Kiêu Tiểu Kiều hai người bạo hống, vừa chuẩn bị xuất thủ, Trần Tiểu Thiên ngón tay khẽ búng, một cỗ lực lượng trực tiếp đem Linh Y Lìa bắn bay ra ngoài. Linh Y Lìa bò dậy sau, thẹn quá hóa giận, ngươi cho dù không vừa mắt ta, cũng không nên sỉ nhục ta như thế, cổ linh tộc của ta cùng ngươi không đội trời chung. Trần Tiểu Thiên cười ha ha nói, ngươi không có bệnh chứ, ta đâu có mắng ngươi, ngươi đột nhiên phát hỏa lớn như vậy làm gì? Ngươi nói ta nhỏ. Linh Y tức giận nghiến răng nghiến lợi, tâm muốn giết người đều có rồi. Quả thật nhỏ a, còn chưa lớn bằng một trong hai chúng ta. Đại Kiêu hai người khúc khích cười. Thiệt hại không lớn, vũ nhục cực mạnh. Linh Y tức giận đến mức hình tượng thánh nữ cũng chẳng thèm bận tâm nữa, vớ lấy một thanh kiếm liền đâm tới. Các ngươi trò chuyện thế nào rồi? Đúng lúc này, Tinh Nhiên từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Linh Y Lìa cầm kiếm, vô cùng kinh ngạc. Linh Y Lìa, ngươi đang làm gì vậy? Di mẫu nhi tử của ngươi hắn bắt nạt người, hắn mang ta. Linh Y Lìa vừa tức vừa giận nói. Tinh Nhiên nở nụ cười, người trẻ tuổi giữa nhau đùa giỡn là chuyện rất đỗi bình thường. Bất quá có thể khiến một vị thánh nữ tức giận đến mức này, phỏng chừng hai người trò chuyện cũng không được vui vẻ cho lắm. Nhi tử, Linh Y cô nương này không tồi, nàng còn là thánh nữ cổ linh tộc, nếu các ngươi thành thân, nương thân là ủng hộ. Đương nhiên, nếu ngươi nhìn không vừa mắt, vậy thì đổi người khác. Chủ nhân trên nàng nhỏ. Đại Kiều lẩm bẩm nói. Trần Tiểu Thiên vội vàng phất tay hất Đại Kiều ra ngoài, lời nói như vậy lén lút đùa giỡn là được rồi, không thể nói bừa trước mặt trưởng bối. Tinh Nhiên cũng trực tiếp sắc mặt tối sầm, trách không được có thể khiến Linh Y tức giận đến mức này. Nếu đổi thành Trần Phá Thiên nói với nàng như vậy, nàng phải cầm đầu hũ đập chết đối phương. Di mẫu, bọn họ đều bắt nạt ta, ngươi phải làm chủ cho ta a. Linh Y Lìa lập tức tủi thân, nước mắt đã sắp tuôn trào. Trần Tiểu Thiên vô cùng cạn lời, một vị thánh nữ, người đã sống hơn 100 tuổi, vậy mà lại làm nũng như hải tử 3 tuổi. Được rồi, quyển sách này tặng ngươi, mau đi đi. Trần Tiểu Thiên ném ngũ lôi hôn nguyên thiên công qua, Linh Y Lìa kích động bà phần, có được thứ này, cổ linh tộc của nàng tương lai nhất định sẽ là gia tộc đứng đầu thiên vực. Di mẫu, cáo tử. Linh Y Lìa trực tiếp rời đi. Tinh Nhiên dở khóc dở cười, nhi tử, ngươi nghiêm túc sao? Nàng thật sự rất tốt mà. Để hồi sau nói đi. Trần Tiểu Thiên nghiêm túc mở lời, mẫu thân, khi nào chúng ta về nhà, phụ thân khẳng định rất nhớ ngươi. Hiện tại ta không có cách nào trở về. Tinh Nhiên lắc đầu, nói, đi lên đã phức tạp, đi xuống lại càng khó khăn. Người cấp độ cao đi đến cấp độ thấp, sẽ có vô số hạn chế, năm đó khi ta đi xuống, thân chịu trọng thương, điều dưỡng rất lâu thời gian. Muốn gặp được phụ thân ngươi, còn cần phải làm một số chuẩn bị. Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên lập tức phấn chấn tinh thần, hỏi, mẫu thân, đều cần gì, ngươi cứ nói. Tinh Nhiên khẽ mỉm cười, ta cần một bình tử ma dịch, sau khi phục dụng nó, khi xuyên qua thông đạo, có thể bảo toàn linh hồn ta vô sự. Nhưng thứ này ở ma vực nguy hiểm cách tiên vực của ta rất xa, rất xa. Không sao, nhi tử đi lấy về. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Tinh Nhiên tiếp tục nói, cho dù ngươi đi ma vực, cũng chưa chắc đã tìm được tử ma dịch, thứ này bình thường ở trong hoang cổ thâm nguyên, 1 vạn năm mới đản sinh một dọn. Cho dù với tu vi thiên đế cảnh của ngươi, cũng không dám nói có thể thuận lợi lấy được. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nói, mẫu thân, chỉ cần có thể khiến chúng ta một nhà đoàn tụ, đừng nói ma vực nhỏ bé, cho dù là địa ngục ta cũng dám xông vào. Không có bất cứ thứ gì, bất cứ sự vật nào, có thể ngăn trở chúng ta một nhà ở bên nhau.
Trong mắt Tinh Yên lập tức xuất hiện nước mắt nóng, nhi tử không khiến nàng thất vọng. Lúc này, một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, chính là Linh Y Lệ vừa mới rời đi. Linh Y Lệ tâm tình vô cùng kích động, chỉ cần mang quyển sách này trở về, cổ linh tộc tất sẽ thực lực tăng mạnh. Thế nhưng, nàng còn chưa vui mừng được bao lâu, đột nhiên mấy cỗ khí tức khủng bố đã ngăn cản nàng. Là ai? Linh Y Lệ quát lớn một tiếng. Trước mắt đứng ba bóng đen, trên đầu đều bao phủ một đoàn khí tức màu đen, không nhìn rõ mặt mũi. Ba người này không nói lời thừa thái nào, trực tiếp bùng nổ khí tức cường đại. Thiên quân cảnh. Sắc mặt Linh Y trở nên nghiêm trọng, thiên quân cảnh ở bất cứ nơi nào cũng là cường giả một phương. Hơn nữa một lần có thể xuất động ba vị, khẳng định không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Linh Y không nói lời thừa thái nào, quay đầu bỏ chạy. Đánh một người không vấn đề gì, nhưng đánh ba người, nàng không phải đối thủ. Đúng lúc Linh Y quay đầu chạy, ba vị thiên quân cảnh đã chặn nàng lại. Sau khi giao thủ mấy chục chiêu, Linh Y bị đánh đến thổ huyết, đập mạnh vào trong hố sâu. Ngay khi nàng tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chết, ba người lạnh lùng mở lời, giao đồ ra. Linh Y toàn thân chấn động, lúc này nàng mới hiểu, thì ra ba người này là nhắm vào công pháp của nàng mà đến. Cho các ngươi. Linh Y liền rất không cam lòng ném công pháp ra ngoài, thừa dịp ba người cúi đầu kiểm tra thật giả, nàng nhanh chóng bỏ trốn. Ba người cũng không đuổi theo nàng, mà là tản ra rời đi. Rất nhanh, Linh Y thì trốn về thiên tộc. Linh Y liền, ngươi xảy ra chuyện gì? Tinh Yên thấy đối phương bị thương, vội vàng đưa đan dược trị thương cho đối phương. Bị cướp rồi, có người cướp đồ của ta rồi. Linh Y liền phẫn nộ không thôi. Tinh Yên nhíu mày, lại có kẻ dám ở địa bàn thiên tộc cướp đồ, nàng lập tức sắp xếp người khác đi điều tra. Lúc này, Trần Tiểu Thiên đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị đi đến ma vực tìm Tử Ma Dịch. Nghe nói đồ của Linh Y Lìa bị cướp, trong lòng hắn còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nữ nhân này xui xẻo vậy sao, vừa ra khỏi cửa đã bị cướp. Nhi tử, ba vị thiên quân cảnh kia, hẳn vẫn còn ở gần đây chưa đi xa. Nếu ngươi cũng tiện đường, vậy thì cùng đưa Linh Y cô nương trở về đi. Tiện thể giúp nàng tìm lại đồ vật. Tinh Yên cười nói. Được. Mẫu thân đã dặn dò, Trần Tiểu Thiên tự nhiên gật đầu đồng ý Linh Y Lìa cô nương. Ba người kia trông như thế nào, ngươi nói cho ta biết. Không nhìn rõ mặt. Ngươi ánh mắt không tốt sao? Trần Tiểu Thiên nghi ngờ hỏi. Ngươi mới mắt mù đó. Linh Y Lìa tức đến thổ huyết. Ba người kia dùng pháp thuật che chắn, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng khí tức của bọn họ ta rất quen thuộc. Ta biết bọn họ sẽ mang đồ đến thiên lĩnh, chúng ta bây giờ đi qua vẫn còn kịp, ta dẫn đường. Nàng nhanh chóng bay về phía trước. Chủ nhân, vị thánh nữ này hơi bốc đồng a, thật sự không thu nhận sao? Đại Kiêu cười tủm tỉm hỏi. Nhìn không vừa mắt. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, một vị thánh nữ, gặp chút chuyện đã la hét om sòm, ồn ào làm quá. Chẳng qua là mất một quyển sách thôi mà, tức giận đến biến dạng cả mặt. Tâm cảnh quá kém. Làm nô bộc còn có thể cân nhắc một chút. Chương 81, làm thổ phỉ rất bình thường ư? Chương 81, làm thổ phỉ rất bình thường ư? Linh Y đi bay phía trước, dẫn đường tới thiên lĩnh. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Trần Tiểu Thiên mấy người cứ dây dưa, nhịn không được thúc giục, có thể nhanh hơn chút được không? Vạn nhất đồ vật mất rồi thì sao? Gấp cái gì? Trần Tiểu Thiên vẻ mặt đạm nhiên, hắn vừa mới đoàn tụ cùng mẫu thân chưa được mấy ngày, bây giờ lại sắp rời khỏi đây, tự nhiên có chút luyến tiếc. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, chỉ có tới ma vực tìm được Tử Ma Dịch, mới có thể chân chính đoàn tụ cả nhà ba người. Bởi vậy, phải nhanh chóng tìm về đồ vật. Xoẹt. Trần Tiểu Thiên một bước lướt qua, trực tiếp biến mất trước mắt. Đại Kiêu mấy người cũng mèo một tiếng biến mất. Linh Y Lìa đồng tử rụt lại, những người này tốc độ thật nhanh, với thân pháp cổ linh tộc của nàng, thế mà lại không đuổi kịp. Hai người thị nữ này chẳng lẽ còn mạnh hơn nàng? Sau một ngày một đêm, mấy người cuối cùng cũng tới thiên lĩnh. Nơi đây trước kia là một chiến trường viễn cổ, rất nhiều cường giả đã vất lạc. Sau này, nơi đây trở thành một địa phận hỗn loạn, không thuộc phạm vi quản hạt của bất kỳ thế lực nào. Bởi vậy nơi này cũng trở thành nơi tiêu thụ tàng vật tốt. Đây là lần thứ hai Linh Y Lìa tới đây, nàng trực tiếp chạy tới một sàn đấu giá lớn. Giờ phút này, nơi đây đang tổ chức một buổi đấu giá bên ngoài, từng kiện bảo vật rực rỡ muôn màu đang bị người ta mua đi. Linh Y ánh mắt lướt qua danh sách vật phẩm đấu giá, thần sắc kích động, nàng đã nhìn thấy bản ngũ lôi hỗn nguyên tiên công bị cướp đi. Ở nơi đó, ta nhìn thấy rồi. Linh Y hít sâu một hơi, lập tức lấy ra tất cả linh thạch trên người, nói: "Linh thạch trên người ta không đủ nhiều, ngươi có không, cho ta mượn một chút. Ngươi định mua nó sao?" Trần Tiểu Thiên nhướng mày. "Đúng vậy." Linh Y gật đầu thật mạnh, ngữ khí ngưng trọng nói: "Nơi đây rồng rắn lẫn lộn, các thế lực đều có, cho dù ta là người cổ linh tộc, cũng không dám dễ dàng chọc vào." Nghe vậy, Trần Tiểu Tiên lập tức cười một tiếng, sau đó nói với ba người đại kiểu, "Đừng có ngẩn người nữa, đem đồ vật lấy về đi." Lời nói vừa dứt, Yêu Diệt nghe răng cười một tiếng, trực tiếp dẫn đầu xông về phía sàn đấu giá. Ầm ầm, mấy đạo chân khí cường đại vành tới, tấm chắn phòng ngự rắc một tiếng nổ tung. "Kẻ nào dám tìm chết?" Người của buổi đấu giá lập tức bạo nộ, lập tức mấy chục bóng người cường hãn xuất hiện, ra tay ngăn cản ba người đại kiểu. Linh Y vì chấn kinh nhìn cảnh tượng này, ngươi lại trực tiếp động thủ cấp đoạn. "Nếu không thì sao?" Trần Tiểu Thiên cười ha hả nói, "Đồ vật của ta bị cướp đi, còn phải tự mình bỏ tiền ra mua lại sao?" Hít. Linh Y hít sâu một ngụm khí lạnh, "Ngươi quả là một kẻ không nghĩ tới hậu quả, loại địa phương này, người nào cũng có. Người lợi hại hơn tiên tộc của ngươi nhiều lắm. Ngươi thật sự không sợ tự rước lấy phiền phức sao?" Trần Tiểu Thiên ánh mắt một mảnh đạm mạc, vừa rồi hắn tới lúc đã điều tra qua rồi. Nơi này không có người nào mạnh hơn thiên đế cảnh, thậm chí ngay cả thiên vương cảnh cũng không có. Không cần hắn ra tay, ba người đại kiều là có thể trực tiếp giải quyết. Ầm ầm. Hiện trường đã hỗn loạn thành một đoàn, ba người đại kiều ra tay, chính là công kích tàn nhẫn nhất. Người của buổi đấu giá, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có một thiên tinh cảnh,
Tiểu Kiêu trực tiếp chém đứt đầu đối phương. "Chủ nhân, đồ vật đã tới tay." Tiểu Kiêu cầm ngũ lôi hôn nguyên thiên công trở về. "Mau đưa cho ta, ta muốn." Linh Y thì kích động nói. Trần Tiểu Thiên trực tiếp thu công pháp lại, ngay lúc này, ba luồng khí tức thiên tinh cảnh xuất hiện. Mặt của ba người này đều bị một đoàn khí tức bao phủ, không nhìn rõ mặt mũi. Chính là ba người bọn hắn. Linh Y ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo cực độ. Trần Tiểu Thiên lướt nhìn một cái, nói: "Tiểu Kiêu, đi giải quyết bọn hắn, chặt đầu đi." "Đã rõ." "Tỷ tỷ, mỗi người một kẻ." "Tiểu Yêu, ngươi đối phó kẻ khác, xem chúng ta ai giết nhanh hơn." Ba đạo thân ảnh lập tức bạo xông tới. "Cẩn thận đó." Linh Y thì cả kinh nói, "Ba người này đều là cao thủ thiên tinh cảnh, để thị nữ của ngươi đi chịu chết sao?" Trần Tiểu Thiên thần sắc đạm nhiên, "Chỉ là ba kẻ thiên tinh cảnh nhất nhị tầng mà thôi, đại kiều bọn họ có thể đối phó được." Rất nhanh, sáu người bắt đầu hành tạc năng lượng lẫn nhau. Ba thiên tinh cảnh kia thủ đoạn ra hết, các loại bảo vật bí tịch đều thi triển ra, liên tục không ngừng hành tạc. Nhưng ba người đại kiều, bản thể đều là yêu thú cường hãn, lực chiến đấu vốn dĩ đã lợi hại hơn người cung cấp. Đối mặt với sự hành tạc năng lượng không ngừng này, ba người trực tiếp xông vào trung tâm ngọn lửa. A! Theo một tiếng thét thảm thiết, đối thủ của yêu diệt bị chém đứt năng lượng, sau đó một vút đánh nát trái tim đối phương. Ngay sau đó là đại kiều, cuối cùng là tiểu kiều. Ba thiên tinh cảnh, toàn bộ chết thảm. Linh Y cả người đều nỡ ra. Ba thiên tinh cảnh thực lực tương đương nàng, cứ như vậy bị diệt sạch. Cái này sao có thể chứ? Lúc này, mấy người yêu diệt sau khi giết chết đối thủ, lại đem ánh mắt nhắm vào buổi đấu giá. Bảo bối không ít đâu, đều là của chúng ta rồi. Yêu diệt vừa định xuống tới, đột nhiên tiểu kiều ngăn cản hắn, yêu diệt bực mình, ngăn ta làm gì, nhiều bảo vật như vậy, không lấy thì phí. Tiểu yêu, chúng ta có phải nên thương lượng một chút chuyện chia chắc không? Ta cùng tỷ tỷ lấy 8 thành, ngươi lấy 2 thành, có làm không? Nghe những lời này, yêu diệt tức đến mũi cũng lệch, dựa vào cái gì mà hắn chỉ lấy 2 thành? Ta muốn lấy 6 thành, hai ngươi lấy 4 thành. Không được, ta cùng tỷ tỷ ít nhất 7 thành, ngươi 3 thành, không thể nhiều hơn nữa. Hai người cứ như vậy cãi nhau, người của buổi đấu giá tức đến mặt mũi đều bặm mẻo. Các ngươi tìm chết, quả thực không để chúng ta vào mắt. Người phụ trách buổi đấu giá gầm lên một tiếng, ngay sau đó, mấy chục luồng khí tức cường hãn từ bốn phương tám hướng đổ tới. Yêu diệt hừ lạnh, ta lấy 3 thành, các ngươi 7 thành, xem như ta nhường các ngươi, được chưa? Thành giao. Tiểu Kiêu lập tức gật đầu đồng ý, sau đó trên người phóng ra khí tức kinh khủng, trực tiếp xông vào giữa đám người. Mấy chục phút sau, người của buổi đấu giá bị đuổi tận giết tuyệt, một kẻ cũng không còn. Mấy nghìn loại bảo vật rơi vào tay ba người đại kiều. Linh Y thì trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ quá trình, nàng không nghĩ ra, đường đường thiếu tộc trưởng thiên tộc, ba thủ hạ lại cực phẩm như vậy, dám giữa thanh thiên bạch nhật cướp bóc buổi đấu giá của người ta. Đây chính là thiên lĩnh, người có thể mở buổi đấu giá ở đây, chẳng lẽ không có chỗ dựa sao? Linh Y thì chậm rãi mở miệng, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời khỏi đây, đợi cường giả của buổi đấu giá đuổi tới, các ngươi sẽ không đi được nữa đâu. Trần Tiểu Thiên cười cười, nơi ta đi, vừa vặn thuận đường từ đây, không thể quay đầu lại. Hơn nữa, cao thủ đã tới rồi. Lời nói vừa dứt, mấy trăm bóng người đã xuất hiện trên bầu trời. Mười mấy người dẫn đầu hàng đầu, khí tức của mỗi người đều không yếu hơn tiên tinh cảnh, mà một lão giả tóc bạc ở chính giữa, càng là thiên vương cảnh. Thực lực loại này, tương đương với cấp bậc tộc trưởng một đại tộc. Không ổn. Thế mà lại là sinh diệt lão nhân. Linh Y Lìa liếc mắt nhận ra thân phận của lão giả, vô thức lùi lại nửa bước, kinh hãi bạt phần. Chương 82, thiên vương cảnh cũng phải tới nhà ta quét dọn. Chương 82, thiên vương cảnh cũng phải tới nhà ta quét dọn. Nếu chúng ta bây giờ bỏ chạy, có lẽ còn kịp. Linh Y Lìa vẻ mặt nghiêm trọng, vô cùng kiên kỵ nói. Trần Tiểu Thiên cười hỏi, ngươi nhận ra hắn sao? Lão đầu này rất lợi hại ư? Vô nghĩa. Linh Y Lìa mắt chết chằm chằm nhìn đối phương, đây là cường giả cùng bối phận với phụ thân ta, sinh diệt tông do hắn từng thành lập, cũng là thế lực đỉnh cấp nhất nhì. Nhìn khắp thiên vực, cũng có danh tiếng vang dội. Trần Tiểu Thiên nghe xong trực tiếp cười. Các ngươi là ai, dám cướp đồ vật của buổi đấu giá của ta? Sinh diệt lão nhân đoán độc mở miệng chất vấn. Đại Kiêu nhíu nhíu mày, chúng ta chỉ là lấy lại đồ vật thuộc về mình, bảo vật còn lại chỉ là đền bù của các ngươi mà thôi. Đền bù hay lắm. Sinh diệt lão nhân giận quá hóa cười, trên người lập tức dâng lên hàn ý vô tận, cả khu rừng cũng lập tức mây đen bao phủ. Ba người đại kiều vừa chuẩn bị động thủ, Trần Tiểu Thiên thanh âm vang lên, các ngươi lui xuống, hắn giao cho ta rồi. Chủ nhân. Đại kiều mấy người lùi lại một bước. Trần Tiểu Thiên một bước lên không, một mình đơn độc đối mặt với mấy trăm cao thủ đỉnh cấp đối diện. Sinh diệt lão nhân mắt băng hàn đánh giá hắn, thấy Trần Tiểu Thiên khí tức rất yếu, cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc hai tay cuốn lên hai đạo cuồng phong, ném về phía Trần Tiểu Thiên. Đối mặt với cuồng phong cuốn tới này, Trần Tiểu Thiên ánh mắt đạm mạc, hắn hai ngón tay khép lại, chỉ về phía chân trời. Rầm. Trong khoảnh khắc, mây đen bị một luồng lực lượng đáng sợ xé rách, ánh sáng chói mắt cũng theo đó chiếu sáng bầu trời. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thanh kiếm khí xuyên thấu thiên địa, đang từ ngoài trời bay tới. A! Vô số người lập tức kinh hãi kêu lên, một kiếm khai thiên, đây là thực lực đáng sợ gì chứ? Ngay khi bọn họ sợ hãi, chuẩn bị bỏ chạy, lại phát hiện thân thể đã không thể động đậy, đã bị kiếm khí khóa chặt. Cứu mạng! Theo một tiếng thét thảm tuyệt vọng, một kiếm này trực tiếp quét qua thân thể mấy trăm người. Trong nháy mắt, thân thể của tất cả mọi người đều bị chém đứt ngang lưng. Pháp bảo trên người cũng phát ra tiếng nổ ầm ầm, căn bản không ngăn được uy lực của một kiếm này. Sau mấy chục hơi thở, đội ngũ trăm người vừa rồi còn sát khí đằng đằng, giờ phút này đã toàn bộ chết sạch. Mấy trăm bộ thi thể cứ như vậy nằm ngang dọc trên mặt đất, máu tươi hội tụ thành sông, trong không khí phiêu đãng bọt máu. Toàn trường chết lặng, người vây xem bốn phía, toàn bộ đều kinh hãi cứng đờ tại chỗ.
bất kỳ ai cũng sẽ không ngờ tới, mấy trăm cường giả đỉnh cấp, một chiêu bị giết. Cảnh tượng này, bọn họ sẽ nhớ suốt đời. Đột nhiên, Sinh Diệt lão nhân từ trong đống người bò dậy. Hắn mặt mày xám xịt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhìn những thi thể dưới chân, Sinh Diệt lão nhân trong lòng lần đầu tiên biết thế nào là sợ hãi. Đột nhiên, Sinh Diệt lão nhân sau lưng lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Trần Tiểu Tiên đã đứng trước mặt. Đối phương lại một lần nữa giơ cánh tay lên. Dừng tay. Sinh Diệt lão nhân vội vàng quát dừng, kinh hãi mở miệng, "Đừng động thủ, chuyện hôm nay ta cứ coi như chưa từng xảy ra, thế nào?" "Ta thấy không tốt chút nào." Trần Tiểu Tiên trong mắt sát ý chợt lóe, chuẩn bị động thủ giải quyết đối phương. Bịch. Sinh Diệt lão nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, "Tha cho ta, để ta làm gì cũng được, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi." Người xung quanh đều hít ngược khí lạnh, da đầu tê dại, thân thể không ngừng run rẩy. Cao thủ vô địch thiên vương cảnh, lại chủ động quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn muốn làm nô bộc. Cái này đùa gì thế? Linh Y Liễu cũng trực tiếp sợ ngây người, loại cao thủ này đến bất kỳ gia tộc nào, đó đều là ngang hàng với tộc trưởng. Mà bây giờ, đối phương lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế giới quan của Linh Y Liễu sắp sụp đổ rồi. Trần Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sinh Diệt lão nhân, nói: "Thiên tộc của ta thiếu một kẻ trông cửa quét dọn, ngươi có bằng lòng đi không?" "Nguyện ý, ta nguyện ý." Sinh Diệt lão nhân không ngừng gật đầu. Chỉ cần có thể sống sót, cho dù để hắn gánh phân cũng được. Bút. Trần Tiểu Thiên đánh vào một đạo cấm chế, linh hồn của Sinh Diệt lão nhân bị khống chế trong tay hắn. Chỉ cần một ý niệm, đối phương sẽ chết. "Đi thiên tộc quét dọn đi." Trần Tiểu Thiên nói. "Chủ nhân tái kiến." Sinh Diệt lão nhân không dám quay đầu lại rời khỏi đây. "Ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật." Linh Y Liễu lắp bắp. "Ừm, ngươi đang nằm mơ." Trần Tiểu Thiên đạm định nói. Linh Y Liễu lập tức mặt đen lại, nàng cũng biết mình không phải đang nằm mơ. Chỉ là trong lòng, không thể chấp nhận sự thật này mà thôi. Đánh cho Thiên Vương cảnh quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ dùng một chiêu. Đây phải là thực lực gì chứ? Thiên Đế cảnh ư? Linh Y thì ánh mắt bắt đầu nghiêm túc đánh giá Trần Tiểu Thiên, tiểu tử này từ hạ giới tới, thì ra cũng khá đẹp trai. Chẳng trách phụ thân nói đối phương rất lợi hại. Thì ra thật sự không phải nói đùa, là tầm mắt của nàng thấp rồi. Ngay sau đó, Linh Y thay đổi thái độ của mình, rất bình tĩnh nói, "Có thể trả công pháp lại cho ta không? Vì sao phải cho ngươi?" Trần Tiểu Thiên cười ha hả nói, "Ta đã cho ngươi một lần rồi, bây giờ là ta dựa vào bản lĩnh cấp bệ. Ngươi còn mặt mũi đòi lần thứ hai?" Vậy ngươi muốn thế nào mới cho ta? Ta là thánh nữ, ta xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên nghe lời ta sao?" Linh Y Liễu cắn răng. Trần Tiểu Thiên khỏe miệng mang theo một nụ cười nhạt, nói: "Ngươi có phải thánh nữ hay không, ta một chút cũng không hứng thú. Nhưng nếu ngươi chịu cầu xin ta, ta mềm lòng một cái, có lẽ sẽ đưa công pháp cho ngươi. Ngươi đừng quá đáng như vậy, ta là thánh nữ, ngươi lại muốn ta cầu xin ngươi?" Linh Y Liễu tức giận nói: "Không cầu xin ta, vậy thì ta đi đây." Trần Tiểu Thiên xoay người rời đi. "Cầu xin ngươi, đưa công pháp cho ta đi." Linh Y Liễu lập tức mềm giọng, trong lòng bực bội. Đánh cũng không lại, nàng chỉ có thể thành thật cầu xin người ta thôi. "Ngươi hình như có chút không tình nguyện." Trần Tiểu Thiên cười nói, "Ta không thích ép buộc người khác, ngươi không muốn thì thôi." "Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý rồi. Ta rất tình nguyện, thật đó." Linh Y Liễu ngữ khí mang theo tiếng khóc, "Ta thật sự rất cần bản công pháp này, nó có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho cổ linh tộc của ta. Chỉ cần ngươi chịu đưa cho ta, ngươi muốn ta làm gì ta đều nguyện ý." Vành hai Linh Y Liễu có chút từng đỏ, thân thể có chút run rẩy. "Thật sự cái gì cũng nguyện ý?" Trần Tiểu Thiên lặp lại một lần. Linh Y Liễu gật đầu thật mạnh, tim lại đập rất nhanh, còn có chút khô miệng khát nước. "Được, vậy ngươi cởi y phục ra đi." Trần Tiểu Thiên nói. Trong mắt Linh Y thì có chút bực bội, quả nhiên đàn ông không có kẻ nào tốt. Tất cả đàn ông đều không rời khỏi loại chuyện này. Ngay tại đây, trước mặt nhiều người như vậy, Linh Y thì kinh ngạc hỏi. Trần Tiểu Thiên đầy mặt tươi cười nhìn nàng. Linh Y thì tức đến nói không ra lời, tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể cúi đầu. Ngay khi Linh Y thì cởi bỏ áo choàng, chuẩn bị cởi bay xa, Trần Tiểu Thiên lại xua tay, bảo nàng dừng lại. "Ngươi có ý gì?" Linh Y thì kinh ngạc. Trần Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, "Bảo ngươi cởi y phục, ta chỉ là muốn xác nhận một chuyện mà thôi." "Xác nhận cái gì?" Linh Y Liễu nghi hoặc. Chương 83, Thánh nữ hối hận rồi, chương 83, Thánh nữ hối hận rồi, ngươi rốt cuộc nói đi chứ? Rốt cuộc xác nhận cái gì? Linh Y Liễu lập tức sốt ruột, nói chuyện giữa chừng, không biết là sẽ làm người ta tức chết sao. "Không có gì." Trần Tiểu Thiên cười hai tiếng, nói, "Đợi ta từ ma vực trở về, liền nói cho ngươi biết ta đã xác nhận cái gì." Sau đó, hắn ném bản ngũ lôi hôn nguyên thiên công cho đối phương. Nghe những lời này, Linh Y Liễu tức đến muốn hộc máu. Tên giá hỏa này tuyệt đối là cố ý, nếu không làm rõ được sự thật, nàng e rằng buổi tối cũng không ngủ ngon được. Ngay khi nàng chuẩn bị tiếp tục truy hỏi, bốn phương tám hướng đột nhiên tới rất nhiều người. Nhìn mấy trăm bộ thi thể trên mặt đất, những người này cũng không để ý tới, ngược lại bắt đầu lục soát tại sàn đấu giá. Hiển nhiên, bọn họ cũng là tới cướp bóc. "Đồ vật đâu?" "Không thấy rồi, nhưng khẳng định là ở gần đây. Chúng ta phải lấy lại đồ vật." Người cầm đầu sắc mặt tâm trầm, sau đó ra lệnh cho mấy chục đồng bọn tìm kiếm ở gần đó. "Chúng ta cũng đi thôi." Trần Tiểu Thiên chuẩn bị động thân đi đường, giữa đường sẽ đi qua cổ linh tộc. Sau khi đưa Linh Y Liễu trở về, hắn sẽ tăng nhanh tốc độ. "Đứng lại." Nam tử cầm đầu đột nhiên chặn đường, trên dưới đánh giá mấy lần, nhíu mày, "Các ngươi có nhặt được một chuỗi hạt châu nào không?" "Không nhìn thấy." Trần Tiểu Thiên lắc đầu. "Giao túi chữ vật của các ngươi ra, để ta lục soát một chút mới có thể rời đi." Nam tử lạnh lùng mở miệng. "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Yêu Diệt lập tức cười lạnh một tiếng, "Ngươi muốn kiểm tra túi chữ vật của chúng ta, dựa vào cái gì?" Ánh mắt nam tử trở nên băng hàn,
vật kia đối với chúng ta rất trọng yếu, không cho phép kiểm tra, các ngươi ai cũng đừng hòng rời khỏi nơi này.
Ầm.
Khí tức trên thân đối phương trực tiếp bạo phát, một đoàn liệt hỏa nhiệt trên thân thể bốc cháy hùng hực. Trần Tiểu Tiên cười lắc đầu, sau đó hạ lệnh, khiến yêu diệt mấy người, trực tiếp diệt trừ kẻ này. Trong nháy mắt, đại kiều ba người trực tiếp động thủ. Nam tử trực tiếp buộc phát khí, vừa định phát động công kích mạnh nhất, một đạo phong nhận bay qua, trực tiếp chặt đứt đầu đối phương. Ngoài ra những kẻ hắn mang đến, cũng đều bị đại kiều ba người liên tục diệt gọn. Linh Y Liễu nội tâm cực độ chấn kinh, kẻ này nói trở mặt liền trở mặt, một lời không hợp liền sát tử người khác, hoàn toàn không cố kỵ quy củ của thiên vực. Chủ nhân, đã giải quyết. Tiểu Kiều mấy người mang theo nụ cười mở miệng.
Ừm, chờ ta một chút.
Trần Tiểu Thiên đi tới vị trí phía trước, vừa rồi suýt nữa quên mất chuyện quan trọng nhất. Điểm danh. Hắn trong lòng mặc niệm.
Đinh.
Kích hoạt tần tàng ban thưởng, nhận được một viên hắc thủy châu, năng lực chưa biết. Trần Tiểu Thiên khẽ giật mình, cứ tưởng sẽ nhận được thần binh bảo vật đỉnh cấp nào đó, không ngờ lại chỉ có một viên hắc sắc châu tự lớn bằng nắm tay này. Năng lực vẫn chưa biết. Cái này có tác dụng gì chứ? Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa cười, nhưng chuyển niệm nghĩ lại, làm người không thể quá tham lam. Đến địa phương tiếp theo điểm danh, nói không chừng có thể đạt được vật tốt hơn. Đi thôi. Trần Tiểu Thiên cất cánh, hóa thành một đạo lưu tinh bay đi. Hai ngày đêm sau, Trần Tiểu Thiên mấy người cuối cùng cũng đến được Cổ Linh tộc. Vừa mới tiến vào địa bàn của Cổ Linh tộc, phía trước liền xuất hiện đội ngũ hơn trăm người, cứ như vậy lặng lặng đứng trên mặt đất. Trần Tiểu Thiên còn tưởng rằng gặp phải kẻ giết người cướp của, vừa định mở miệng, Linh Y đi phía sau hưng phấn chạy tới, "Phụ thân, các ngươi sao lại ở đây?" Linh Viêm trực tiếp vòng qua nữ nhi, sau đó rất khách khí đi đến trước mặt Trần Tiểu Thiên, nói, "Trần huynh, ta đã đợi ở đây đã thì rồi. Đa tạ các ngươi đã đưa nữ nhi của ta trở về, lại còn tặng cho chúng ta công pháp chân quý như vậy." Linh Viêm rất khách khí không lưng, trực tiếp hành đại lễ. Cảnh tượng này khiến toàn bộ trưởng lão của Cổ Linh tộc đều vô cùng chấn kinh. Tộc trưởng của bọn họ khi nào lại khách khí đối đãi với một vãn bối như vậy? Ngay cả khi tộc trưởng của gia tộc khác thân lâm, Linh Viêm cũng sẽ không khách khí như vậy. "Phụ thân," người Linh Y Liễu nội tâm cũng chấn động, nàng chưa từng nghĩ qua, phụ thân vốn luôn mắt cao hơn đầu, lại dám hành lễ với một vãn bối. "Tộc trưởng, không được phép. Hắn làm sao xứng đáng được đại lễ như vậy?" Trưởng lão của Cổ Linh tộc lập tức lớn tiếng quát, "Tất cả câm miệng." Linh Viêm vẫn xích nói, "Trần huynh tặng cho tộc ta công pháp quý trọng như vậy, hành đại lễ này cũng là điều đương nhiên, các ngươi đều không cần nói thêm." Tiếp đó, Linh Viêm vô cùng nhiệt tình nói, "Trần huynh, tộc ta đã thiết yến đại tiệc, nếu không chê, không bằng đến chỗ ta nghỉ ngơi vài ngày." "Không đi nữa." Trần Tiểu Thiên cũng khách khí đáp lại, "Ta còn phải đi đường đến ma vực, lần sau đợi ta trở về rồi lại tìm ngươi uống rượu." Người khác khách khí với mình đương nhiên cũng phải khách khí đáp lại. "Đây là lễ độ." "Vậy được, ta sẽ không giữ các ngươi lại." "Bình an trở về." Linh Viêm khẽ mỉm cười. Trần Tiểu Thiên gật đầu, phi thân rời khỏi nơi này. "Phụ thân, đây là vì sao?" "Đúng vậy tộc trưởng, hắn chỉ là một tiểu tử đến từ hạ giới. Cho dù thiên tộc tộc trưởng ở đây, ngươi cũng không nên khom lưng hành lễ, hắn có xứng đáng không?" Các người đám người tầm nhìn hạn hẹp. Linh Viêm lạnh hừ một tiếng, anh hùng không hỏi xuất thân, hắn có thể sát tử hoàng tộc trưởng, bình định thiên tộc, năng lực của hắn đã không thể tưởng tượng được. Mấy ngày trước tại Thiên Lĩnh, hắn một kiếm san bằng sinh diệt lão nhân, bước đối phương nhận chủ. Các ngươi có thể làm được không?"
Hít.
Chúng trưởng lão lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thân phận địa vị của sinh diệt lão nhân, đó là ngang hàng với tộc trưởng. Đó chính là cao thủ thiên vương cảnh, ở trong thiên vực cũng xem như một phương hào cường. Khiến loại cấp bậc người như vậy nhận chủ, làm nô bộc. Bọn họ tự hỏi, Cổ Linh tộc toàn bộ xuất động, chỉ sợ cũng không làm được. Huống hồ, hắn còn tùy tiện lấy ra Ngũ Lôi Hỗn Nguyên Thiên Công loại vật này. Tộc ta đạt được nó, thực lực tất sẽ tăng lên một bậc. Ngươi cho rằng bảo vật trong thiên tộc phải có bao nhiêu?
Hít.
Tất cả mọi người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, sau khi tộc trưởng phân tích như vậy, bọn họ mới ý thức được, mình quả thực nhìn không đủ xa.
Linh Y Điệp, đây chính là lỗi của ngươi rồi.
Đại trưởng lão lập tức nghiêm mặt, tuy nhiên là di nương của ngươi, ngươi đã đi mấy ngày như vậy, sao vẫn chưa ở cùng Trần huynh? Nếu ngươi có thể để lại một hỏa chủng cho thiên tộc, Cổ Linh tộc ta cũng có thể hưởng kẻ vinh quang. Ngươi quá khiến chúng ta thất vọng rồi.
Linh Y Điệp ngây người ra, kinh ngạc nói, đại trưởng lão, nhưng người cực lực phản đối ta đi mà, sao người lại trở mặt rồi?
Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, ta lúc nào từng nói lời này, ngươi có chứng cứ không?
Ta rõ ràng nói là để ngươi đến thiên tộc để cập chuyện liên hôn, có phải ngươi nghe nhầm rồi không?
Linh Y Liễu lập tức tức đến không nói nên lời, nói: "Phụ thân, người phải thay ta chứng minh, đại trưởng lão quả thực là phản đối ta đến thiên tộc, lại càng không nói qua chuyện liên hôn."
Linh Viêm quát tay, nói: "Có lẽ chính là ngươi nghe nhầm rồi, thiên tộc về sau tất sẽ là tộc mạnh nhất thiên vực. Hiện tại không liên hôn, về sau sẽ không có cơ hội nữa. Ngươi chuẩn bị đi, trực tiếp gả cho thiên tộc. Cho dù làm thiếp, cũng không phải không được."
Chương 84 thổ phỉ xuất thủ, toàn bộ cút ngay. Chương 84 thổ phỉ xuất thủ, toàn bộ cút ngay. Phụ thân người nói đùa cái gì vậy? Khiến ta đến thiên tộc làm thiếp?
Linh Y Liễu lập tức sốt ruột, suýt nữa hoài nghi mình có phải con ruột không.
Linh Viêm hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía thập trưởng lão trong tộc, đối phương tinh thông tinh tú suy diễn, có thể nhìn trộm một vài thiên cơ tương lai.
Thập trưởng lão từ trong đám người bước ra, khẽ mỉm cười, ta từng toàn lực diễn hóa, thiếu chủ phu nhân của thiên tộc tương lai không thể tưởng tượng nổi.
Đây là có ý gì?
Linh Viêm vẻ mặt chấn kinh.
Thập trưởng lão ha ha cười một tiếng, đại khái có thể nhìn thấy một tia cảnh tượng mơ hồ, vị phu nhân kia có thể đến từ thượng giới.
Cái gì?
Ngươi nói
thần giới?
Linh Y Liễu nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, thần giới, đó là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có trên sách cổ mới ghi chép về nơi đó.
Chẳng lẽ
thật sự có nơi đó. Linh Viêm đạm mạc mở miệng, thiên vực của chúng ta tuy rất lớn, nhưng cũng không phải thế giới duy nhất. Thế giới cao cấp hơn chúng ta, đến cũng không xuể. Thần giới chỉ là một tên gọi chung. Ngươi có biết Tinh Nhiên năm đó, vì sao có thể ở thiên tộc có được thân phận địa vị cực cao không? Chẳng lẽ trong mắt Linh Y Nhi lộ ra vẻ không thể tin được, đáy lòng nàng dâng lên sóng to gió lớn. Khó khăn mở miệng, chẳng lẽ Di Nương có quan hệ với thần giới? Linh Viêm khẽ gật đầu, biết chuyện này không có mấy người, các ngươi đều đừng nói ra ngoài. Nữ Nhi đã biết, phụ thân. Linh Y Nhi đè nén sự chấn động trong lòng, nói, Nữ Nhi nguyện ý gả cho thiên tộc, làm thiếp ta cũng nhận. Chỉ cần có thể mang đến che chở cho cổ linh tộc, Nữ Nhi nguyện ý ủy khuất bản thân. Linh Viêm lộ ra nụ cười vui mừng, Nữ Nhi cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Một tháng sau, trên một mảnh hải vực đỏ như máu, Trần Tiểu Thiên dẫn theo đại kiều mấy người, sau khi trải qua phi hành liên tục không ngừng nghỉ, thậm chí sử dụng truyền tống thông đạo, mới đi được 1/10 lộ trình. Thiên vực so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn, địa vực vô cùng rộng lớn. Với tốc độ của hắn, cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi một chút. Chân khí của Trần Tiểu Thiên hùng hậu, cho dù phi hành không ngừng nghỉ 100 năm cũng không sao. Nhưng đại kiều mấy người thì không được, dù sao bọn họ đều chỉ ở thiên quân cảnh khoảng chừng. Chống đỡ phi hành một tháng, đã là cực hạn. Phía trước có một mảnh đảo nhỏ, xuống xem thử. Trần Tiểu Thiên đột nhiên bạo phát tốc độ, trong nháy mắt đã rơi xuống hải đảo. Ánh mắt quét qua bốn phía, Trần Tiểu Thiên phát hiện không khí nơi đây tràn ngập kịch độc, hít một hơi, e rằng tông sư bình thường cũng phải trực tiếp bạo tễ. Chủ nhân, nơi này thật không đúng lắm. Chân khí trong cơ thể đều ngừng vận chuyển rồi. Đại kiều vội vàng nín thở. Trần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, độc trong không khí chỉ là áp chế lực lượng lại, đối với thân thể bọn họ không có gì nguy hại. Phía trước có một mảnh phong ốc, chắc hẳn có thể nghỉ ngơi. Nhưng hắn không quên chuyện quan trọng nhất. Điểm danh. Trong lòng mặc niệm. Đinh. Ban thưởng 100 năm linh khí. Ban thưởng 3 viên bồ đề đan. Ban thưởng liên tục đạt được mấy chục loại vật phẩm. Trần Tiểu Thiên nội tâm có chút hưng phấn, xem ra địa phương này quả thực rất không tệ. Tháng trước, hắn đã điểm danh ở mấy trăm địa phương, đạt được đều là một vài vật phẩm không quan trọng. Duy chỉ có nơi này ban thưởng còn tạm được. Không kịp xem xét thông tin của những vật phẩm này, phía trước liền đi tới 10 mấy người. Đạo hữu, hoan nghênh đến Hồng Hà Hải. Nam tử cầm đầu khách khí ôn quyền, ta gọi Tích Cốc, phía trước chính là khách sạn của ta, kính mời các ngươi đến nghỉ ngơi. Chủ nhân, nơi này không tệ nha, người ta lại tự mình chạy xa như vậy để nên tiếp. Tiểu Kiêu cười ha ha nói. Trần Tiểu Thiên lại khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy một tia không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Theo những người này, trực tiếp tiến vào khách sạn. Trong khách sạn cũ, đại khái có khoảng 100 người. Hơn nữa bên trong nơi đây có trận pháp che chắn riêng biệt, không khí hít thở rất trong lành, không có những độc khí bên ngoài. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi một chút. Mảnh đất này là sao vậy? Vì sao trong không khí có kịch độc? Trần Tiểu Thiên ném một viên linh thạch thượng đằng qua. Tiểu nhị lập tức tươi cười giới thiệu, nơi chúng ta đây gọi là Hồng Hà Hải. Từ rất lâu trước đây, nơi này đã bạo phát một trận đại chiến, đã chết không ít người. Hồng sát hải dương các ngươi nhìn thấy, chính là bị huyết của người nhuộm đỏ. Kịch độc trong không khí là do ngũ độc tông bị hủy diệt lưu lại và nằm không tan. Các ngươi cũng là đến tìm bảo vật đúng không? Tìm bảo vật. Nghe được hai chữ này, yêu diệt hổ khu chấn động, lập tức có tinh thần hỏi, tìm bảo vật gì? Tiểu nhị tiếp tục nói, khi ngũ độc tông bị hủy diệt, đã để lại một động phủ ẩn tàng, bên trong có nội tình chúng cất giữ vào năm. Động phủ ngàn năm mở ra một lần, mấy ngày nay đã có vô số người đến, đều là muốn đến tìm cơ duyên. Lời vừa dứt, đại kiều lập tức nói, lần này chúng ta công bằng một chút, ba người chúng ta chia đều, thế nào? Không được, lần này ta nhất định phải 6 thành. Ở thiên lĩnh lúc đó, ta đã nhường nhịn các ngươi rồi. Yêu diệt lẩm bẩm chửi rủa. Tiểu nhị trực tiếp nhìn ngây người, trong lòng nghĩ mấy người này có bệnh sao? Trần Tiểu Thiên vô vô bản, bảo bọn họ yên tĩnh, nói, ta đâu có nói muốn đi tìm bảo vật, các ngươi kích động cái gì chứ? Ăn no uống say, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Thôi được. Đại kiều mấy người cũng không nói gì thêm. Đến tối, Trần Tiểu Thiên về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, đại kiều tỉ muội lén lút chuồn khỏi phòng. Ngay khi hai người đi ra khỏi khách sạn, Yêu Diệt đã sớm chờ ở đây bọn họ. Ta biết ngay hai ngươi muốn lén lút đi mà không có ta. Yêu Diệt lạnh hừ nói. Tiểu yêu ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta vốn định gọi ngươi, sợ ngươi ngủ say, làm lỡ giấc mộng đẹp của ngươi. Bớt nói nhảm đi. Yêu Diệt hừ nói, ta 6 thành, ra sức nhiều hơn một chút, các ngươi 4 thành, có làm hay không? Nếu không đồng ý, bây giờ ta đi nói với chủ nhân, chúng ta ai cũng đừng hòng đi. Được, tính ngươi có gan. Đại kiều chỉ có thể bị ép đồng ý vụt. Ba người lập tức bay đi. Ba tên này nói chuyện lớn tiếng như vậy, coi ta không nghe thấy sao? Trong phòng, Trần Tiểu Thiên mở mắt, đối với ba tên này cảm thấy vô cùng cả lời. Giờ phút này, đại kiều ba người đã đến nơi có độc khí nồng đậm nhất. Độc khí nơi đây hầu như là gấp mấy chục lần bên ngoài. Thiên quân cảnh ở đây, thực lực cũng phải bị áp chế hơn một nửa, thậm chí hít thở cũng sẽ cảm thấy rất khó khăn. Người thật nhiều nha. Yêu Diệt ánh mắt quét qua xung quanh, nhân số khoảng 50 mấy người. Mỗi một luồng khí tức đều không yếu. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy lao bản của khách sạn, Tịch Cốc. Tịch Cốc ánh mắt nhìn một cái, sau khi chần chờ một lát, liền trực tiếp đi tới. Mấy vị đạo hữu, chúng ta không bằng cùng nhau liên thủ, thế nào? Ta khá quen thuộc địa hình nơi đây, có thể dễ dàng dẫn ba vị vào. Vậy thì làm phiền rồi. Đại Kiều khẽ gật đầu đồng ý đợi đối phương đi rồi, Đại Kiều đè thấp giọng nói, hắn hẳn là muốn lợi dụng chúng ta làm bia đỡ đạn. Sau khi bảo, trực tiếp giết hắn, cướp đoạt bảo vật trên thân hắn. Chương 85 ngươi kẻ lão lục này, chương 85 ngươi kẻ lão lục này chư vị, thông đạo sắp sửa mở ra rồi, chuẩn bị tốt để tiến vào. Tịch Cốc mở miệng nhắc nhở tất cả mọi người,
Đại Kiều nhìn Yêu Diệt một cái, hai người đều hiểu ý cười. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, một mảnh hồng quang cực độ chói mắt từ sâu thẳm xa xôi xông thẳng lên trời. Mảnh hồng quang này hóa thành một đạo sóng xung kích, nhanh chóng quét ra bốn phương tám hướng. Khi hồng quang tiếp xúc với thân thể, tất cả mọi người đều cảm thấy lồng ngực buồn bực, đan điền chi lực trong cơ thể cũng trong nháy mắt bị áp chế một nửa. Lực lượng của chúng ta đều bị áp chế hơn một nửa. Đại Kiều nội tâm có chút kinh ngạc, nàng nắm quyền thử một chút, thực lực e rằng chỉ ở thiên nhân cảnh ngưỡng cửa mà thôi. Hai chúng ta cũng tương tự, cảnh giới bị áp chế quá nặng. Tiểu Kiều nhịn không được nói: "Ha ha, các ngươi không cần kinh ngạc, tất cả mọi người đều giống nhau." Tịch Cốc cười ha ha giải thích với ba người, chỉ cần là người đi vào, đều sẽ chịu rất nhiều hạn chế. Ngay lúc này, những người xung quanh đã toàn lực bạo xông vào. Yêu Diệt mấy người cũng không ngần ra, lập tức theo vào. Ngay sau khi bọn họ đi vào không lâu, Trần Tiểu Thiên cũng không đội không vàng từ phía sau đi tới. Hắn nằm trong khách sạn ngủ không được, liền nghĩ tùy tiện đến xem một chút. Hừm, cảnh giới áp chế rất lợi hại nha. Thiên đế cảnh của Trần Tiểu Thiên sau khi đi vào, trực tiếp rơi một cảnh giới, đến thiên vương cảnh khoảng chừng. Đột nhiên, một mảnh lưu quang bay tới, Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những người vừa mới đi vào đang điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Tiểu Thiên mở miệng nói. Cháy mau, có thứ đáng sợ. Mấy người này vẻ mặt hoảng sợ, không quay đầu lại bay đi. Cũng ngay lúc này, bên trong truyền ra tiếng gầm rít to lớn, ngay sau đó chính là vụ nổ dữ dội kinh thiên động địa. Trần Tiểu Thiên một bước vượt qua, vài phút sau liền đến gần một cổ tự. Tại vị trí sân trước cổ tự, có một đầu yêu thú đang nuốt chửng những người xung quanh, nó một ngụm xuống, thiên quân cảnh đều phải tan xương nát thịt. Thứ này có đầu sư tử thân ngựa, còn có một đôi tai lớn bật lên, bốn chi dài mấy chục mét, nằm trên mặt đất như một con nhện và mèo. Trong tình huống cảnh giới của tất cả mọi người bị áp chế, đầu yêu thú này ở đây hầu như là vô địch. Tất cả công kích của mọi người đối với nó mà nói chính là gãi ngứa. Một lát sau, lại có mười mấy người bỏ mạng trong tay nó. Hèn chi vừa rồi nhiều người hoảng sợ chạy trốn như vậy, thứ này chắn ở đây, ai cũng đừng hòng đi qua. Trần Tiểu Thiên đứng ở đằng xa, cũng không vội ra tay, lặng lặng xem kịch vui. Mọi người nghe ta, cùng nhau động thủ công kích bụng nó. Nơi đó chính là điểm yếu của nó. Lão bản khách sạn Tích Cốc lập tức bạo quát một tiếng, trong tay một đạo kiếm mang lập tức bạo xạ bay đi. Những người khác nghe được lời của hắn, cũng nao nao bắt trước, toàn bộ công kích bụng của quái vật này. Khi năng lượng che trời lấp đất đánh chúng, quái vật này không những không bị thương, vị trí bụng ngược lại xuất hiện một đoàn ánh sáng. Trong chớp mắt, thân thể quái vật này lại bạo tăng lên, trở nên càng thêm khổng lồ, cao tới hơn 10 mét. Cái này không đúng nha, nó hình như đã nuốt chửng công kích của chúng ta rồi. Quái vật này căn bản là không thể sát tử. Mọi người vẻ mặt lộ rõ hoảng sợ, đối mặt với một quái vật không thể sát tử, bọn họ ở lại chính là chết. Cháy mau. Ngay sau đó, lại có hơn 20 người quay người bỏ chạy. Những phế vật này bích cốc sắc mặt âm trầm, nếu không thể vượt qua cửa ải quái vật này, bọn họ coi như uổng công đến một chuyến. Ba vị bằng hữu, chi bằng chúng ta liên thủ công kích nó, thế nào? Ánh mắt bích cốc nhìn về phía Đại Kiều ba người. Được, mấy chúng ta cùng nhau xuất thủ, hẳn có thể giết nó. Đại Kiều cười gật đầu đáp lại. Lát nữa cẩn thận một chút. Đại Kiều thấp giọng nhắc nhở xong, ba người lập tức xông về phía quái vật. Ngay khi bốn người toàn lực xuất thủ công kích, xung quanh có kẻ lén lút chuẩn đi từ bên cạnh, sau đó xông về phía trước nhất. Theo sau một tràng tiếng nổ đinh linh quang đang tứ chi của quái vật bị từng đạo năng lượng đánh nát. Đại Kiều càng làm một kiếm đâm vào đầu quái vật, ngay tại chỗ bỏ mạng. Ngay khi quái vật chết đi, Bích Cốc một kiếm đâm xuyên đan điền đối phương, lấy ra một viên yêu hạch, trực tiếp thu vào túi chứa vật của mình. Thứ này đối với ta hữu dụng, đa tạ các ngươi. Bích Cốc khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Thì tên này cướp chiến lợi phẩm của chúng ta. Tiểu Kiều vô cùng tức giận. Không sao, lát nữa sẽ bắt hắn nổ ra hết. Chúng ta cũng mau qua đó. Ba người lập tức đuổi theo. Mấy chục phút sau, mấy người đến trước một khu kiến trúc cổ xưa. Khu kiến trúc này đã trải qua vô tận năm tháng, sớm đã rách nát không chịu nổi, bị ăn mòn đến mức không còn ra hình thù gì. Mà nơi đây chính là Sơn Môn Ngũ Độc Tông ngày trước. Ngũ Độc Tông từng huy hoàng đến mừng nào, nhưng về sau vẫn bị một vài cường địch cái thế hủy diệt. Cấm chế nơi đây càng lợi hại, khiến mấy chúng ta bị áp chế, e rằng chỉ còn khoảng tông sư. Đại Kiều ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Trong nháy mắt bị áp chế xuống tông sư bình thường, khiến trong lòng mọi người đều rất hoảng sợ. Ở nơi nguy hiểm như vậy, nếu chỉ có tông sư, vậy chính là uổng công chịu chết. Hơn nữa, gần đây chất đống vô số xương trắng, ít nhất phải có vạn người chết tại đây. Chẳng trách Ngũ Độc Tông lạc nhiều năm như vậy, lại không ai có thể mang bảo khố đi. Mau nhìn, trưởng quỹ khách điếm kia đang lén lút mở cấm chế. Tiểu Kiêu dùng ngón tay chỉ. Bích Cốc trong tay cầm một cây trượng, sau khi cây trượng chạm vào cấm chế liền xuất hiện một khe hở. Hiển nhiên, cây trượng này rất có thể là vật phẩm mấu chốt để tiến vào Ngũ Độc Tông. Mọi người mau nhìn, chỗ đó có thể đi vào. Đại Kiêu nhất thời hô to một tiếng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía vị trí đó. Bích Cốc ngây người một chút, ngay sau đó đáy mắt hiện lên vẻ ác độc. Vốn dĩ hắn muốn lén lút đi vào, không ngờ lại bị nữ nhân này phá hỏng chuyện tốt. Bù bù, vô số thân ảnh đều đến bên cạnh, hổ thị đan đan nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng Bích Cốc trầm xuống, hắn biết nếu bản thân không đồng ý, lập tức sẽ bị vây công. Các ngươi, ta thay các ngươi mở ra một con đường, chúng ta cùng nhau đi vào. Nụ cười của Bích Cốc vô cùng khó coi. Đa tạ. Đám người lập tức từ khe hở này xông vào. Sau khi Đại Kiều ba người đến bên cạnh, khóe miệng Bích Cốc hung hăng giật giật, theo đó đáy mắt tuôn ra một tia sát ý lạnh lẽo. Đa tạ trưởng quỹ. Đại Kiều cười ha hả, cất bước đi vào. Đợi tất cả mọi người đều đi vào xong, Trần Tiểu Thiên cũng kịp lúc trước khi khe hở đóng lại, một bước bước vào. Sau khi tiến vào khu vực này,
trước mắt xuất hiện một thế giới hoang tàn. Trên ngọn núi cao nhất của Ngũ Độc Tông, có một đạo huyết hồng sắc quang trụ thẳng vút lên trời. Tất cả mọi người đều rõ ràng, nơi đó chính là tàng bảo khố của Ngũ Độc Tông. Ai qua trước, kẻ đó sẽ có được bảo khố này. Có được những thứ này, từ nay về sau tại thiên vực có thể trở thành cường giả vô địch. Trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh cực tốc xông qua, mỗi người hai mắt đều huyết hồng bạo ngược, tham lam che mở lý trí của bọn họ. Chương 86, ngươi quả thật là ẩn nhẫn đến cực điểm. Chương 86, ngươi quả thật là ẩn nhẫn đến cực điểm. Tục ngữ có câu, vọng sơn chạy từ mã. Dãy núi có tàng bảo khố của Ngũ Độc Tông, nhìn thì rất gần. Nhưng khi mọi người bắt đầu chạy, mới phát hiện ngọn núi đó cách một khoảng rất xa. Gần như mất một ngày một đêm mới chạy đến chân núi. Đến chân núi xong, không có đường lên. Sau đó, đám người bắt đầu men theo vách đá treo leo mà leo lên. Giữa đường, có kẻ mất sức, rơi xuống mà chết. Cũng có kẻ leo nhanh, bị người phía sau xuất thủ đánh lén. Tham lam khiến những người này bắt đầu giết chóc không kiêng dè. Tất cả đều tranh giành nhau, lo lắng bản thân leo chậm, cũng đấu kỵ người khác leo nhanh. Trần Tiểu Thiên đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn đám người leo núi, cảnh giới của tất cả mọi người đều bị áp chế đến thấp nhất. Ngay cả khả năng phi hành cũng không làm được. Trừ hắn. Trần Tiểu Thiên thấy Đại Kiều mấy người cũng đang leo lên, một người ở phía trên, hai người ở phía dưới, tất cả những kẻ muốn tiếp cận đánh lén đều bị hai người trực tiếp tiêu diệt. Rất nhanh, dưới sự đồng lòng hiệp lực của ba người, ngọn núi cao mấy vạn mét này, sau khi tốn một ngày một đêm, đã đến đỉnh núi. Sau khi lên núi, tất cả mọi người gần như đều mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất. Sau khi nuốt một nắm lớn đan dược, liền vội vàng khôi phục nguyên khí. Không đúng lắm. Đại Kiều cũng mệt đến thở không ra hơi, chậm rãi nói, ta luôn cảm thấy chuyến tầm bảo này có chút không đúng, các ngươi thấy sao? Ta cũng thấy vậy. Yêu Diệt lẩm bẩm nói, cảnh giới của mấy chúng ta đều rất xuống mức này rồi, mà gần đây lại không có một đầu quái vật nào. Ta không tin, một bảo khố khổng lồ như vậy, lại không có quái vật canh giữ. Điều này không hợp lý. Ngay khi ba người hoài nghi suy đoán, từ bên trong một đường cách trăm mét, một người chậm rãi bước ra. Người này tay cầm một cây độc xà pháp trượng, thân thể còn xuống, dung mạo giàn mua, trên người tỏa ra khí tức tử vong. Những người có mặt đều kinh ngạc, bên trong Ngũ Độc Tông vậy mà vẫn còn người sống. Ngay khi trong lòng mọi người chấn kinh, trưởng quỹ khách điếm Bích Cốc thì đi tới. Bái kiến đại trưởng lão. Bích Cốc cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ. Thấy cảnh này, nội tâm mọi người vô cùng chấn động, trăm vạn dấu chấm hỏi hiện lên trong lòng. Quả nhiên có quỷ. Ánh mắt Đại Kiều trở nên lạnh lẽo vô cùng, người rốt cuộc là ai? Bích Cốc quay người lại, ánh mắt tràn đầy miệng mai, nhìn tại phần các ngươi sắp chết, ta có thể cho các ngươi chết được rõ ràng. Ta là đệ tử đời thứ 18 của Ngũ Độc Tông, vị bên cạnh này là đại trưởng lão của Ngũ Độc Tông ta. Ngươi vậy mà là người của Ngũ Độc Tông? Điều này không thể nào. Ngũ Độc Tông năm đó, toàn bộ đều chết sạch, không thể nào còn sống. Đám người xuất hiện tiếng kinh hãi. Ha ha. Bích Cốc cười lớn một tiếng, nói thật cho các ngươi biết, Ngũ Độc Tông ta căn bản không phải đắc tội cường giả cái thế mà bị hủy, tất cả những chuyện này đều là vạn năm đại kế của chúng ta. Ý gì? Từng đôi mắt chấn động nhìn chằm chằm. Bích Cốc lộ ra nụ cười âm u, rất lâu về trước, đại trưởng lão đã bắt đầu thi hành một kế hoạch. Hắn muốn thôn vệ người của Ngũ Độc Tông, dốc toàn lực của tông môn, phá vỡ giới hạn, vấn đỉnh vô thượng tiên tôn. Ba vạn đệ tử của Ngũ Độc Tông, mấy trăm vị trưởng lão, toàn bộ đều bị đại trưởng lão thôn vệ. Khổ nỗi, sau khi hấp thu những lực lượng này, vẫn không thể tiến vào tiên tôn. Sau đó ta cùng đại trưởng lão liền tuyên bố với bên ngoài, Ngũ Độc Tông bị hủy bởi tay cường giả cái thế. Đồng thời còn lưu lại một bảo tàng thần bí. Bảo tàng ngàn năm mở ra một lần, ta liền ở bên ngoài, dụ dỗ những kẻ tham lam kia tiến vào. Mang đến nơi đây xong, đại trưởng lão liền tiếp tục hấp thu lực lượng của bọn họ. Ngàn năm một lần, từ trước đến nay đều không xuất hiện sai sót. Nghe xong lời hắn nói, vô số người lông tơ lập tức dựng đứng, da đầu đều muốn nổ tung. Thì ra bảo tàng của Ngũ Độc Tông, vậy mà là một âm mưu. Mỗi năm sau khi mở ra, không một ai sống sót đi ra. Bởi vì đây căn bản chính là một âm mưu. Điều này không thể nào. Có kẻ phẫn nộ gào thét, mỗi ngàn năm đều có cường giả tiến vào, ta không tin, các ngươi có thể giết sạch tất cả mọi người, luôn có kẻ chạy thoát ra ngoài, kể cho người bên ngoài sự thật. Ngu xuẩn. Bích Tốc cười lạnh một tiếng, tất cả những người tiến vào nơi đây, thực lực đều bị áp chế. Hơn nữa nơi đây là một không gian độc lập, bất luận kẻ nào tiến vào, không biết phương pháp đi ra, chỉ sẽ vĩnh viễn bị vây khốn chết tại đây. Hơn nữa bất kỳ thủ đoạn thông tin nào cũng không thể truyền ra ngoài, bí mật nơi đây bên ngoài căn bản không thể nào biết được. Lời vừa dứt, nội tâm mọi người liền hoàn toàn tuyệt vọng, vốn muốn có được bảo vật của bọn họ, không ngờ lại trở thành dưỡng liệu của người ta. A, có kẻ phẫn nộ gầm thét, lập tức xuất thủ. Nhưng giây tiếp theo, đại trưởng lão nhẹ nhàng dậm cây trượng, thân thể người này trực tiếp nổ tung. Thiên quân cảnh, thực lực của lão già này không hề bị ảnh hưởng. Đại Kiều ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Nếu ở bên ngoài, bọn họ ai cũng có thể chém giết đối phương. Nhưng lúc này, mấy người bọn họ đều bị áp chế đến khoảng tông sư, trên lệch với đối phương năm cảnh giới. Đừng nói phản kháng, chỉ riêng khí thế của đối phương đã có thể áp chế khiến bọn họ không thể nhúc đích. Không nói nhảm với các ngươi nữa, dù sao các ngươi cũng đều phải chết. Bích Tốc lạnh lùng mở miệng, đại trưởng lão, có thể ra tay rồi. Lời vừa dứt, cây trượng trong tay đại trưởng lão dùng sức đập xuống đất một cái. Ầm ầm. Thân thể mấy trăm người tại hiện trường trong nháy mắt nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Sau khi huyết vụ tụ tập lại trong không trung, đại trưởng lão giơ tay đánh huyết cầu vào bên trong pho tượng đá phía sau. Sau khi pho tượng đá hấp thu những tinh hoa huyết cầu này, thông qua chuyển hóa của bản thân, bước ra một giọt máu màu vàng nhạt. Giọt máu này tản mát năng lượng dồi dào. Dù sao cũng là máu tươi của mấy trăm người tinh luyện ra, tương đương với mấy triệu linh thạch.
đại trưởng lão thu giọt máu màu vàng nhạt này vào bên trong một cái hồ lô. Sau đó, cây trượng trong tay hắn lại lần nữa đập xuống đất, thân thể mấy trăm người khác nổ tung. Thủ pháp tương tự lại đến một lần nữa. Đáng chết. Tiếp theo sẽ đến phiên mấy chúng ta. Phải nghĩ cách thôi. Yêu Diệt trực tiếp sốt ruột, bọn họ không thể cứ thế trơ mắt ở đây chờ chết. Biến thân, mỗi người một ngả chạy trốn. Đại Kiêu trầm giọng nói. Giây tiếp theo, ba người đồng thời biến thân hình thái bản thể. Đôi rắn hung hăng quật bay cự thạch trăm tấn đập tới, sau đó ba đạo thân ảnh phân tán ra thoát khỏi nơi đây. Bích Cốc cười lạnh, thì ra là ba đầu yêu thú hóa hình nhân dạng, còn có thưởng bất ngờ nữa chứ. Trong lúc nói chuyện, Bích Cốc ném ra cây pháp trượng trong tay, một con mắt trên pháp trượng lập tức bay ra ba đạo huyết hồng sắc quang tuyến. Huyết hồng sắc quang tuyến hóa thành một tấm lưới khổng lồ, trực tiếp vây khốn Đại Kiêu ba người, lập tức liền kéo về. Bọn họ bị áp chế cảnh giới, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Cùng lúc đó, mấy trăm người cuối cùng cũng bị đại trưởng lão luyện hóa. Ba tên này cứ giữ lại, đợi ta đột phá xong, sẽ để bọn chúng làm vạ kỵ. Đại trưởng lão quay người trở lại bên trong đường. Trước tiên chúc mừng đại trưởng lão, vấn đỉnh thiên tôn. Bích Cốc kích động vì trên mặt đất, nhưng hắn không nhìn thấy, một đạo thân ảnh giống như ưu linh, cũng cùng đại trưởng lão tiến vào bên trong đường. Chương 87, tặng ngươi năm chữ. Chương 87, tặng ngươi năm chữ. Sau khi đại trưởng lão tiến vào đường, liền đi đến trước một pho tượng đá đen tối. Pho tượng đá cao trăm mét, chỉ có thân thể, không có đầu lâu, mà ở giữa ngực pho tượng đá lơ lửng một cỗ huyết hồng sắc thi thể. Thi thể bị máu đặc bao phủ, không ngừng truyền vào dịch dinh dưỡng. Đại trưởng lão cởi bỏ trường bào trên người, phi thân bay lên sau, liền đến trước cỗ thi thể này. Mấy ngàn năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể giúp ta đột phá đến cảnh giới cao nhất. Đợi ta đến cứu ngươi rồi. Trong mắt đại trưởng lão lộ ra một tia kiên định, hắn lấy ra cái hồ lô trong tay, muốn lấy máu màu vàng ra. Ai? Đại trưởng lão dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy một người đang cẩn thận đánh giá nơi đây. Ngươi là ai? Đại trưởng lão nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, ánh mắt tràn đầy sát ý, đồng thời nội tâm hắn chấn kinh, nơi đây có một người đi bảo, hắn vậy mà không phát hiện. Nơi này của ngươi không tệ chút nào. Trần Tiểu Thiên đánh giá xong, phát hiện nơi đây có không ít bà bối, linh khí nồng đậm quả thực có thể lấp kín lỗ chân lông. Ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, pháp trượng trong tay nhất thời phóng thích ba động năng lượng khủng bố. Ba tên bên ngoài kia là nô bộc của ta, cũng coi là bằng hữu của ta đi. Trần Tiểu Thiên cười ha hả nói, ta là theo bọn hắn cùng nhau đến tầm bảo, không ngờ bảo bối không thấy, ngược lại còn chúng mấy. Ánh mắt đại trưởng lão âm u, ba người kia ngươi có thể mang đi, thế nào? Trần Tiểu Thiên chỉ vào bảo vật trong đựng, những thứ này thì sao? Khoe miệng đại trưởng lão co giật hai cái, nói, đồ vật ngươi cũng có thể cầm đi. Vậy ta không khách khí nữa. Trần Tiểu Thiên vung tay háo một cái, mấy ngàn loại bảo vật tiến vào bên trong nhẫn. Vốn tưởng rằng cầm đồ xong hắn sẽ rời đi, nhưng giây tiếp theo, Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thi thể đang lơ lửng. Cô thi thể kia ngươi là muốn đoạt xá sao? Trần Tiểu Thiên hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Sắc ý trên người đại trưởng lão xông thẳng lên trời, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Tiểu Thiên đi về phía trước hai bước, nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ hiếu kỳ hỏi hai câu, sao ngươi lại có tính tình lớn như vậy? Ngươi tìm chết. Đại trưởng lão lại cũng không thể nhẫn nhịn nữa, pháp trượng trong tay hung hăng vung ra, rắc một tiếng, một đạo huyết hồng sắc lôi điện bắn ra ngoài. Trần Tiểu Thiên mắt cũng không chớp một cái, ngay khi lôi điện bay tới, hắn mạnh mẽ há miệng, trực tiếp nuốt vào. Cái gì? Trong lòng đại trưởng lão kinh hãi, một kích toàn lực của bản thân, vậy mà bị nuốt. Còn chưa đợi hắn phản ứng lại, Trần Tiểu Thiên lại lần nữa há miệng, lôi điện màu đỏ vừa nãy, rắc một tiếng bay về phía hắn. Đại trưởng lão đội vàng dùng pháp trượng chống đỡ, nhưng lôi điện vẫn đánh trúng người hắn, phụt một ngụm máu tươi phun ra. Ngay khi thân thể đại trưởng lão ngã xuống, hắn trở nên điên cuồng, trực tiếp nhảy lên giữa không trung, nhanh chóng dung hợp cùng cỗ thi thể kia. Trần Tiểu Thiên yên lặng nhìn, cũng không ngăn cản. Mà khi thi thể mở mắt ra trong khoảnh khắc, một luồng cảm giác gáp bách cực kỳ cường hãn, phá thể mà ra. Chết! Đại trưởng lão giơ cánh tay lên, một đạo trưởng ấn khổng lồ hung hăng vỗ xuống. Trần Tiểu Thiên vung tay háo một cái, chân khí hóa thành lợi nhận xuyên thủng bàn tay, lại nặng nề bành kích lên thân thể đối phương. Chỉ là một kích, đại trưởng lão liền kêu thảm một tiếng, từ trên trời bị đánh xuống. Làm sao có thể? Phụt! Đại trưởng lão lại một lần nữa phun ra máu đen, đáy mắt mang theo kinh hãi, ta đã dung hợp với thi thể, hẳn là đứng ở thế bất bại, ngươi không thể nào. Đột nhiên, đồng tử đại trưởng lão chấn động, kinh hãi nói, thực lực của ngươi không bị áp chế, ngươi là thiên đế cảnh. Trận pháp hắn thiết lập này, chỉ cần là người dưới thiên đế cảnh, đều sẽ bị áp chế hơn chín thành thực lực. Nhưng nếu cao hơn thiên đế cảnh, thì sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Làm sao có thể, ngươi mới bao nhiêu tuổi, ngươi vậy mà đã tiến vào cảnh giới này? Đại trưởng lão vừa đáng thương, vừa buồn cười gào lên, ta chôn vùi mấy vạn đệ tử Ngũ Độc Tông, lại chết xuất tinh huyết mấy chục vạn người cũng chưa đến bước này. Dựa vào cái gì ngươi có thể tiến vào thiên đế cảnh? Trần Tiểu Thiên nhàn nhạt mở miệng, tặng ngươi năm chữ, khí vận gia thân. Tiếp đó, hắn vươn tay chộp một cái hổ lô của đối phương liền rơi vào trong tay hắn. Đại trưởng lão muốn đoạt lại, Trần Tiểu Thiên một ngón tay phế đi đan điền của hắn. Đan điền bị phế, lực lượng toàn bộ trôi đi. Đại trưởng lão bi thống muốn tuyệt, kế hoạch ngàn năm vạn năm hắn thi hành, toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Hắn phát ra tiếng gào thét điên cuồng, nắm đấm hung hăng đập xuống đất. Trần Tiểu Thiên nói, ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói không? Ta. Mắt đại trưởng lão đỏ hoe, hắn biết bản thân hôm nay phải chết, sẽ không có đường sống. Nếu sau này có cơ hội, ngươi lên thượng giới, có thể tìm một cô nương tên Ly Tàng được không? Nói cho nàng biết, chúng ta kiếp sau vẫn sẽ ở bên nhau. Ta đáp ứng ngươi. Trần Tiểu Thiên gật đầu. Ánh mắt đại trưởng lão lộ ra một tia giải thoát,
hắn trực tiếp đập đầu chết vào tường. Trần Tiểu Thiên lục soát túi chữ vật của đối phương xong, quay người đi ra ngoài. Đại Kiều ba người vẫn bị trói tại chỗ không thể nhúc nhích. Ba người ánh mắt đối nhau, vẫn đang thương lượng phải làm sao để thoát ra ngoài. Bích Cốc khoanh chân mà ngồi, yên lặng thủ hộ lối vào đứng. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Bích Cốc kinh ngạc, đại trưởng lão, ngươi nhanh như vậy đã. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Bích Cốc lạnh đi, quát lớn một tiếng, ngươi là ai? Ngươi bước ra, thế mà không phải đại trưởng lão. Bích Cốc lập tức bùng nổ khí tức. Theo Trần Tiểu Thiên dần dần đi tới gần, Bích Cốc mới nhận ra đối phương là ai. Là ngươi. Trong lòng Bích Cốc vô cùng chấn động, tiểu tử này không phải cùng ba người kia sao? Hắn đã vào từ lúc nào? Chủ nhân. Quá tốt rồi, thì ra là ngươi. Đại Kiều mừng rỡ không xiết. Trần Tiểu Thiên búng ngón tay một cái, chân khí đánh nát trói buộc trên người các nàng, đồng thời ban cho bọn họ mấy viên đan dược, giải trừ áp chế nơi này. Vâng. Cảnh giới ba người, trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không ổn. Sắc mặt Bích Cốc kỳ biến, hầu như không hề do dự, quay người bỏ chạy. Muốn đi. Ba người Đại Kiều lập tức giận dữ, hỏa khí vừa bị đè nén khiến ba người trực tiếp lao tới, hung hăng xé nát Bích Cốc. Mẹ kiếp, dám khi dễ yêu nhị đại ta đây, ai cho ngươi gan đó? Yêu Diệt lẩm bẩm chửi rủa đi về. Trần Tiểu Thiên bị lời nói của đối phương làm cho bật cười, cả ngày tự nhận mình là yêu nhị đại, cứ sợ người khác không biết đối phương là con trai yêu tổ. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền ra một tiếng nổ lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, kết giới bao phủ nơi này đang tiêu tán. Khói độc màu đỏ vốn đậm đặc cũng bắt đầu biến mất. Sau khi kết giới nơi đây biến mất, sẽ có vô số người tiến vào tìm bảo vật. Các ngươi ba người rời đi trước, ta lập tức đến ngay. Chủ nhân, vậy chúng ta lên đường trước. Ba người Đại Kiều trực tiếp phi hành rời đi. Trần Tiểu Thiên thì lặng lặng đi đến bên vách núi. Trong lòng mặc niệm. Điểm danh. Đinh. Chương 88, bộ ba chuyên lửa gạt chương 88, bộ ba chuyên lửa gạt nhận được phần thưởng, yêu hoàng trung. Nhận được phần thưởng, yêu hoàng bí điện. Nhận được. Sau khi nhận được hơn 10 loại phần thưởng, Trần Tiểu Thiên mở mắt ra. Hắn lật tay một cái, một chiếc trung nhỏ màu đen tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Yêu hoàng trung, do một đời yêu hoàng hao phí vạn năm tạo thành thần binh, bên trong khắc văn tự cổ xưa nhất của loài người, lưu truyền lực lượng thần bí cổ lão. Tiếng trung vang lên, vạn vật phá diệt. Yêu hoàng bí điện, luyện chế từ da người thánh hoàng viết cổ, ghi chép lại những gì yêu hoàng học được cả đời. Đọc xong giới thiệu, Trần Tiểu Thiên hài lòng gật đầu. Lại có được hai kiện bảo vật không tồi, yêu hoàng trung này có thể tạm thời thay thế Long Nguyên kiếm đã bị hư hại. Còn về yêu hoàng bí điện này, có thể cân nhắc tặng cho Yêu Diệt, đối phương vốn là nhị đại của yêu tổ. Tu luyện công pháp này, hẳn sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Ngay khi hắn cất hai thứ đó đi, chuẩn bị rời khỏi. Trên trời, đột nhiên mấy tiếng sấm ù ù vang lên. Xoẹt xoẹt. Mấy trăm đạo thân ảnh theo đó xuất hiện. Không ngờ kết giới mở ra, có thể tùy ý tiến vào nơi đây rồi. Quá tốt rồi, bảo vật của Ngũ Lộc Tông là của chúng ta rồi. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp xông vào trong động vật tìm bảo vật. Trần Tiểu Thiên lắc đầu, trực tiếp rời khỏi nơi này. Mấy phút sau, mấy chục thân ảnh kia xông ra khỏi động vật, tức giận mở miệng, bảo vật đều biến mất, chắc chắn đều bị người khác cướp đi. Nghe vậy, một tên kiếm tu râu quai nón đầy mặt lạnh lùng nói, tiểu tử vừa rời đi kia, chỉ có một mình hắn ở đây, chắc chắn là hắn đã lấy đi. Nhanh đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Trong nháy mắt, mấy trăm người này đuổi theo. Lúc này, Trần Tiểu Thiên còn đang điểm danh ở gần đây, xem thử có thể nhận được phần thưởng tốt hơn không. Nhưng ngoài một số vật dụng thông thường ra, không còn bảo vật nào tốt nữa. Trần Tiểu Thiên vừa định từ bỏ, chuẩn bị tiếp tục đi đường, đột nhiên, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện, chặn đường hắn. Có chuyện gì không? Trần Tiểu Thiên quét mắt qua những người này. Ngươi đã cướp kho báu của Ngũ Độc Tông đi rồi phải không? Kiếm tu râu quai nón cười gần mở miệng. Ta dựa vào bản lĩnh mà lấy, các ngươi có ý kiến gì sao? Vẻ mặt đạm nhiên của Trần Tiểu Thiên khiến mọi người xung quanh lập tức tràn đầy sát khí. Nói nhảm với hắn làm gì, hắn chỉ có một mình, chúng ta cứ trực tiếp giết là được. Giết hắn, bảo vật chúng ta chia đều. Có tiếng nói âm lanh vang lên, hầu như tất cả mọi người đều rút binh khí ra. Hô! Trong nháy mắt, công kích ngập trời bay tới. Bị trăm người vây công, nếu là người bình thường đã sớm hoảng loạn. Trần Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không khẩn trương, hắn liên tục mấy lần né tránh, tránh thoát tất cả công kích. Ngay sau đó, lòng bàn tay hắn lật một cái, yêu hoàng trung xuất hiện. Hôm nay, cứ dùng các ngươi để luyện tập, thử uy lực của nó xem sao. Trần Tiểu Thiên tiện tay ném yêu hoàng trung ra ngoài. Khoảnh khắc yêu hoàng trung bay ra ngoài, thể hình trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm lần. Mấy trăm người toàn bộ bị chung chụp lấy, thân thể đều không thể nhúc nhích. Đây là thứ gì? Ta không động đậy được. A! Hơn trăm người này kinh hoàng kêu lớn, nhưng theo tiếng đông vang trời, tất cả mọi người đều hóa thành tro tàn. Mạnh như vậy sao? Trần Tiểu Thiên nhìn thấy cũng đầy vẻ kinh ngạc, tiếng chuông vang lên, người thậm chí còn chưa kịp rên một tiếng, đã trực tiếp biến thành một phấn. Cái này còn dễ dùng hơn kiếm nhiều. Chỉ là đáng tiếc, túi trữ vật trên người bọn họ cũng đều bị hủy diệt cùng lúc. Trần Tiểu Thiên nâng cánh tay, yêu hoàng trung bay về trong lòng bàn tay, được hắn thu lại. Ngay lúc này, động tĩnh bên này đã hấp dẫn càng nhiều người tới. Trần Tiểu Thiên trực tiếp chuẩn mất khỏi nơi này. Sau khi đuổi kịp ba người Đại Kiều, Trần Tiểu Thiên liền ném yêu hoàng bí điện cho Yêu Diệt. Yêu Diệt kích động toàn thân run rẩy, đa tạ chủ nhân ban thưởng, có thứ này, ta nhất định có thể chấn hưng yêu giới. Chủ nhân, người tiên bị a, chúng ta cũng muốn. Đại Kiều mở to mắt nhìn. Các ngươi muốn? Ta muốn. Hai nữ đồng thời gật đầu. Không có. Trần Tiểu Thiên nói. Hai nữ lập tức thất vọng rũ đầu. Bí điện thì không có, bảo vật khác thì có không ít. Trần Tiểu Thiên trước đó từ trong Ngũ Độc Tông đã càn quét đi không ít thứ tốt. Hắn chọn mấy món hữu dụng, trực tiếp đưa cho hai người. Đa tạ chủ nhân.
Hai người đại kiều kích động bạc phần, thậm chí còn hô lên câu buổi tối muốn thị tẩm. Yêu Diệt nhìn thấy cũng bắt đầu ghen tị, bảo vật của các nàng thật sự không tệ à, ta cũng muốn. Trần Tiểu Thiên liếc đối phương một cái, nói, ngươi không phải yêu nhị đại sao, có biết liêm sỉ không, dựa vào bản lĩnh của mình mà đi cướp đi. Ta tính là yêu nhị đại gì chứ, nói ra ai mà biết ta. Chủ nhân, ngươi ban cho ta mấy kiện bảo vật đi. Hiện giờ đại hoàn cảnh không tốt, mọi người đều nghèo rất mồm tơi, cướp cũng không cướp được. Nghe được lời này, hai người đại kiều nhịn không được bật cười, Trần Tiểu Thiên cũng trực tiếp trợn mắt trắng dã. Cười cái gì mà cười, ta nói đều là thật. Yêu Diệt hừ một tiếng, ta sớm muộn gì cũng phải về yêu giới, ta phải kế thừa ý chí của phụ thân ta, tiếp tục quản lý yêu giới. Quản lý yêu giới, vậy thì cần hạ thuộc trung thành. Chiêu mộ hạ thuộc, chẳng mấy chốc sẽ cần rất nhiều bảo vật để lôi kéo lòng người. Ta hiện tại nghèo rất mồm tơi, đương nhiên là đang rất cần nhiều bảo vật để ra tay rồi. Lời này nghe có vẻ không có vấn đề gì. Trần Tiểu Thiên gật đầu, nói, ngày nào đó ngươi thật sự cần bảo vật, ta hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắc hắc, có câu nói này, ta có thể yên tâm một nửa rồi. Yêu Diệt cười toe toét, nhân lúc chặng đường đi ma vực này, ta sẽ đi cấp thêm chút nữa về, cố gắng kiếm cho đầy ắp, đến lúc đó có đủ tự tin trở về yêu giới. Hai vị tỷ tỷ, tiếp theo cứ dựa vào các ngươi, giúp tiểu đệ ta việc này rồi, tìm chúng ta giúp đỡ. Đại Kiêu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Yêu Diệt hắc hắc cười một tiếng, ta phát hiện, nữ nhân nơi đây tương đối hiếm hoi, lúc trên đường đến, rất nhiều nam nhân đều liên tục quay đầu nhìn hai ngươi. Hai vị tỷ tỷ đi làm mồi nhử, chắc chắn sẽ có rất nhiều nam nhân mắc câu. Ta cuối cùng vào thời khắc mấu chốt ra tay, cướp đi túi trữ vật của bọn họ, nghe có phải rất hoàn mỹ không? Khoe miệng Trần Tiểu Thiên giật giật, thứ mà hắn thu nhận đây là cái gì vậy? Sao lại gian trá như thế, chuyên làm những chuyện lừa gạt? Lúc hắn không có ở đây, tên này chắc chắn không ít làm loại chuyện này. Dù sao nghiệp vụ cũng quá thành thạo. Được thôi tiểu yêu, ngươi thế mà dám để hai chúng ta đi làm mồi nhử. Ngươi đây là muốn ăn đòn. Tiểu Kiêu rất tức giận nói, để chúng ta làm mồi nhử, có phải chia phần cho chúng ta không? Chúng ta 6 phần, ngươi 1 phần, không lỗ chứ? Yêu Diệt vội vàng, chúng ta chia 5 năm không được sao? Đừng quá đáng. Cứ ức hiếp ngươi thì sao, cùng lắm chúng ta không làm, ngươi tự mình đi làm mồi nhử đi. Ngươi lớn lên da thịt mềm mại, nói không chừng có người thích kiểu như ngươi. Ha ha. Hai nữ cười lớn. Yêu Diệt tức đến mức lỗ mũi bốc khói, trong cơn tức giận, trực tiếp phi thân bỏ chạy. Này, ngươi thật sự đi hả? Tiểu yêu ngươi đừng làm loạn, tỉ tỉ đùa thôi. Chương 89, vào U Minh chương 89, vào U Minh khi hai người đại kiểu đi đuổi theo Yêu Diệt. Rất nhanh liền phát hiện, Yêu Diệt đã biến mất. Kỳ lạ, tốc độ của tên này không nhanh như vậy a. Hắn chạy đi đâu rồi? Hai người đại kiều trong lòng nghi hoặc, sau đó bắt đầu tìm người ở gần đó. Tìm mấy canh giờ, lông tóc cũng không phát hiện một sợi. Cuối cùng bất đắc dĩ, hai người đại kiều quay về, nói, chủ nhân, Yêu Diệt biến mất rồi, không tìm thấy người. Một người sống sờ sờ, còn có thể vô duyên vô cớ biến mất sao? Trần Tiểu Thiên hỏi. Đại kiều cũng cảm thấy kỳ lạ, năng lực của Yêu Diệt các nàng đều hiểu rõ một chút. Đối phương vừa rời đi, các nàng đã theo sau. Không thể nào trực tiếp biến mất không thấy. Trần Tiểu Thiên cũng cảm thấy chuyện có chút kỳ lạ, hắn lập tức đi đến nơi Yêu Diệt biến mất. Chủ nhân, hắn chính là biến mất ở đây. Chúng ta đã tìm khắp gần đây rồi, không tìm thấy hắn. Vậy thì để ta thử xem. Trần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, trong đôi mắt hắn bay ra một đạo thần quang khổng lồ. Đây là một loại đồng thuật đặc biệt, tên là Thái Huyền Thần Đồng. Có thể nhìn thấu mọi hư vô, không bị ảnh hưởng bởi thời không gian, có thể tìm kiếm vạn vật sinh cơ. Ừm. Trần Tiểu Thiên rất nhanh liền phát hiện một tia dị thường, hắn chợt lóe người đến bên cạnh một đầm lầy. Nơi đây có một dấu chân, thông qua dấu vết phán đoán, hẳn là do Yêu Diệt để lại. Mà nơi đây vô cùng kỳ dị, trong đầm lầy trôi nổi một đám tinh linh thần kỳ. Những tinh linh nhỏ này chỉ lớn bằng bàn tay con người, nhưng bề ngoài lại có 8 phần tương tự với nhân loại. Loại thứ này, Trần Tiểu Thiên còn chưa từng thấy qua. Nơi đây có khí tức của tiểu yêu, hắn hẳn là đã từng đến đây. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, "Ta đi vào tìm thử xem." Đại Kiều trực tiếp đi vào. "Chờ." Trần Tiểu Thiên vừa thoát ra, Đại Kiều đã dẫm vào bên trong đầm lầy. Giây tiếp theo, những tinh linh lơ lửng trên trời, toàn bộ bay về phía nàng. Tinh linh giống như sữa, lơ lửng trên đầu Đại Kiều. Ngay sau đó thân thể Đại Kiều cứng đờ, cứ thế không tự chủ được bắt đầu bước về phía trước. "Tỷ." Tiểu Kiều gọi hai tiếng, đối phương một chút phản ứng cũng không có. Tinh thần nàng bị khống chế rồi, những tinh linh này có thể xâm nhập ý thức của ngươi. Trần Tiểu Thiên nói xong, lòng bàn tay dùng sức hút một cái, muốn kéo Đại Kiều trở về. Đột nhiên, tiếng chấn động cực lớn vang lên, sau đó một con quốc nặng mấy trăm tấn từ trong đầm lầy nhảy ra. Một ngụm liền nuốt Đại Kiều vào trong bụng. Thấy vậy, Tiểu Kiều vội vàng, cũng lập tức xông vào cứu người. Không ngờ nàng vừa mới đi vào, mắt lập tức trở nên trống rỗng, cũng bị quốc một ngụm nuốt vào. Trần Tiểu Thiên hơi nhíu mày, nơi này quả nhiên là quỷ dị. Hai người đại tiểu hầu như không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, đã trực tiếp bị tinh thần khống chế. Sau đó, Trần Tiểu Thiên lật tay một cái, yêu hoàng trung xuất hiện. Nhưng nghĩ lại, thứ này uy lực quá mạnh. Hai người đại tiểu còn ở bên trong bụng góc. Tiếng chuông vang lên, hai người cũng phải chết. Trần Tiểu Thiên thu lại yêu hoàng trung, sau khi tìm kiếm một phen trong nhẫn, cuối cùng cũng tìm thấy một thứ thích hợp. Một viên vạn yêu đan xuất hiện trong tay. Quả nhiên, theo sự xuất hiện của vạn yêu đan, con góc kia lập tức bị hấp dẫn. Đôi mắt to như chuông đồng kia, gắt gao nhìn chằm chằm đan dược trong tay hắn, Trần Tiểu Thiên tiện tay ném vạn yêu đan ra ngoài. Ngay khoảnh khắc vạn yêu đan bay ra ngoài, con cóc này cũng gần như trong nháy mắt bật nhảy lên, thân thể rời khỏi đầm lầy. Thấy vậy, Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng dậm chân, thân thể vọt thẳng lên, một quyền đánh vào thân thể con cóc. Bèn, sau một tiếng nổ lớn, trên lưng con cóc xuất hiện một cái lỗ máu.
Trần Tiểu Thiên lòng bàn tay dùng sức hút một cái, hai người đại kiều vừa bị nuốt vào, toàn bộ được cứu ra ngoài. Thi thể con góc, cũng theo đó nặng nề đập xuống đất. "Chủ nhân." Hai người đại kiều mở mắt, khôi phục thần trí. Trần Tiểu Thiên mở miệng nói, "Năng lực tinh thần của hai ngươi còn chưa mạnh, không thể chống lại công kích của những tinh linh này. Ta vào một chuyến, các ngươi ở đây chờ." "Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận a." Trần Tiểu Thiên gật đầu, quay người đi vào bên trong đầm lầy. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào đây, những tinh linh kia lập tức bay tới, vây quanh đỉnh đầu, ý đồ khống chế hắn. Lòng bàn tay Trần Tiểu Thiên xuất hiện một bàn lửa, đây là Cửu Thiên Thần Hỏa, hỏa chủng đầu tiên thiên địa sinh ra, có uy lực phản hóa chư thiên. Theo sự thiêu đốt của ngọn lửa, những tinh linh nhỏ này lập tức phát ra tiếng kêu kinh khủng chói tai, trong đau đớn, trực tiếp bị đốt thành một phấn. Các tinh linh gần đó đều không dám đến gần hắn, nhao nhao hội tụ về một hướng. Trần Tiểu Thiên bước nhanh qua, sau khi xuyên qua mấy chục ký lờ mẹ đầm lầy, đi đến một khu mộ. Nơi đây hải cốt như núi, phía trước còn có một tòa cung điện khổng lồ hoàn toàn được chất đống từ xương cốt. Bậc thang của cung điện cao mấy trăm tầng, mỗi bậc thang đều phủ đầy hải cốt, các loại thi thể gần đó đều treo trên chiêu hồn tiên. Vô số oán linh ở đây phát ra tiếng gầm giận dữ. Khi Trần Tiểu Thiên bước lên bậc thang, một đám oan hồn lệ quỷ trực tiếp lao tới, hắn tiện tay vung ra một đòn lửa, oán linh hóa thành tro tàn. Sau mấy chục hơi thở, Trần Tiểu Thiên cuối cùng cũng lên đến đỉnh, đi đến ngoài cửa cung điện. Cánh cửa lớn cung điện, thế mà lại được làm từ đầu một con yêu thú, Trần Tiểu Thiên cẩn thận quan sát xong, nội tâm kinh hãi. Đầu con yêu thú này rất giống với thánh thú Kỳ Lân. Trần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nơi đây vô cùng kỳ dị, thánh thú thế mà đều chết ở đây, đem đầu làm thành cánh cửa lớn. Vật phẩm bên trong cung điện tuyệt đối không đơn giản, nhưng đã đến đây rồi, không thể nào quay đầu trở về. Trần Tiểu Thiên trực tiếp sải bước vào bên trong cung điện. Khoảnh khắc bước vào cung điện, những tinh linh dày đặc toàn bộ đều vây quanh. Khống chế tinh thần mạnh mẽ, ý đồ khiến Trần Tiểu Thiên rơi vào huyễn cảnh. Tuy nhiên cảnh giới của Trần Tiểu Thiên, căn bản không phải những tiểu vật này có thể lay chuyển. Hắn thổi ra một luồng lửa nóng bỏng, vô số tinh linh kêu thảm thiết rồi tan thành tro bụi. Dưới uy lực của Cửu Thiên Thần Hỏa, những thứ này không có chút lực phản kháng nào, toàn bộ bị giết. Đột nhiên, một tiếng cọt kẹt vang lên, Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên vương tọa cao cao tại thượng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Người kia khoác áo da thú, đôi mắt như đèn lồng đỏ máu, trong tay cầm một thanh trường đao quỷ dị, khắc vô số phù văn dày đặc. Trần Tiểu Thiên mở miệng, "Một người hầu của ta biến mất rồi, hắn ở đâu?" Người này không mở miệng, chỉ là đôi mắt băng hàn nhìn chằm chằm hắn. Trần Tiểu Thiên tiếp tục mở miệng, "Nếu ngươi không giao người ra, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Người kia vẫn không nói gì. Thấy vậy, lực lượng trong cơ thể Trần Tiểu Thiên hội tụ trên cánh tay, cuối cùng một quyền đánh ra một đạo quyền ấn. Vang long, khoảnh khắc quyền ấn bay ra ngoài, lực lượng cuồng bạo khiến cung điện chấn động. Người kia gầm nhẹ một tiếng, trường đao trong tay hung hăng chém ra đạo đao mang màu đen, mấy tiếng bốp bốp lực lượng quyền ấn bị đánh tan. Trong nháy mắt, người này như đạn pháo bắn đi, đao mang màu đen trong tay cuốn lên cương phong quét ngang ra. Trần Tiểu Thiên một tay nắm lấy lưỡi đao của đối phương, một tay khác đánh trúng ngực đối phương. Phụt, một quyền đánh xuống, lồng ngực kẻ này bị đánh xuyên. Nhưng thần sắc người này không chút phản ứng, ngược lại vung đao chém đứt cánh tay mình, nhanh chóng tối lui. Trần Tiểu Thiên khẽ giật mình, tên này dường như không phải người sống, chắc hẳn chỉ là một cỗ khôi lỗi. Chương 90, trở thành U Minh Điện chủ. Chương 90, trở thành U Minh Điện chủ. Mà giờ khắc này, cánh tay cỗ khôi lỗi kia lại kỳ diệu mọc ra, ngay cả huyết động trên lồng ngực cũng nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Nhìn năng lực khôi phục kinh người như vậy của đối phương, Trần Tiểu Thiên trong lòng hiểu rõ, nếu không tìm được cấm chế đặc biệt ở đây, vật này không thể hoàn toàn giết chết. Gầm. Giây tiếp theo, cỗ khôi lỗi này lại một lần nữa lao tới. Trần Tiểu Thiên trực tiếp ném ra yêu hoàng trung trong tay. Đùng. Tiếng chuông vang lên, lực lượng hủy diệt hóa thành một đạo sóng xung kích cuộn trào ra ngoài. Cố khôi lỗi kia trong nháy mắt hóa thành một phấn, thậm chí toàn bộ cung điện đều kịch liệt chấn động theo, vô số oán linh thê thảm kêu gào hồn phi phách tán. Ngay sau khi cung điện ngừng chấn động, trên không cung điện đối diện ẩn hiện mấy chữ lớn: U Minh Điện. Trần Tiểu Thiên chăm chú nhìn chữ viết này, U Minh Điện là nơi nào, hắn cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải tồn tại bình thường. Điểm danh. Trần Tiểu Thiên trong lòng mặc niệm. Đinh. Phát hiện U Minh Điện. Kích hoạt địa điểm điểm danh đặc biệt. Kiểm tra giới thiệu. Trần Tiểu Thiên trong lòng nghĩ, giới thiệu về U Minh Điện liền xuất hiện. U Minh Điện, thiên địa có sinh linh, U Minh quản tử linh. Người chết đều vào U Minh chi địa. Truyền thuyết U Minh Điện là cánh cổng đi vào địa ngục. Người sống không thể đến, người chết tất phải vào U Minh. Sau những năm tháng tối tăm, U Minh Điện biến mất, đến nay không ai biết nó ở đâu. Sau khi đọc xong giới thiệu, Trần Tiểu Thiên vẫn còn đang chấn động. Đinh. Âm thanh đột nhiên vang lên. Mời túc chủ đưa ra lựa chọn. Thứ nhất, tiếp quản U Minh Điện, ban thưởng năng lực xuyên qua sinh giới và quỷ giới. Thứ hai, phá hủy U Minh Điện, thả ra vạn ngàn ác quỷ, ban thưởng đại quỷ thần tinh phách, khiến túc chủ đạt được năng lực quỷ tu. Trần Tiểu Thiên nội tâm chấn động, trước đây điểm danh đều chỉ cho ban thưởng, nhận được bảo vật. Lần này, lại khiến hắn phải chọn một trong hai. Thật lòng mà nói, hắn đều rất động lòng với hai lựa chọn này. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, cân nhắc cẩn thận, Trần Tiểu Thiên vẫn chọn cái thứ nhất, tiếp quản U Minh Điện. Bởi vì nếu hắn chọn cái thứ hai, sẽ phải hủy diệt nơi đây, đến lúc đó sẽ có vạn ngàn ác quỷ trốn thoát. E rằng đến lúc đó, sẽ gây ra cảnh sinh linh đổ thán cho thiên vực, thậm chí cả hạ giới. Cha mẹ bằng hữu của hắn đều sẽ bị tổn thương. Ta lựa chọn cái thứ nhất, tiếp quản. Trần Tiểu Thiên trong lòng nghĩ. Đinh. Tiếp quản thành công, chúc mừng túc chủ trở thành U Minh Điện chủ. Mời túc chủ trong vòng 3 năm mở lại thông đạo giữa nhân gian và quỷ giới, sau khi thành công sẽ nhận được gói quà thần bí. Thất bại, thu hồi tất cả bảo vật đã ban thưởng trước đó.
Trần Tiểu Thiên nghe xong khỏe miệng khẽ giật giật, lựa chọn lần này xem ra có chút khó nhằn nha. Kẻ này là muốn bức bách hắn cưỡng ép làm nhiệm vụ này, bằng không tất cả ban thưởng lại đều sẽ bị thu hồi. Ngay lúc này, U Minh Điện đột nhiên lại chấn động. Trong khoảnh khắc, một vương tọa từ trong U Minh Hắc Ám xuất hiện. Vương tọa này dường như có một loại cảm ứng đặc biệt với Trần Tiểu Thiên. Hắn ngồi lên sau, trong đầu toàn bộ thông tin của U Minh Điện đều hiện ra trong tâm trí hắn. Chỉ trong một niệm, tất cả động tĩnh của U Minh Điện đều nằm trong sự khống chế của hắn. Trần Tiểu Thiên giơ cánh tay lên, xoẹt, một đạo thân ảnh chuyển tống vào trong đại điện. Thân ảnh này chính là Yêu Diệt. Yêu Diệt đã bị U Minh Điện khống chế, Trần Tiểu Thiên búng ngón tay một cái, năng lượng tiến vào mi tâm đối phương. Sau khi giải trừ hạn chế, ánh mắt Yêu Diệt khôi phục thanh minh. A! Yêu Diệt kinh hãi kêu lên, ta đây là ở đâu? Ta đã chết rồi sao? Ngươi suýt nữa thì chết rồi. Trần Tiểu Thiên nói, ngươi bị tinh thần khống chế, nơi đây là U Minh Điện. Cái gì? Tiểu Yêu sợ hãi kêu lớn, U Minh Điện? Sao có thể như vậy chứ? Tiểu Yêu dường như biết chút gì đó, kinh hãi nói, U Minh Điện, chẳng phải truyền thuyết là tồn tại thần bí có thể tiến vào quỷ giới sao? Vật này biến mất vô tận tuế nguyệt, chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Chẳng lẽ thật sự có vật này? Trần Tiểu Thiên nói, ngươi hiểu rõ nơi đây. Ta có ký ức truyền thừa của tổ tiên, ít nhiều cũng từng nghe nói qua. Tiểu Yêu khẩn trương nói, U Minh Điện tồn tại thời gian quá lâu xa, là nơi người chết mới có thể đến. Người chết thông qua U Minh Điện có thể tiến vào quỷ giới. Quỷ giới càng chết tiệt hơn, tất cả sinh linh đã chết đều sẽ tụ tập ở nơi đó, tiến vào luân hồi siêu sinh. Nương của ta. Tiểu Yêu đầy mặt kinh hãi, đứng trong đại điện này, hắn chỉ cảm thấy khủng bố bát phần, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Trần Tiểu Thiên tâm niệm vừa động, hai người trực tiếp xuất hiện bên ngoài đầm lầy. Mà U Minh Điện kia cũng nhập vào trong khe nước không gian, nhưng chỉ cần hắn một niệm, U Minh Điện có thể tùy thời triệu hóa ra. Chủ nhân. Đại Kiêu hai người vội vàng chạy tới. Tiểu Yêu, ngươi chạy đi đâu rồi? Đại Kiêu hung hăng đá đối phương một cước. Trần Tiểu Thiên nói, hắn lầm vào nơi đây, bị khống chế rồi. Đại Kiêu nghi hoặc hỏi, chủ nhân, bên trong rốt cuộc là vật gì? U Minh Điện. Đó là cái gì? Để Tiểu Yêu giải thích cho các ngươi đi. Chúng ta tiếp tục đi đường. Trần Tiểu Thiên phi thân rời khỏi nơi đây. Vài ngày sau, Đại Kiêu hai người cuối cùng thông qua lời Yêu Diệt, biết được lai lịch của U Minh Điện. Hai người nghe xong, không những không sợ hãi, ngược lại còn đặc biệt kích động. Nghe nói là quỷ giới mà chỉ người chết mới có thể đi, hai người liền biểu hiện ra sự hứng thú cực lớn. Đại Kiêu muốn vào trong quỷ giới, tìm kiếm tổ tiên của liệt diễm hùng sư của các nàng. Tiểu Kiêu cũng muốn bảo, xem thử nơi người chết sinh sống là như thế nào. Duy chỉ có Yêu Diệt đối với nơi đó kiêng kỵ sâu sắc, trừ phi hắn chết, bằng không tuyệt đối sẽ không đi quỷ giới. Quỷ giới chính là địa ngục, chủ động đi đến đó, có khác gì tìm cái chết đâu. Ta còn muốn thống lĩnh yêu giới, chấn hưng địa vị yêu tộc của ta. Yêu Diệt bá khí nói. Chỉ ngươi thôi sao? Còn muốn thống lĩnh yêu giới? Ánh mắt Đại Kiêu tràn đầy hoài nghi, mặc dù thực lực Yêu Diệt rất không tệ, nhưng yêu giới cũng lớn như thiên vực, cao thủ bên trong không biết có bao nhiêu người. Nói trắng ra, cho dù là thiên đế cảnh, cũng không dám nói có thể càn quét yêu giới. Yêu Diệt muốn thống lĩnh, e rằng khó hơn lên trời. Các ngươi đừng đả kích ta, mộng tưởng sau này của ta khẳng định là trở thành đệ nhất yêu giới. Đây là ký ức truyền thừa tổ tiên ta lưu lại, ta phải đi hoàn thành. Yêu Diệt ánh mắt tràn đầy kiên định. Chỉ ngươi thôi, được rồi đấy. Tiểu Kiêu ánh mắt tràn đầy khinh thường, sau đó nói, không có chủ nhân giúp đỡ, ta thấy sẽ rất khó khăn. Không bằng như vậy, sau khi chúng ta đi ma giới về, liền đi yêu giới của ngươi xem sao. Chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Nhưng ta có một phương pháp có thể giúp ngươi báo thù hoàn hảo, có muốn nghe không? Ngươi mau nói. Yêu Diệt tràn đầy mong đợi. Nếu kẻ địch quá mạnh, ngươi cứ sống tạm bợ mấy ngàn năm, cứ thế tiêu hao kẻ địch cho đến khi chết giả. Như vậy, ngươi cũng có thể bất chiến mà thắng, thuận lợi trưởng quản yêu giới.